Chương 1818 lịch ta thì chết, chương 1818 lịch ta thì chết, bản tính của con người đều là tham lam. Loại này tham lam một khi tại Lam Vũ trong lòng sinh sôi, liền không cách nào ức chế. Nhất là lúc trước hắn coi là hấp thụ thực lực cường đại, nhưng bây giờ đến xem, cái này thực lực cường đại cũng chỉ bất quá là bởi vì tu luyện khuyết nguyệt ma tâm công, mà không phải thật bởi vì hấp thụ tự thân thiên phú hơn người. Muốn làm quyết định liền phải mau chóng. Ngày mai tiến đánh đan tâm thánh tông là thời cơ tốt nhất, nếu như bỏ lỡ thời cơ này, ngươi về sau muốn lại ám toán hấp thụ, rất khó lại tìm đến cơ hội thích hợp. Tô Trần đạo, bởi vì hấp thụ bản thân thực lực cường đại, cho nên muốn ám toán hắn chỉ có thể là thừa dịp hắn cùng cường địch giao chiến thời điểm, mà cùng đan tâm thánh tông giao chiến chính là cơ hội tốt nhất. Tốt, ngày mai liền ngày mai. Lam Vũ trải qua một phen đấu tranh đằng sau, rốt cục hạ quyết tâm, hắn muốn đem hấp thụ thay vào đó. Cái này không đơn thuần là bởi vì hắn ngấp nghé hấp thụ vị trí, càng bởi vì tím xương tu luyện ra 30 đạo thuần dương mạch luân, để hắn cảm nhận được nguy cơ. Nếu như lại tiếp tục như thế, chỉ sợ có một ngày hắn đều không thể lại làm hấp thụ phía dưới người thứ nhất, mà chỉ cần đem hấp thụ thay vào đó, liền có thể tu luyện đoạn nguyệt ma tâm công. Đến lúc đó, tím xương càng không ảnh hưởng tới địa vị của hắn. Cho nên, cứ việc biết rõ chuyện này có rất lớn phong hiểm, nhưng Lam Vũ hay là cắn răng quyết định làm như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tốt, không hổ là ta biết Lam Vũ, quả nhiên có phách lực. Xem ra sau này, ta phải bảo ngươi một tiếng lao đại. Tô Trần rèn sắc khi còn nóng, lấy lòng lên Lam Vũ đến. Một trận này thuốc mê chút xuống, Lam Vũ cũng là không khỏi có chút lâng lâng. Nên rời đi nơi này, chớ bị hắc thủ phát hiện. Lâng lâng trong chốc lát, Lam Vũ cuối cùng vẫn là không có quên tình cảnh trước mắt, chào hỏi Tô Trần rời đi gian mật thất này. Về phần những cái kia bị giam ở trong lồng thiếu nữ, Lam Vũ căn bản không có nửa điểm đi quản ý tứ. Đợi đến hắn thay thế hắc thủ thành cứ điểm người phụ trách, những thiếu nữ này chính là hắn luyện công nguyên vật liệu, hắn làm sao có thể thiện tâm tràn lan đi phóng thích những thiếu nữ này. Nhìn xem Lam Vũ cùng Tô Trần hai người đi ra mật thất, những thiếu nữ kia trong mắt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng, vốn đang coi là hai người kia có thể cứu các nàng, kết quả là lại là ngay cả nửa điểm cứu các nàng ý tứ đều không có toát ra đến. Ngày thứ hai, trong cứ điểm tất cả mọi người sáng sớm liền tụ tập ở trên quảng trường. Hắc thủ toàn thân áo đen, tự mình dẫn đội, thản nhiên nói: "Các vị, chúng ta là đế quốc chiếm lĩnh Trung Châu tiên phong đội, lập càng nhiều công lao, về sau đế quốc cho ngợi khen thì càng nhiều. Lần này tiến đánh Đan Tâm Thánh Tông, ta hy vọng các vị đều có thể toàn lực ứng phó. Cần tuân hắc thủ đại nhân mệnh lệnh." Phía dưới đám người cùng nhau kêu lên. Lam Vũ đứng tại mọi người phía trước nhất, trong mắt cũng là có chút toát ra một tia cuồng nhiệt, chỉ cần mình lấy hắc thủ mà thay vào, về sau như vậy nhất hô bách đứng người, liền sẽ là chính mình. Đương nhiên, thúc đẩy Lam Vũ làm ra quyết định này nguyên nhân chủ yếu nhất, hay là đoạn nguyệt ma tâm công. Nếu như không phải tối hôm qua phát hiện gian mật thất kia lời nói, hắn cũng sẽ không biết, hắc thủ thế mà đang tu luyện đoạn nguyệt ma tâm công. Hắc thủ đối với Lam Vũ tâm tư tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả, hắn đang nói xong nói đằng sau, liền gọi tới một tên tâm phúc, hỏi, Bạch Lộ cùng Thành Tế bản mệnh hồn trận, hay là trạng thái kia? Hồi bẩm hắc thủ đại nhân, hai người bọn họ bản mệnh hồn trận hay là rất yếu ớt trạng thái. Thủ hạ trả lời, hay là như vậy? Hắc thủ nhíu mày, trong lòng lướt qua một tia mây đen, hy vọng hai người này xác thực chỉ là bản mệnh hồn trận hỏng, mà không phải nguyên nhân gì khác. Đi thôi, xuất phát tiến về Đan Tâm Thánh Tông. Hắc thủ nói xong, thân ảnh liền dẫn đầu lướt ra ngoài cứ điểm. Cái này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cứ điểm, tổng cộng có hơn ngàn tên võ giả. Cái này hơn nghìn người, chợt nhìn số lượng không bằng tứ đại thánh tông người nhiều như vậy, càng không có người sơn nhân biển, nhưng mỗi một cái đặt ở tứ đại thánh tông đều là do chi không thẹn tinh anh, mỗi người đặt ở tứ đại thánh tông đều ít nhất là phổ thông trưởng lão cấp bậc. Mà lần này, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cũng không có lại che giấu hành tung của mình, mà là lần thứ nhất sẽ mở trốn tránh bí ẩn áo ngoài, gióng trống khua chiêng tiến lên. Bọn hắn muốn bắt đầu hiện lộ chính mình cao chót vót, hiện lộ nanh vuốt của mình, để mặt khác tam đại thánh tông người, để Trung Châu tất cả mọi người đều nhìn thấy bọn hắn Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cường đại đến cỡ nào. Tô Trần tại đêm qua liền đã thả ra phệ hồn cổ trùng, khiến cho đem Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân muốn tiến đánh Đan Tâm Thánh Tông tin tức chuyển về đến Đan Tâm Thánh Tông. Hôm nay tin tức này thì là càng lớn trình độ lan tràn ra, làm cho toàn bộ Trung Châu đều là phong vân biến sắc. Vẹn vẹn một ngày dưới thời gian, hắc thủ xuất lĩnh Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đội ngũ liền đạt tới Đan Tâm Thánh Tông bên ngoài. Đan Tâm Thánh Tông người hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, tông môn bên ngoài đã bố trí xong phòng ngự trận pháp, cũng bố trí rất nhiều nhân thủ. Hắc thủ từ ngoài trận pháp vây nhìn lại, cũng là hơi cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhìn, đan này Tâm Thánh Tông thành lập phòng ngự biện pháp tốc độ so với hắn trong tưởng tượng càng nhanh. Hắc thủ tự nhiên không biết, đây là bởi vì Đan Tâm Thánh Tông nhận được tin tức thời gian là bọn hắn một ngày trước khi lên đường ban đêm, mà cũng không phải là bọn hắn xuất phát cùng ngày. Bất quá, điểm ấy tiểu xoa dị, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến hắc thủ cái gì. Ngay sau đó, hắc thủ thân hình thoát một cái, cuốn lên một đoàn hắc quang, bay đến Đan Tâm Thánh Tông trên không, ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới bao phủ tại phòng ngự trận pháp bên trong Đan Tâm Thánh Tông. Đây chính là tứ đại thánh tông sân môn, khí tượng ngay cả ta Chiêu Dương Đế quốc toàn thịnh lúc một cũng không sánh nổi. Cái này thế mà chính là trước mắt Trung Châu thế lực đỉnh cấp, thật sự là trong núi không lá hổ, hầu tử xương đại vương. Hắc thủ trong nội tâm tràn ngập nồng đậm cảm giác ưu việt. Hắn thấy, chỉ có Chiêu Dương Đế quốc mới là Trung Châu chính thống. Mà bây giờ bọn hắn đến tiến đánh Đan Tâm Thánh Tông, đây cũng không phải là xâm lược, mà là bình định lập lại trật tự, để Trung Châu trở về chính thống mà thôi. Hắc thủ đại nhân, là lập tức phát động công kích, hay là Hoàng Vũ cũng bay đi lên, xin chỉ thị. Không đợi, Hắc thủ cười lạnh, nhìn về phía dưới Đan Tâm Thánh Tông. Trong lúc đó, hắc thủ há miệng ra, như lôi đỉnh thanh âm vang lên, bao phủ Đan Tâm Thánh Tông phạm vi ngàn dặm khu vực. Đan Tâm Thánh Tông người nghe, ta đại biểu Chiêu Dương Đế quốc đến đây tiếp quản vùng này. Từ giờ trở đi, các ngươi tất cả mọi người có thể đầu hàng, cũng có thể liều chết ngoan cố chống lại, đều quyết định bởi tại ý nguyện cá nhân. Ta chỉ có một câu muốn nói, đó chính là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cái này Cổn Lôi bình thường thanh âm, lộ ra cực kỳ có khí thế, tại Đan Tâm Thánh Tông quần sơn vạn hắc bên trong quanh quẩn. Chiêu Dương Đế quốc chính là chân chính Trung Châu chính thống, thiên mệnh sở quy. Các ngươi còn không mau nhanh chóng đi ra dập đầu đầu hàng. Hoàng Vũ cũng là ở một bên kêu lên. Sau đó, đợi một hồi, phía dưới Đan Tâm Thánh Tông, nhưng vẫn là yên tĩnh, đã không có người đi ra đáp lại, cũng không có người đi ra đầu hàng. Chương 1819 Trung Châu chính thống chương 1819 Trung Châu chính thống đột nhiên, phía dưới Đan Tâm Thánh Tông sơn môn mở, hai tòa cái bàn bị từ sơn môn kia bên trong chậm rãi đẩy đi ra. Hai tòa này trên bàn đều có một đạo bị trói gô bóng người, chỉ bất quá cách rất xa, lờ mờ, thấy không rõ lắm bóng người là bộ dạng gì. Sau đó, cái kia hai tòa cái bàn bị Hạ Phương Đan Tâm Thánh Tông võ giả tề lực đẩy lên, dần dần lên tới không trung. Theo cái bàn càng ngày càng gần, Hắc Thủ rốt cục thấy rõ ràng, trên bàn cái kia hai đạo bị trói gô bóng người, lại là Bạch Lộ cùng Thanh Tế. Cái gì? Bạch Lộ cùng Thanh Tế lại bị bọn hắn bắt lại. Hoàng Vũ ở một bên, cũng là đồng dạng giật nảy cả mình. Thua thiệt bọn hắn trước đó còn tưởng rằng, Bạch Lộ cùng Thanh Tế bản mệnh hồn trận đột nhiên biến yếu, là bởi vì bản mệnh hồn trận hỏng. Bởi vì khi đó, bọn hắn căn bản không có nghĩ đến, người mang Chiêu Dương Đế quốc chuyển thừa bảo vật Bạch Lộ cùng Thanh Tế, vậy mà lại bị Đan Tâm Thánh Tông cho chế ngự. Hai tên phế vật này, nắm giữ ngân giáp võ sĩ phủ, kết quả còn đỉnh trệ tại địch nhân chi thủ. Lại là gây phiền toái cho ta. Hắc Thủ trong miệng cũng là không sạch sẽ mắng vài câu, hiển nhiên mười phần tức giận. Ngay vào lúc này, từ cái kia hai cái dưới bàn vương, lướt ra ngoài mấy đạo nhân ảnh, chính là Đan Tâm Thánh Tông Ngu Tông chủ cùng mấy cái cao tầng. Ngươi chính là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân thủ lĩnh. Hoàng phủ Đường chủ đầu tiên mở miệng, nhìn từ trên xuống dưới giữa không trung Hắc Thủ, không lưu tình chút nào giễu cợt nói, các ngươi Chiêu Dương Đế quốc thời đại đã qua mấy ngàn năm, hết hy vọng đi, các ngươi bây giờ chỉ là một đám chó nhà có tang mà thôi. Muốn phục hồi Chiêu Dương Đế quốc, đứng trên kẻ khác, nằm mơ. Hoàng phủ Đường chủ không lưu tình chút nào điểm ra Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân tâm tư, hắn thấy, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong, có lẽ có một số người là chân chính đối với ngày xưa Chiêu Dương Đế quốc có tín ngưỡng, nhưng càng nhiều người, chẳng qua là cảm thấy Chiêu Dương Đế quốc phục hồi, có thể cho bọn hắn nhất cử trở thành đứng ở chính giữa châu đỉnh nhân vật thôi. Nói trắng ra là, người như vậy đối với Chiêu Dương Đế quốc cũng không có tín ngưỡng, bọn hắn sở dĩ là Chiêu Dương Đế quốc ra sức làm việc, chỉ là muốn để cho mình về sau có thể trở thành người trên người mà thôi. Mà lại, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong, người như vậy khẳng định không ít. Dù sao, không phải mỗi người đều sẽ đối với mấy ngàn năm trước Chiêu Dương Đế quốc tồn tại khăng khăng một mực tín ngưỡng. Bất quá, bây giờ bị Hoàng phủ Đường chủ một câu điểm phá, lại là làm cho Hắc Thủ lập tức mười phần tức giận. Ta nhìn các ngươi mới là nằm mơ, muốn chống cự Chiêu Dương Đế quốc gót sắt, cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình cái gì phân lượng. Hắc Thủ lạnh lùng nói, chỉ bằng các ngươi Đan Tâm Thánh Tông chút thực lực ấy, mơ tưởng đối kháng Chiêu Dương Đế quốc quật khởi tình thế. Nhớ kỹ, chỉ có chúng ta Chiêu Dương Đế quốc mới là Trung Châu chính thống. Trên miệng kêu gào đến lợi hại như vậy, người của các ngươi không phải cùng dạng bị chúng ta bắt lại. Hoàng phủ Đường chủ cười ha ha, thỏa thích chào phúng, nếu là lại không thành thành thật thật đầu hàng, kế tiếp bị trói gô chính là ngươi. Đến lúc đó, ta sẽ nhớ kỹ cho ngươi trói một cái xinh đẹp nơ con bướm. Ngu xuẩn. Hắc Thủ giận quá thành cười, ngươi cho rằng bắt hai cái chúng ta tiểu nhân vật, liền có thể để cho chúng ta thường cân độc cốt? Các ngươi cho là ta thật cần tự mình động thủ đối phó các ngươi sao? Nói cho ngươi, ta căn bản không cần tự mình động thủ, gieo rắc đến Trung Châu hoạt thi chi động, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm, tự sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Muốn tránh đi vận rủi, hiện tại liền đầu nhập Chiêu Dương Đế quốc, là Chiêu Dương Đế quốc hiệu lực. Nếu không, ta cũng không để ý hiện tại tự mình động thủ, để cho các ngươi cảm nhận được Chiêu Dương Đế quốc gót sắt tư vị. Hắc Thủ tựa hồ không chút nào kiêng kỵ người của mình còn tại Đan Tâm Thánh Tông trong tay, ngược lại là uy hiếp Đan Tâm Thánh Tông mọi người tới. Đương nhiên, Tô Trần biết Hắc Thủ cái này thật đúng là không phải giả vờ giả vịt, mà là tại trong mắt của hắn, Bạch Lộ cùng Thanh Tế hai người đích thật là có thể tùy thời hy sinh đối tượng. Thật giống như đêm qua, Hắc Thủ cũng từng đối với mình vai trò tím sương nói, lúc khi tối hậu trọng yếu, dù là hy sinh Hoàng Vũ cùng Lam Vũ cũng không có gì quan trọng. Tô Trần chú ý tới, khi Hắc Thủ nâng lên Bạch Lộ cùng Thanh Tế là tiểu nhân vật thời điểm, cách đó không xa Lam Vũ hầu kết cũng là kịch liệt chấn động một cái. Hiển nhiên, Hắc Thủ đối với hai người coi thường, làm cho Lam Vũ cũng là khó tránh khỏi có loại thọ tử hồ bi cảm giác. Nếu như hôm nay bị Đan Tâm Thánh Tông bắt lên không phải Bạch Lộ cùng Thanh Tế, mà là hắn Lam Vũ lời nói, chỉ sợ Hắc Thủ cũng đồng dạng sẽ như vậy không chút do dự đem hắn hy sinh đi. Trong lúc vô hình, Lam Vũ nội tâm đối với ám toán Hắc Thủ kế hoạch càng nhiều một phần kiên định. Chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, Lam Vũ liền sẽ độc thủ. Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân nghe lệnh, từ giờ trở đi, Đan Tâm Thánh Tông người chỉ được phép bảo, không cho phép ra. Đầu hàng nhân sinh, ngoan cố chống lại người chết. Hắc Thủ phát ra hiệu lệnh. Là Chiêu Dương Đế quốc tất cả mọi người lớn tiếng đáp lại. Đan Tâm Thánh Tông người, có lẽ các ngươi coi là bắt được hai cái tù binh, liền có thể trở thành các ngươi bảo mệnh bùa hộ mệnh. Không thể không nói, ý nghĩ của các ngươi thực sự ngây thơ. Hôm nay, các ngươi liền hào hào thể hội một chút chính mình nhỏ yếu đi. Hắc Thủ lại chuyển hướng Đan Tâm Thánh Tông đám người, lớn tiếng kêu lên, đáng sợ chân nguyên ba động từ trên thân nó tuôn ra, trong lúc nhất thời nó quanh thân khí lưu đều đi theo bắt đầu cuồng bạo, thiên địa đại thế cũng là tùy theo hình thành, trong lúc nhất thời, gió thổi báo dông bao sắp đến. Một đám phô trương thành thế ra hỏa. Đột nhiên, từ Đan Tâm Thánh Tông bên trong sơn môn xông ra một bóng người, đứng tại sơn môn bên ngoài, hướng về phía trên không hắc thủ cười lạnh nói, các ngươi lén lút ở chính giữa châu gieo rắc hoạt thi chi độc, dùng đều là ám muội thủ đoạn, còn không biết xấu hổ ưỡn lấy cái mặt tự xưng là Trung Châu chính thống. Theo ta thấy, Trung Châu chính thống mặt đều bị các ngươi mất hết. Cái này đột nhiên lao ra bóng người, không phải người khác, lại là Lê Đông. Mà Lê Đông trong miệng cái kia chế nhạo ngôn ngữ, cũng là dẫn tới Đan Tâm Thánh Tông đám người trong lúc nhất thời đều đi theo cười vang đứng lên. Về phần hắc thủ, bị Lê Đông lời này một bức, cũng không khỏi đến tức giận trong lòng, trong mắt lướt qua một tia sát ý, chỉ bất quá, hắn làm Chiêu Dương Đế quốc đại quân thống lĩnh, tự nhiên không thể lên đến liền tự mình xuất thủ. Mà lại, Lê Đông chỉ là người trẻ tuổi, cũng không đáng cho hắn tự mình xuất thủ. Các ngươi ai xung phong, thay ta cầm xuống cái này miệng tiện tiểu tử. Hắc thủ xa xa chỉ vào Lê Đông, đối với Chiêu Dương Đế quốc những người khác đạo. Hắc thủ đại nhân, thuộc hạ nguyện đi. Hoàng Vũ không kịp chờ đợi nói ra, hắn đã nhìn ra Lê Đông là quả hờ mềm, mặc dù thiên phú không kém, nhưng tuổi còn trẻ, một thân tu vi hiển nhiên còn chưa tới nơi cao cỡ nào cấp độ, chính thích hợp bản thân dùng để lập công. Tốt, vậy thì ngươi đi. Hắc thủ thản nhiên nói. Hắc thủ đại nhân, nếu không hay là để ta đi. Ngay vào lúc này, Lam Vũ lại đột nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa ra, Hoàng Vũ lập tức quay đầu kinh ngạc nhìn Lam Vũ, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Vũ thế mà lại lên tiếng cùng chính mình đoạt. Chương 1820 trước trận ám toán, chương 1820 trước trận ám toán, cho dù đối với Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân tới nói, Lê Đông chỉ là cái tiểu nhân vật, coi như bắt lấy hắn, cũng không coi là nhiều lớn công tích. Bất quá, Hoàng Vũ đã mở miệng ôm lấy việc này, lúc này Lam Vũ lại đột nhiên đoạt, đối với Hoàng Vũ tới nói, không thể nghi ngờ là kiện thật mất mặt sự tình. Khi Hoàng Vũ đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, Hắc thủ đã tùy ý khoát tay áo, nói vậy liền Lam Vũ đi một chuyến đi. Nói xong, Hắc thủ lại phân phó nói, Hoàng Vũ, ngươi đi cho hắn lực trợ. Là, Hoàng Vũ không tình nguyện đáp, cái gọi là lực trận cũng chính là tại trong thực chiến, tại chiến trường bên cạnh áp trận trợ uy. Nếu như trên trận người không địch nổi nói, liền cần lược trận người bổ sung. Hoàng Vũ lúc đầu dự định chính mình xung phong, biểu diễn chút, ra cái đầu mặn gió, kết quả lại bị Lam Vũ cho cướp đi cơ hội, tự nhiên là tức giận rất. Hoàng Vũ, ngươi giúp ta lược trận, nếu có người đánh lén, ngươi cần phải giúp ta ứng phó một chút. Lam Vũ hơi nghiêng người đi, một bên hướng đội ngũ bên ngoài lao đi, vừa hướng Hoàng Vũ đạo: "Yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi chu toàn." Hoàng Vũ tức giận hồi đáp, nhưng trên thực tế, hắn đã âm thầm quyết định, nếu như Lam Vũ gặp được nguy hiểm gì, mơ tưởng để hắn xuất thủ tương trợ. Sau một khắc, Lam Vũ thân ảnh đã giống như một đạo tiềm điện màu lam bình thường, nào về phía Lê Đông phương hướng. Lê Đông thấy thế, thân hình triệt thoái phía sau, về tới Đan Tâm Thánh Tông phòng ngự trận pháp bảo hộ bên trong, nhận lấy cái chết. Lam Vũ thân hình như điện, khi tới gần Đan Tâm Thánh Tông phòng ngự trận pháp phạm vi thời điểm, cái kia phòng ngự trận pháp lập tức khởi động, liền như là một cái vô hình khí cầu bình thường, bị đụng phải liền lập tức chống ra, một đạo quang mang trận pháp mang theo một cô bắn ngược lực đạo bắn về phía Lam Vũ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Vũ tựa như vội vàng không kịp chuẩn bị bình thường, bị cái kia cố lực bắn ngược đạo đánh trúng, cả người như là một cái bóng da bình thường, lấy một loại ngã lộn nhào trạng thái bị trận pháp gậy trở về. Kỳ thật, Lam Vũ sở dĩ như vậy, hoặc nhiều hoặc ít là có một loại cố ý biểu diễn thành phần. Bất quá, xa xa Hắc thủ cũng không biết, nhìn thấy Lam Vũ nhẹ nhõm như vậy liền bị Đan Tâm Thánh Tông phòng ngự trận pháp bắn ra, Hắc thủ cũng là không khỏi sắc mặt khó coi, thấp giọng mắng câu: "Phế vật." Hiển nhiên, nhìn thấy Lam Vũ vừa lên đến liền ăn quả đắng, Hắc thủ nội tâm là phi thường khó chịu, hắn cảm thấy Lam Vũ đối với chiến cuộc nắm chắc thật sự là quá kém. Rõ ràng như vậy trận pháp cấm chế, hắn thế mà đều không có nhìn thấy. Không thấy được thì cũng thôi đi, bị trận pháp bắn ngược, hắn cũng không có một chút phòng bị. Loại chiến đấu này trình độ, quả thực để Hắc thủ thất vọng. Hoàng Vũ nhìn thấy Lam Vũ bị bắn ngược về đến, nội tâm cũng là không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cố ý đợi một hồi, mới chậm rãi tiến lên, tiếp ứng Lam Vũ. "Lam Vũ, không phải ta nói, ngươi cái này thực chiến trình độ, còn phải luyện nhiều một chút." Hoàng Vũ giả mù sa mưa nói. Lam Vũ cười nhạt một tiếng, thật tình không biết hắn mới vừa rồi bị trận pháp bắn trở về cử động là cố ý, mục đích đúng là làm cho Hắc thủ đối với hắn buông lòng cảnh giác. Kể từ đó, hắn thì càng có cơ hội ám toán Hắc thủ. "Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, các ngươi cũng không cần thiết lại lèm mà lèm bề." Đan Tâm Thánh Tông một bên, Hoàng phủ đường chủ lại kêu lên, "Là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến Lưu Lưu liền biết. Để cho ta tới nhìn xem, các ngươi chỗ này vị Trung Châu chính thống thực lực." Nói, Hoàng phủ đường chủ thân hình một quyển, hóa thành một đạo địa quang, xông ra Đan Tâm Thánh Tông trận pháp khu bảo hộ vực, sau đó cười ha ha nói, "Chiêu Dương Đế quốc đồ hèn nhát bọn họ, lão tử đã ra tới, nếu như các ngươi còn tưởng là rùa đen rút đầu lời nói, vậy cũng đừng trách ta xem thường các ngươi." "Hừ." Hắc thủ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên trở nên mờ đi, như là nguyên ảnh màu đen bình thường. Sau một khắc, Hắc thủ cái kia như là như ảo ảnh thân hình, đã tới Hoàng phủ đường chủ bên người, vô thanh vô tức một trường, đánh út về phía Hoàng phủ đường chủ huyệt Thái Dương. Hoàng phủ đường chủ lập tức phát giác được, thân hình hướng về sau gấp rút lui, cùng lúc đó đánh ra một trường, cùng Hắc thủ giằng co. Phanh 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 phanh. Trong nháy mắt, hai người liền kịch chiến hơn 10 chiêu. Mà cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều cường giả nhao nhao từ Đan Tâm Thánh Tông phòng ngự trận pháp bên trong bật ra, cùng Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đại quân đánh nhau. Đan Tâm Thánh Tông một bên, có Ngu Tông chủ, ngài trưởng lão một đám phản hư cảnh cường giả, còn có còn lại Tam Đại Thánh Tông đến đây trợ giúp phản hư cảnh cường giả. Mà Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân một bên, mặc dù không có nhiều như vậy phản hư cảnh cường giả, nhưng tìm vũ cảnh cao giai võ giả số lượng lại là so Đan Tâm Thánh Tông hơn rất nhiều. Đồng thời, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân nắm giữ ngày xưa đế quốc truyền thừa, cho nên cho dù là ngang cấp võ giả, Chiêu Dương Đế quốc võ giả chiến lực lại là muốn so Tứ Đại Thánh Tông võ giả chiến lực mạnh hơn nhiều, cả hai không tại một cái cấp bậc. Trong lúc nhất thời, song phương ngược lại là liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Toàn bộ Đan Tâm Thánh Tông sơn môn chỗ phong vân biến sắc, từng đạo chiến đấu cổ sáng phóng lên tận trời, đủ mọi màu sắc năng lượng ba động tràn ngập tại Đan Tâm Thánh Tông trên không. Tô Trần chầm chậm cùng một cái Đan Tâm Thánh Tông trưởng lao so chiều, lực chú ý nhưng thủy chung đặt ở Lam Vũ nơi đó. Nếu như hắn không có đoán sai, Lam Vũ hẳn là sẽ mau chóng chọn lựa một cái thời cơ thích hợp nhất độc thủ. Quả nhiên, ước chừng 2-30 hơi thở thời gian sau, Lam Vũ một trưởng đem đang cùng hắn giao chiến đối thủ chụp tới nơi xa, sau đó ánh mắt nhìn về phía hắc thủ phương hướng, trong ánh mắt để lộ ra một tia băng lãnh chi ý ngay tại lúc này. Sau một khắc, Lam Vũ thân hình chính là hướng hắc thủ phương hướng lướt tới. Thời khắc này hắc thủ đang cùng Hoàng phủ Đường chủ kịch chiến, nhìn thấy Lam Vũ hướng phía bên mình mà đến, coi là Lam Vũ là đến trợ giúp chính mình, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắc thủ đại nhân, ta đến giúp ngươi một tay. Lam Vũ trong miệng cao giọng thét lên lấy, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lam Vũ thân hình đã đến hắc thủ hậu phương cách đó không xa. Trong lúc đột nhiên, từ Lam Vũ trong tay áo xuất ra một đạo người bình thường khó mà phát giác ba động, từ phía sau đánh tới hắc thủ. Hắc thủ đội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không nghĩ tới Lam Vũ lại đột nhiên từ phía sau đánh lén mình, bị ba động này đâm đến kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt kỳ biến. Mà đối diện Hoàng phủ Đường chủ, mười phần bén nhạy đã nhận ra hắc thủ biến hóa, ngay sau đó cũng là không chút do dự, thừa cơ tế lên một cái sát chiêu hướng hắc thủ phóng đi. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Bá. Hoàng phủ Đường chủ vung đao ở giữa, một đạo hàn quang bùng lên, sát khí ngút trời mà lên. Sau một khắc, hắc thủ đầu từ bờ vai của hắn trên cổ thoát ly, bay lên cao cao, bay thẳng hướng không trung. Cái kia cao cao bay ở không trung hắc thủ đầu người, còn tại không thể tin chừng lớn hai mắt, hiển nhiên khó mà tin được Lam Vũ vậy mà lại tại trước trận đột nhiên phản bội chính mình. Đầu người bên trên một đôi mắt, chết không nhắm mắt, chữ câu câu nhìn chằm chằm Lam Vũ, miệng há mở tựa hồ muốn nói chút gì, nhưng lại đã cũng không nói ra được. Một màn này, rơi vào Chiêu Dương Đế quốc trong mắt người khác, từng cái cũng đều là trợn mắt hốt mồm. Hắc thủ này, một khắc trước còn tại đang yên đang lành cùng đối thủ kịch chiến, làm sao giờ khắc này, vậy mà liền bị diệt sát. Chương 1821 đi không đổi danh ngồi không đổi họ, chương 1821 đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Chiêu Dương Đế quốc đám người, tuyệt đối nghĩ không ra, tại trước trận vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy, trong lúc nhất thời cả đám đều choáng váng. Nhìn qua hắc thủ viên kia trên mặt đất ù ù cục loạn chuyển đầu người, hiện trường tạm thời lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Không có người nghĩ đến đây là bởi vì Lam Vũ ở sau lưng an toán, mà lại Lam Vũ ngoài miệng nói chính là đến trợ hắc thủ một chút sức lực, cho nên bọn hắn càng là căn bản cũng không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Chỉ có Hoàng phủ Đường chủ lộ ra một tia như có điều suy nghĩ thân sắc, đánh giá Lam Vũ một chút, lại là không nói gì thêm. Cái này, hắc thủ đại nhân vậy mà vẫn lạc. Chúng ta phải làm thế nào là tốt? Ngắn ngủi quỷ dị sau khi trầm mặc, Chiêu Dương Đế quốc đám người lúc này mới hoảng loạn lên. Hắc thủ là bọn hắn cứ điểm thủ lĩnh, cho tới nay, bọn hắn đều duy hắc thủ chi mệnh là tử. Bây giờ hắc thủ đột nhiên vẫn lạc, rắn mất đầu, làm cho bọn hắn trong lúc nhất thời loạn trận cước. Các vị không nên hoảng loạn. Ngay vào lúc này, Lam Vũ bên miệng lộ ra một tia nụ cười như ý, đột nhiên không mất cơ hội cơ hồ, hắc thủ đại nhân bất hạnh bất lạc, vì đế quốc hy sinh thân mình, nhưng chúng ta chiến đấu còn muốn tiếp tục, hiện tại các vị tạm thời nghe ta hiệu lệnh. Nghe được Lam Vũ lời nói, Chiêu Dương Đế quốc đám người rối loạn tạm thời lắng lại một chút, Lam Vũ cũng coi là Chiêu Dương Đế quốc trong cứ điểm trừ hắc thủ bên ngoài người thứ nhất, dựa theo quy củ, nếu như hắc thủ bất lạc, hoàn toàn chính xác có thể do hắn tạm thời đại diện trước thống lĩnh. Luận thực lực, Lam Vũ mặc dù là tìm vũ cảnh cửu trọng, nhưng là hắc thủ gắng sức trọng điểm bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, trên thân bảo vật không ít. Bằng vào những bảo vật này, thực lực của hắn cũng có thể sinh sinh cất cao không ít. Không nên hoảng loạn, tiếp tục chiến đấu. Lam Vũ tiếp tục chỉ huy Chiêu Dương Đế quốc đám người, dần dần đem Chiêu Dương Đế quốc đám người trận cước ổn định. Chỉ bất quá, bởi vì tổn thất hắc thủ cái này chiến lược lớn nhất, Chiêu Dương Đế quốc người dần dần không cách nào cùng Đan Tâm Thánh Tông thế lực ngang nhau. Lam Vũ thấy thế, liền hiệu lệnh Chiêu Dương Đế quốc đám người vừa đánh vừa lui, chuẩn bị rút lui rời đi Đan Tâm Thánh Tông. Dù sao Lam Vũ cũng không nhất thời vội vã nhất định phải cầm xuống Đan Tâm Thánh Tông, chỉ cần hoạt thi chi độc ở chính giữa châu truyền bá, như vậy Đan Tâm Thánh Tông sớm muộn sẽ có bị kéo đổ một ngày. Trọng yếu nhất chính là Lam Vũ ám toán hắc thủ thành công, về sau hắn có thể thay thế hắc thủ vị trí, đây mới là trọng yếu nhất. Hiện tại Lam Vũ đã không kịp chờ đợi muốn trở lại cứ điểm, đi tìm tới hắc thủ giấu đi Khuyết Nguyệt Ma Tâm Công bí kíp. Rút lui. Lam Vũ rốt cục hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Ngay vào lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lam Vũ trước mặt, lại là Đan Tâm Thánh Tông ngải trưởng lão. Chiêu Dương Đế quốc gia hỏa, muốn đi cái nào trốn? Ngải trưởng lão giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó nén giận xuất thủ, lôi đình vạn quân một trường hướng Lam Vũ đánh tới. Bành! Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, Lam Vũ bóp nát một tấm bùa chú, tại trước người mình chế tạo ra một đạo phòng ngự bình chướng. Ngải trưởng lão một trường, vừa vặn đập vào trên bình chướng, phần lớn trường lực đều bị bình chướng cho hấp thu. Lam Vũ thân thể thì là bị ngải trưởng lão một trường này dư ba cho đánh bay ra ngoài. Ngay vào lúc này, Tử Xương thân hình rốt cục khởi động, đón lấy ở giữa không trung bay ngược Lam Vũ. Lam Vũ tự nhiên cũng nhìn thấy Tử Xương đón lấy chính mình, bất quá hắn coi là Tử Xương là tới đón ứng chính mình, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ bất quá, tại Tử Xương cách mình đã rất gần thời điểm, Lam Vũ đột nhiên thấy được Tử Xương trên mặt cái kia giống như cười mà không phải cười thần sắc, không biết vì cái gì, Lam Vũ trong nội tâm đột nhiên lướt qua một tia dự cảm bất tường. Sau một khắc, Lam Vũ thân hình lập tức hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, muốn cho chính mình tận lực cách Tử Xương xa một chút. Bất quá, lại là vì lúc đã mượn, một đầu thấp lẻ tệ thạch đầu nhân, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện ở Lam Vũ trước mặt, cái kia to bằng ki hốt rắc nắm đấm quang mang bùng lên, hung hăng một quyền hướng Lam Vũ bụng dưới đan điền đánh tới. Bành! Một quyền này đã nhanh lại hung ác, Lam Vũ căn bản không kịp ngăn cản, liền nghe được một tiếng như là khí cầu thoát hơi giống như thanh âm, lập tức đau đớn một hồi từ bụng nhỏ truyền đến. Đan điền của ta. Lam Vũ muốn rách cả mí mắt, chính mình cái kia dựa vào sinh tồn võ giả đan điền chân nguyên hải, vậy mà tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị người đá nảy một quyền đánh nổ. Thử Sương, ngươi cũng dám ám toán ta? Lam Vũ ánh mắt bắn ra một đạo sát ý ngập trời, chỉ là cái này sát ý trong nháy mắt bị đau đớn cùng tuyệt vọng thay thế, hắn chân nguyên hải bị đánh bạo, trừ phi có đại thần thông, nếu không có khả năng chữa trị được. Giờ khắc này, Lam Vũ cảm nhận được bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau cảm giác, chính mình ám toán hát thủ, kết quả nhưng lại bị Tử Sương cho ám toán. Chỉ là, Lam Vũ lại là không rõ, Tử Sương tại sao muốn làm như vậy? Tại sao muốn khuyến khích chính mình đối với hát thủ ra tay, sau đó lại đối chính mình ra tay? Tốt ngươi cái Tử Sương, bình thường nhìn ngươi như cái phế vật, nghĩ không ra dạ tâm của ngươi lớn như vậy. Lam Vũ chửi ầm lên, hắn thấy chuyện này chỉ có một loại giải thích, đó chính là Tử Sương muốn thay thế hát thủ trở thành cứ điểm thủ lĩnh, nhưng cũng thực lực không đủ, cho nên mới trước khuyến khích chính mình xử lý hát thủ, sau đó lại đến xử lý chính mình. Tử Sương, chỉ sợ ngươi nhận là người, ai nói với ngươi ta là Tử Sương? Cái kia Tử Sương lại là cười lạnh một tiếng, bắp thịt trên mặt bắt đầu di chuyển nhanh chóng đứng lên. Tại Lam Vũ trợn mắt hốc mồm bên trong, cái kia cơ bắp rất nhanh gây dựng lại thành một tấm xa lạ khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, vậy mà so Tử Sương còn muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Ngươi đến cùng là ai? Tử Sương ở nơi nào? Lam Vũ nhanh hỏng mất, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, chính mình lại bị một cái giả mạo Tử Sương người cho chơi đến xoay quanh, gia hỏa này lợi dụng chính mình xử lý hát thủ, sau đó hiện tại lại phế bỏ chính mình. Lại thêm bị bắt làm tù binh Bạch Lộ cùng Sinh Tế, không biết tung tích Tử Sương. Triều Dương Đế quốc cứ điểm lần này, không chỉ là dùng nguyên khí đại thương để hình dung, mà là tiếp cận với toàn quân bị diệt. Đại trưởng phu, đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ta chính là Đan Tâm Thánh Tông đệ tử, Tô Trần. Xa lạ kia khuôn mặt mỉm cười, phản phất người vật vô hại giống như dáng tươi cười, xem ở Lam Vũ trong mắt, lại là như là nụ cười của ác ma bình thường. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể không phải Tử Sương? Ngươi có thể đem Triều Dương Thánh Tâm công tu luyện tới 30 đạo thuần dương mạch luân cấp độ, làm sao có thể không phải Tử Sương? Lam Vũ trong miệng thì thào hỏi, hắn chính là bởi vì nhìn thấy đối phương thi triển ra 30 đạo thuần dương mạch luân, cho nên mới sẽ đối với đối phương thân phận không chút nghi ngờ, mà hắn tin tưởng, hát thủ cũng là bởi vì như vậy mới không có hoài nghi. Kết quả, đối phương lại là Đan Tâm Thánh Tông đệ tử đang mạo danh Tử Sương, cái kia 30 đạo thuần dương mạch luân, đối phương đến cùng là như thế nào tu luyện? Lam Vũ chỉ cảm thấy chính mình tam quan đều muốn bị lật đổ, mà Triều Dương Đế quốc những người khác, càng là từng cái mắt tròn váng, không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, hát thủ vẫn lạc, vàng xanh thanh bạch tím năm người cũng là vẫn lạc bốn người. Đây đối với Triều Dương Đế quốc cứ điểm, quả thực là tính hủy diệt đả kích. Chương 1822 huyết chú, chương 1822 huyết chú tím xương, ngươi vậy mà phản bội Triều Dương Đế quốc? Không đối, ngươi căn bản không phải tím xương. Hoàng Vũ tận đến giờ phút này mới phản ứng được, trừng trong mắt, sắc mặt tái xanh, kinh sợ không gì sánh được. Hoàng Vũ, đồng bạn của ngươi đều đã đền tội. Ngươi có muốn hay không đầu hàng, chính mình nhìn xem xử lý đi. Kỳ thật, đều không cần Tô Trần nói, Đan Tâm Thánh Tông tìm vũ cảnh các cường giả, đã cùng nhau tiến lên, đem Hoàng Vũ ép đến. Những này Triều Dương Đế quốc võ giả mạnh liền mạnh tại thân cố Triều Dương Đế quốc truyền thừa, trên thực tế, nếu như không có Triều Dương Đế quốc truyền thừa cho bọn hắn đủ loại bảo vật, phù lục, công pháp, bọn hắn cũng liền cùng võ giả bình thường không có gì khác biệt. Bây giờ hát thủ cùng vàng xanh thanh bạch tím năm người, tất cả đều đền tội, còn lại Triều Dương Đế quốc võ giả, sĩ khí đã sớm tàn hơn phân nửa, đâu còn hưu tâm tức chết chiến. Tứ đại thánh tông các vị, hiện tại chính là cơ hội, đem địch nhân một mẹ hốt gọn. Ngu tông chủ thấy vậy tình huống, không mất cơ hội cơ hô. Tất cả Triều Dương Đế quốc hậu nhân, người quỷ sinh, người đứng chết, đều quỳ xuống cho ta. Tô Trần thanh âm cũng là như lôi đình băng lên. Trâm trọng là, câu nói này tại mới đầu thời điểm, còn bị hát thủ dùng tại Đan Tâm Thánh Tông trên thân mọi người. Nhưng bây giờ, hết thể lại là vừa vặn điên đảo. Nếu như cẩn thận tính toán, thế cục bước ngoặt, hẳn là tại Lam Vũ đột nhiên lâm trận đảo ngũ một khắc này. Từ đó về sau, cục diện liền đảo ngược đi qua, Triều Dương Đế quốc ưu thế, triệt để bị đánh phá. Chỉ là, Triều Dương Đế quốc đám người, lại là vô luận như thế nào đều muốn không rõ, vì cái gì Lam Vũ lại đột nhiên lâm trận đảo ngũ, ở sau lưng ám toán hát thủ. Mà tại Ngu Tông chủ cùng Tô Trần lời nói rơi xuống đằng sau, Đan Tâm Thánh Tông cùng với các Tam Đại Thánh Tông các cường giả cũng là sĩ khí đại trấn, nhao nhao xông ra trận pháp, hướng Triều Dương Đế quốc hậu nhân trận doanh trùng sát mà đi, muốn nhất cổ tác khí đem địch nhân triệt để cầm xuống. Mà những này Triều Dương Đế quốc hậu nhân, tại tượng trưng chống cự một trận đằng sau, một bộ phận có thể chạy trốn sớm chạy trốn, mà chạy trốn không được, đại bộ phận đều là bịch bịch không ngừng quỳ đi xuống. Bọn hắn quả nhiên tựa như trước đó Hoàng phủ Đường chủ nói tới như vậy, đối với Triều Dương Đế quốc căn bản cũng không có cái gì tín ngưỡng, chỉ là vì tự thân địa vị mà vì Triều Dương Đế quốc bán mạng. Mà bây giờ ngay cả sinh mệnh đều nhận uy hiếp, đương nhiên sẽ không có cái gì tranh tranh xương cứng. Đầu hàng không giết, lưu lại người sống. Đan Tâm Thánh Tông người, đối với những này Triều Dương Đế quốc hậu nhân, nhưng thật ra là căm thù đến tận xương thủy. Ở chính giữa châu đưa lên hoạt thi chi độc, làm cho Trung Châu ngàn tỷ nhân khẩu lâm vào nguy hiểm tính mạng bên trong, những này Triều Dương Đế quốc người có một cái tính một cái, đều không phải là vô tội, đều là đồng lõa. Chỉ là, Đan Tâm Thánh Tông còn cần lưu lại những người này người sống, tốt đến càng có nhiều quan hoạt thi chi độc, cùng có quan hệ Triều Dương Đế quốc tin tức. Ước chừng nửa ngày thời gian đằng sau, hiện trường tất cả Triều Dương Đế quốc hậu nhân chạy, bị giết, bị bắt. Một trận trong rung động châu đại chiến, như vậy hạ màn kết thúc. Đại chiến kết thúc, Đan Tâm Thánh Tông bắt đầu thanh lý chiến trường, kiểm kê thương vong. Đan Tâm Thánh Tông cùng mặt khác Tam Đại Thánh Tông đám võ giả, rất nhiều đều chịu nặng nhẹ không đồng nhất tương thế. Không thể không nói, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân rất mạnh. Thân phụ Chiêu Dương Đế quốc truyền thừa bọn hắn, tại chiến đấu lực phương diện, tuyệt đối cao hơn võ giả bình thường rất nhiều. Đây là hát thủ bọn hắn rõ ràng cũng không phải là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong nhân vật trọng yếu, nếu như là Chiêu Dương Đế quốc nhân vật trọng yếu giáng lâm nơi đây, như vậy hôm nay tứ đại thánh tông tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Mà lại, ở trong đó, Lam Vũ nửa đường đào ngũ, an toàn hát thủ, làm ra tác dụng rất lớn. Nếu như không phải là bởi vì Lam Vũ nửa đường đào ngũ, hôm nay tứ đại thánh tông dù cho có thể thắng lợi, đó cũng là thắng hiểm. Mà ở thời điểm này, lại là Đan Tâm Thánh Tông Đan đạo trưởng ra bọn họ, bắt đầu chủ động cho mặt khác Tam Đại Thánh Tông võ giả phân phát đan dược chữa thương. Mặt khác Tam Đại Thánh Tông người tiếp nhận đan dược chữa thương, trong mắt đều là toát ra vẻ phức tạp. Không thể không nói, tại Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân trong chuyện này, Đan Tâm Thánh Tông chỗ bỏ ra, so với bọn hắn mặt khác Tam Đại Thánh Tông bỏ ra xa xa muốn càng nhiều. Bởi vì Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân lựa chọn cái thứ nhất điểm đột phá, chính là Đan Tâm Thánh Tông, cho nên Đan Tâm Thánh Tông thương vòng cũng muốn vượt xa mặt khác Tam Đại Thánh Tông, Đan Tâm Thánh Tông tổn thất tuyệt đối là lớn nhất. Ta làm Đan Tâm Thánh Tông trưởng môn nhân, hôm nay ở đây thể nhất định sẽ giải khai Trung Châu hoặc thi chi động, còn Trung Châu đông đảo chúng sinh một cái thái bình. Ngô Tông chủ ngữ khí trầm trọng, trên thực tế, mặc dù Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bị tạm thời đánh lùi, nhưng mọi người tâm tình đều cũng không bởi vậy nhẹ nhõm bao nhiêu. Bởi vì, hoặc thi chi độc còn tại Trung Châu lan tràn, nếu như không cách nào triệt để ngăn chặn lại cỗ này hoặc thi chi độc tình thế, Trung Châu sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Tông chủ, nếu bắt làm tù binh nhiều như vậy Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, ngược lại là có thể nếm thử từ bọn hắn trong miệng nảy ra nhiều một chút tin tức, thí dụ như hoặc thi chi độc giải dược. Tô Trần mở miệng nói ra, lần này tại bọn hắn cứ điểm, ta từ bọn hắn trong miệng đạt được cái trọng yếu tin tức, đó chính là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong phần lớn người là bị cấm chỉ đạp vào Trung Châu thổ địa. Về phần đến cùng là bị lực lượng gì cấm chỉ, điểm này còn chưa từng làm rõ ràng. Phải không? Ngô Tông chủ trong mắt lập tức nổ bắn ra tinh quang, nhẹ gật đầu, ta đã biết, tình báo này phi thường trọng yếu, đến lúc đó ta sẽ đích thân thẩm vấn những tù binh kia. Không thể không nói, Đan Tâm Thánh Tông thẩm vấn thủ đoạn, quả nhiên là có một bộ. Rất nhanh, thẩm vấn kết quả là đi ra. Ngô Tông chủ đặc biệt đem Tô Trần cũng gọi vào đại thính nghị sự, cùng mặt khác tứ đại thánh tông cao tầng cùng nhau thương nghị thẩm vấn kết quả. Trong lúc bất chi bất giác, tứ đại thánh tông cao tầng đã nghiêm nhiên đem Tô Trần cũng làm thành hạch tâm cao tầng một trong, mặc dù Tô Trần còn hết sức trẻ tuổi, nhưng đã là Đan Tâm Thánh Tông danh dự trưởng lão, nói đến, cũng đủ tư cách được xưng tụng Đan Tâm Thánh Tông cao tầng. Những này Chiêu Dương Đế quốc tù binh, trên cơ bản đều là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong biên giới hóa nhân vật, cho nên bọn hắn chẳng những bản thân thực lực tại Chiêu Dương Đế quốc xem như thấp, mà lại đối với Chiêu Dương Đế quốc cũng không có 10 phần mãnh liệt lòng cảm mến cùng tín ngưỡng cảm giác. Ngô Tông chủ mở miệng nói ra, bọn hắn nâng lên một loại gọi huyết chú đồ vật, giống như Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong, phần lớn người huyết mạch đều tự mang một loại huyết chú, cho nên bọn hắn không cách nào đạp vào Trung Châu đại lục. Một khi đạp vào Trung Châu đại lục, huyết chú liền sẽ bắt đầu phát huy tác dụng, để bọn hắn tu vi trong khoảng thời gian ngắn tiêu tán. Cho nên chỉ có trong huyết mạch không mang theo huyết chú người mới có thể đến Trung Châu đại lục, nhưng như thế người tại Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong chỉ là số rất ít. Huyết chú là ai cho bọn hắn dưới huyết chú? Hoàng phủ đường chủ kinh ngạc hỏi. Tựa hồ cùng lúc trước Chiêu Dương Đế quốc hủy diệt có quan hệ. Huyết chú chính là Chiêu Dương Đế quốc hủy diệt lúc gieo xuống. Về phần cụ thể đồ vật, bọn hắn chỉ là nhân vật dâu dịa, cũng không rõ lắm. Ngô Tông chủ nói ra. Chương 1823 tăng thực lực lên, chương 1823 tăng thực lực lên, không đúng rồi. Nếu như đại đa số người bọn hắn không có khả năng đạp vào Trung Châu đại lục lời nói, vậy bọn hắn tại sao muốn chiếm lĩnh Trung Châu đại lục đâu? Chiếm lĩnh lại không thể đến. Một tên trưởng lão không khỏi nghi ngờ nói. Căn cứ tù binh của bọn hắn bàn giao, huyết chú này cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng giải khai, chỉ bất quá giải khai cần bố trí một cái đại trận, cần rộng lượng tài nguyên. Các loại giải khai huyết chú đằng sau, bọn hắn liền có thể tự do đạp vào Trung Châu đại lục. Ngô Tông chủ đạo, đây cũng là bọn hắn vì cái gì chấp nhất tại thống nhất Trung Châu đại lục nguyên nhân, bởi vì bọn hắn cần Trung Châu đại lục rộng lượng tài nguyên đến giúp đỡ bọn hắn bày trận giải chú. Nhưng cùng lúc đó bọn hắn lại chỉ có thể phái chút ít huyết mạch đột biến người đi vào Trung Châu đại lục, bởi vì nhân thủ quá ít, cho nên mới dùng tới hoạt thi chi độc. Nghĩ không ra, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân lại bị gieo xuống huyết chú, không có khả năng đạp vào Trung Châu đại lục. Ha ha. Đối với chúng ta tới nói, ngược lại là cái tốt đẹp tin tức, bất quá đối với bọn hắn tới nói, ngược lại là rất bi ai một việc. Một đường chủ cũng là lắc đầu thở dài. Hẳn là lúc trước Chiêu Dương Đế quốc hủy diệt thời điểm, đối thủ cho bọn hắn gieo xuống huyết chú, chính là vì tránh cho bọn hắn tương lai ngóc đầu trở lại. Huyết chú này nhiều đời giữ lại tại trong huyết mạch, đại đa số Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân huyết mạch đều mang theo loại này huyết chú, chỉ có số rất ít huyết mạch đột biến người mới không có. Ngô Tông chủ cũng là hơi xúc động, kỳ thật, năm đó Chiêu Dương Đế quốc đến cùng là thế nào hủy diệt, đối thủ là ai, đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Mà đối thủ kia lại có thể cho Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân gieo xuống lợi hại như vậy huyết chú, trải qua mấy ngàn năm, trên trăm thay mặt y nguyên hiệu quả không giảm, chắc hẳn lai lịch không nhỏ. Tốt, trước không thảo luận cái này, hay là quay lại chính đề đi. Ngài trưởng lão kịp thời đánh gãy hai người cảm thán, căn cứ những này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cung khai, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đại bản doanh hẳn là ở vào Thần Lưu đảo. Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân hang ổ tại Thần Lưu đảo, điểm này ngược lại là không có vượt quá Tô Trần dự kiến. Lúc trước hắn chính là như vậy đoán, hiện tại chẳng qua là suy đoán được chứng thực mà thôi. Như vậy, liên quan tới hoạt thi chi độc trung cực giải dược đâu? Một tên tiên tiền thánh tông trưởng lão hỏi, đây là trước mắt mọi người chuyện quan tâm nhất. Những tên kia trong tay không có hoạt thi chi độc trung cực giải dược, giải dược này là tuyệt mật cấp bậc, chỉ có bọn hắn Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cao tầng trong tay mới có, mà những cao tầng kia đều tại tổng bộ, nói cách khác đều tại Thần Lưu Đảo. Ngu tông chủ mở miệng nói ra, không thể nào, chẳng lẽ muốn đến Thần Lưu Đảo đi tìm bọn họ cầm trung cực giải dược phải không? Một tên Lưu Vân Thánh Tông trưởng lão nhịn không được ai thán đứng lên, đến Thần Lưu Đảo đi tìm Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cao tầng cầm trung cực giải dược, cái này không khác chính mình chịu chết, khẳng định không cách nào làm được. Thế nhưng là nếu như không có trung cực giải dược, Trung Châu Hoạt Thi chi động sớm muộn sẽ quy mô lớn quyết tán, bởi vì lâm thời giải dược không có khả năng có tác dụng cả một đời. Yên tâm các vị, cái này trung cực giải dược nhất định sẽ có biện pháp. Tô Trần thấy mọi người bầu không khí có chút tinh thần sa sút, liền nói một câu, hiện tại xem ra muốn từ Chiêu Dương Đế quốc về sau nhân thủ bên trong đạt được Hoạt Thi chi độc trung cực giải dược hy vọng không lớn, nhưng là dù cho con đường này đi không thông cũng không phải không có đường khác. Chỉ Hoạt Thi này chi độc lại bá đạo, nó bản chất cũng chỉ là một loại độc, nếu là độc chỉ cần không phải vô giải chi độc, như vậy nhất định nhưng sẽ có thể hóa giải phương pháp. Không biết vì cái gì, câu nói này từ Tô Trần trong mồm nói ra, nghe vào đám người trong lỗ tai lại là không hiểu nhiều hơn rất nhiều sức thuyết phục. Chúng ta đi trước Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cứ điểm xem một chút đi, nói không chừng có thể tìm tới nhiều đầu mối hơn. Ngu tông chủ nói ra, mặt khác, đem trận chiến này tin tức ở chính giữa châu rộng khắp truyền bá, để thế nhân biết, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đại quân bị chúng ta đánh cho cơ hồ toàn quân bị diệt, nhìn như không ai bị nổi Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, kỳ thật cũng bất quá là hổ giấy thôi. Mặc dù Tứ Đại Thánh Tông còn không có đạt được Hoạt Thi chi độc trung cực giải dược, nhưng trận chiến này, Tứ Đại Thánh Tông không thể nghi ngờ là bên thắng, đem Chiêu Dương Đế quốc toàn bộ cứ điểm cho tận gốc diệt trừ. Chiêu Dương Đế quốc phần lớn người trong huyết mạch đều mang theo huyết chú, muốn lại phái một nhóm không có huyết chú người đến Trung Châu đến, xây lại đứng lên một cái cứ điểm, sợ là rất khó. Từ góc độ này tới nói, Tứ Đại Thánh Tông trận chiến này, nói là đại hoạch toàn thắng, cũng không đủ. Đương nhiên, trận chiến này bước ngoặt là ở chỗ Lam Vũ Lâm trận đảo ngũ. Mà Lam Vũ sở dĩ Lâm trận đảo ngũ nguyên nhân, phần lớn Tứ Đại Thánh Tông người đều không rõ ràng, chỉ có Đan Tâm Thánh Tông số ít cao tầng biết trong đó nguyên nhân chân chính là Tô Trần châm ngòi ly gián. Một ngày rưỡi đằng sau, Tứ Đại Thánh Tông đội ngũ cùng Tô Trần đi tới Chiêu Dương Đế quốc cứ điểm. Giờ phút này, cái này Chiêu Dương Đế quốc cứ điểm, người đã đi nhà trống, nguyên bản đóng giữ ở đây Chiêu Dương Đế quốc còn sót lại nhân viên đã toàn bộ nghe hỏi thoát đi. Tứ Đại Thánh Tông người không tốn sức chút nào chiếm lĩnh cứ điểm, chỉ bất quá cứ điểm này bên trong đáng tiền vật phẩm đã toàn bộ bị mang đi. Tô Trần trực tiếp tiến nhập hắc thủ trước đó chỗ tiến vào gian kia nội điện mật thất, sẽ được nhốt ở trong lồng run lẩy bẩy các thiếu nữ cứu ra. Những thiếu nữ này trường kỳ bị hắc thủ giam lại không thấy ánh mặt trời, không ngừng lăn lộn. Giờ phút này một khi được cứu đi ra, đều có chút khó thích ứng, có thậm chí xuất hiện tinh thần rối loạn dấu hiệu. Đây cũng là để Tô Trần thổn thức không thôi, âm thầm tại nội tâm thể, giống hắc thủ kiểu tu luyện này công pháp tà môn người, có một cái tính một cái, chỉ cần đâm vào trên tay mình, tuyệt đối phải nghiêm trị. Tại Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân bên trong, tu luyện Chiêu Dương Ma Tâm công người, tuyệt đối không chỉ hắc thủ một cái. Tại Thần Lưu Đảo, làm không tốt còn có càng nhiều. An bài nhân thủ đem các thiếu nữ hộ tống về riêng phần mình quê hương, sau đó Tô Trần liền tại trong cứ điểm tìm đòi. Lần này hắn sở dĩ cùng những người khác cùng đi đến cứ điểm này, không phải là vì khác, mà là vì tìm kiếm Thôi Vũ Ngộng. Từ những cái kia Chiêu Dương Đế quốc tù binh trong miệng, không hỏi ra Thôi Vũ Ngộng cụ thể tin tức, bọn hắn thậm chí cũng không biết bắt Thôi Vũ Ngộng một người như vậy. Cho nên, Tô Trần chỉ có thể tự mình đến tìm kiếm Thôi Vũ Ngộng bóng dáng. Bất quá, hắn tại cứ điểm tìm tòi một đoạn thời gian rất dài, không có tìm thấy được bất kỳ kết quả gì. Thôi sư tỷ 89 phần 10 là bị bọn hắn mang về đến Thần Lưu Đảo bên trên tổng bộ đi. Tô Trần làm ra như vậy phán đoán, chỉ là không biết Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân muốn Thôi Vũ Ngộng làm cái gì. Nhưng là, Tô Trần lại là có một cỗ trực giác, Thôi Vũ Ngộng đối với những này Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân tuyệt đối là rất có giá trị, không phải vậy bọn hắn cũng sẽ không người khác không bắt, ánh sáng bắt Thôi Vũ Ngộng. Xem ra, ta nhất định phải trước khi đến Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đại bản doanh trước đó, đem thực lực tận khả năng nâng lên, mới có thể đem Thôi sư tỷ cứu ra. Chỉ có thực lực mới là ứng phó hết thể giấy thông hành. Tô Trần nội tâm nói thầm. Chương 1824 Đan Hoàng chi cảnh chương 1824 Đan Hoàng chi cảnh Chiêu Dương Đế quốc cứ điểm mặc dù bị nổ, nhưng Tứ Đại Thánh Tông người đều là lòng dạ biết rõ, cùng Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân ở giữa đấu tranh, xa xa không có kết thúc. Dù cho Tứ Đại Thánh Tông không tiến hướng Thần Lưu Đảo Chiêu Dương Đế quốc hang ổ, nhưng Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân không có đạt tới mục đích, sớm muộn sẽ ngóc đầu trở lại. Trở lại trong động phủ của mình, Tô Trần thanh điểm một cái chính mình hiện hữu vật liệu, ngoài ý muốn phát hiện một bình Thái Ức Địch Trần Đan. Cái này Thái Ức Địch Trần Đan, hay là lúc trước một đường chủ luyện chế, xem như lễ vật đưa cho Tô Trần. Nó công hiệu là để sắp đột phá võ giả tận lực thoát khỏi tâm ma ảnh hưởng, cho nên biến tướng cũng có thể nói là trợ giúp những võ giả này đột phá, là một loại cực tốt phụ trợ đột phá đang dược. Bây giờ phát hiện cái này Thái Ức Địch Trần Đan, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì hắn vừa vặn dự định tiến hành đan đạo đột phá, kể từ đó không cần mặt khác nghĩ biện pháp luyện chế phụ trợ đột phá đang dược. Tô Trần ăn vào một viên Thái Ức Địch Trần Đan, liền ngồi xếp bằng bắt đầu hấp thu dược lực tu luyện. Hắn hiện tại, võ đạo tu vi vừa mới đột phá đến tìm ngũ cảnh nhất trọng, mà đan đạo tu vi lại là dừng lại tại cao giai đại đan vương thời gian rất lâu. Tại đan đạo phương diện, Tô Trần chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đột phá đến Đan Hoàng chi cảnh. Nhưng mà muốn đột phá đến Đan Hoàng chi cảnh, liền thiếu đi không được tâm ma. Cho nên ngay tại lúc này, Thái Ức Địch Trần Đan là không có gì thích hợp bằng phụ trợ đột phá đan dược. Phụ trợ đột phá đan dược có thật nhiều chủng, nhưng chỉ có cái này Thái Ức Địch Trần Đan là đặc biệt nhằm vào tâm ma, cũng là thích hợp nhất hiện tại Tô Trần. Dùng qua Thái Ức Địch Trần Đan sau, thời gian dần trôi qua, Tô Trần hoàn toàn tiến nhập vật ngã lưỡng vong trạng thái. Trong óc đối với đan đạo lĩnh ngộ, đối với đan đạo linh cảm, quả thực là ùn ùn kéo đến. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển đại hoang luyện hồn kinh bắt lấy cơ hội này, bắt đầu đột phá đan hoàng chi cảnh. 3 ngày sau, khi Tô Trần từ trong tu luyện mật thất lúc đi ra, cả người tinh khí thần, so với trước đó, lại có một chút biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này, lại không giống như là võ đạo đột phá mang tới biến hóa. Không có ai biết, đây là bởi vì hắn giờ phút này, hồn lực bên trên đã lấy được trọng đại đột phá, trở thành lục phẩm luyện đan sư, cũng chính là bước vào đan hoàng chi cảnh. Lần này đan đạo đột phá, ngược lại là nước chảy thành sông. Tô Trần đối với mình tại hồn lực bên trên đột phá, cũng là phi thường hài lòng. Trước đó Trung Châu, chỉ có một đường chủ một người là lục phẩm luyện đan sư, nhưng bây giờ, lại phải tăng thêm Tô Trần một người. Chỉ bất quá, Tô Trần không có ý định với ai trắng trợn tuyên dương chính mình trở thành lục phẩm luyện đan sư sự tình. Trên thực tế, hắn sở dĩ trùng kích lục phẩm luyện đan sư, chủ yếu là hay là bởi vì nghiên cứu chế tạo giải dược sự tình. Trở thành lục phẩm luyện đan sư đằng sau, có thể luyện chế càng nhiều loại hơn loại đan dược, tại nghiên cứu chế tạo giải dược bên trên cũng liền nhiều càng nhiều khả năng. Hiện tại, Tô Trần duy nhất lo lắng vấn đề là, hoặc tin này chi độc có khả năng ở chính giữa châu đại lục bên trong căn bản không có trung cực giải dược. Nói cách khác, ở chính giữa châu đại lục bên trong, vô luận như thế nào nghiên cứu chế tạo cái này trung cực giải dược, đều là nghiên cứu chế tạo không ra được, bởi vì độc căn này vốn cũng không phải là Trung Châu đại lục độc, cho nên nó trung cực giải dược vật liệu tự nhiên cũng không ở chính giữa châu trên đại lục. Nếu nói như vậy, Đan Tâm Thánh Tông hiện tại nghiên cứu chế tạo trung cực giải dược cử động, chính là hoàn toàn tốn công vô ích. Đông đông đông. Liền tại lúc này, ngoài độc phủ đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Lúc này Tô Trần các tùy tùng mặc dù đều đang tu luyện, bất quá, sớm tại Tô Trần trở thành danh dự trưởng lao thời điểm, tông môn liền hướng động phủ của hắn bên trong điều động càng nhiều tùy tùng đệ tử, để tránh Tô Trần nhân thủ không đủ dùng. Giờ phút này, một tên mới tới tùy tùng đệ tử bước nhanh đi tới, bẩm báo đạo: "Tô Trần sư minh, bên ngoài có người gõ cửa." "Ta đi xem một chút." Tô Trần nhẹ gật đầu, đem chính mình vừa mới đột phá sóng hồn lực động vừa thu lại, liền đi hướng động phủ cửa lớn. Mở ra động phủ cửa lớn, chỉ gặp một đạo thân ảnh xinh đẹp đứng ở cửa viện bên ngoài. Lục Nguyệt sư tỷ. Đạo thân ảnh này chính là tiên tự khu đan đạo đệ tử Lục Nguyệt, là cùng Tô Trần cùng một chỗ thông qua đan đạo tranh tài tiến vào tiên tự khu. Cái này Lục Nguyệt đan đạo tiêu chuẩn, cũng thập phần cường đại, đan đạo thiên phú 10 phần đáng sợ. Chỉ bất quá, đối mặt Tô Trần kiếp trước kia đan đế nội tình, Lục Nguyệt tiêu chuẩn liền còn xa mới đủ. "Sư tỷ tìm ta chuyện gì?" Tô Trần lễ phép hỏi thăm. "Cái này cho ngươi." Lục Nguyệt đưa qua một cái đến, thon dài giữa 5 ngón tay kẹp lấy một tấm thật mỏng tờ đơn. Tô Trần hơi nghi hoặc một chút đem tờ đơn nhận lấy, triển khai xem xét, phía trên lại là viết một phần đan phương. "Là ta nghiên cứu ra được đối kháng hoạt thi chi độc giải dược đan phương, cũng có thể tạm thời ức chế một chút hoạt thi chi độc, cùng ngươi hai loại giải dược hiệu quả không sai biệt lắm." Lục Nguyệt giải thích một câu. Tô Trần nghe vậy, đem phần kia đan phương nhanh chóng nhìn một lần, chỉ gặp đan phương này cung cấp, lại là cùng mình hoàn toàn khác biệt một loại mạch suy nghĩ, nhưng lại 10 phần có giá trị tham khảo. "Đây là ngươi nghiên chế giải dược?" Tô Trần hơi kinh ngạc, đan phương này bên trong giải độc mạch suy nghĩ, lại là chính mình trước đó chưa bao giờ nghĩ tới. "Là chính ta nghiên chế, cha ta là cái dân gian bác sĩ, quê hương của ta nhiều ôn dịch, các hương thân phụ lao có đôi khi sẽ nhiễm lên một chút dịch bệnh, cha ta liền sẽ nghĩ biện pháp cho bọn hắn nghiên cứu chế tạo dược vật. Loại giải dược này, chính là ta tham khảo cha ta những dược vật kia, nghiên cứu ra tới." Lục Nguyệt nói khẽ, "Ta nhìn nhiễm lên hoạt thi chi độc người, trên người bọn họ triệu chứng, cùng nhà ta hương lưu hành những cái kia dịch bệnh có chút tương tự, cho nên ta liền muốn, có lẽ cha ta nghiên chế những dược vật kia, cũng là có thể phát huy được tác dụng." "Lục Nguyệt sư tỷ, ý của ngươi là, quê hương của ngươi lưu hành một loại dịch bệnh, cùng hoạt thi chi độc có chút tương tự?" Tô Trần nhãn tình sáng lên, Lục Nguyệt cung cấp tin tức này phi thường mấu chốt. Nếu như Trung Châu trước kia liền lưu hành qua tương tự dịch bệnh lời nói, vậy đã nói rõ hoạt thi chi độc ở chính giữa châu là có dấu vết mà lần theo, như vậy ở chính giữa châu tìm tới trung cực giải dược vật liệu, cũng liền cũng không phải là việc không thể nào. "Không sai, quê nhà ta lưu hành loại kia dịch bệnh, nhiễm bệnh người biểu hiện chính là sơ kỳ mất trí, hậu kỳ sinh ra tính công kích. Mà chỉ cần bị nhiễm bệnh người cào nát làn da, liền cũng có được cực lớn khả năng nhiễm lên giống nhau dịch bệnh." Lục Nguyệt nói ra. "Hoàn toàn chính xác, cùng hoạt thi chi độc rất tương tự." "Lục Nguyệt sư tỷ, có thể nói cho ta biết quê quán ngươi cụ thể chỗ ở a? Ta muốn tới đó thử xem." Tô Trần ánh mắt tỏa sáng, Lục Nguyệt cung cấp tin tức này, để hắn dấy lên hy vọng mới. Nếu như có thể nghiên cứu ra loại kia dịch bệnh đầu nguồn, có lẽ liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra hoạt thi chi độc đầu nguồn, từ đó nghiên cứu ra hoạt thi chi độc trung cực giải dược. Tô Trần đối với giải khai Trung Châu hoạt thi chi độc, có một loại rất mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Cái này không chỉ là bởi vì hắn ở chính giữa châu sinh sống một đoạn thời gian, càng bởi vì hắn làm kiếp trước đan đế, không có khả năng trơ mắt nhìn đông đảo chúng sinh lâm vào nước sôi lửa bỏng mà không để ý. Chương 1825 bị giả mạo, chương 1825 bị giả mạo, cho nên, mặc dù hắn rất muốn tiến về thần lữ đảo, tìm kiếm Khương Hải cùng tôi Vũ Ngộng tung tích, nhưng hắn hay là quyết định, trừ phi nghiên cứu ra hoạt thi chi độc trung cực giải dược, bằng không hắn sẽ không rời đi Trung Châu đại lục. Vào lúc ban đêm, Tô Trần liền ngay cả đêm rời đi Đan Tâm Thánh Tông sân môn, hướng Lục Nguyệt quê hương phương hướng mà đi. Đây là Tô Trần lần thứ 2 đi ra ngoài tìm hoạt thi chi độc giải dược, lần trước muốn đi Thiên Hương thôn, cơ duyên xảo hợp gặp Thẩm Thần Y, cải tiến hoạt thi chi độc giải dược. Mà lần này, Tô Trần đi chính là Lục Nguyệt quê hương, một cái tên là Kỳ Thành địa phương, ở vào Trung Châu đại lục góc đông nam. Kỳ Thành mặc dù không lớn, nhưng là một tòa hết sức phồn hoa thành trì, thuộc về Ngọc Dương quốc quản hạt. Khi Tô Trần đến nơi này thời điểm, chính là giữa trưa. Nghe nói tứ đại thánh tông đan đạo cao nhân tới đến Kỳ Thành, nhìn xem náo nhiệt đi. Nghe nói thành chủ tự mình dẫn người nên đón hắn, coi là Kỳ Thành từ ngàn năm nay quy cách cao nhất thượng khách. Đó là khẳng định, chúng ta Kỳ Thành địa phương nhỏ này, nơi nào có tứ đại thánh tông đại nhân tới qua. Lại càng không cần phải nói, hay là tứ đại thánh tông đan đạo cao nhân. Cũng không biết cái này tứ đại thánh tông đan đạo cao nhân, đến cùng hình dạng thế nào. Là nam hay là nữ? Là tròn là dẹp? Nhanh đi phụ thành chủ quảng trường, không phải vậy không đổi kịp xem náo nhiệt vị trí tốt. Khi Tô Trần đi vào Kỳ Thành bên trong, nhìn thấy trên đường cái dòng người đều hướng cùng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, lại nghe được đám người kích động tiếng nghị luận, không khỏi hơi sững sờ. Trùng hợp như vậy, phía bên mình đi vào Kỳ Thành, bên kia thế mà còn có mặt khác tứ đại thánh tông người cũng tới đến Kỳ Thành. Sẽ là ai? Đi xem một chút. Tô Trần thôi động thân hình, thuận trên đường cái dòng người phương hướng mà đi. Đi theo dòng người đã đi qua mấy con đường đạo đằng sau, liền đến phủ thành chủ quảng trường. Giờ này khắc này, phủ thành chủ này quảng trường, răng đèn kết hoa, lộ ra mười phần náo nhiệt. Tại trung tâm quảng trường trên đài cao, một tên mặc hoa phục nam tử trung niên, dẫn một đám thủ hạ, ngay tại nghiêm túc mà đứng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Cái này hoa phục nam tử trung niên, hiển nhiên chính là đám người trong miệng nói tới thành chủ. Mà chung quanh quảng trường vây xem đám người, cũng là từng cái kích động trông mong mà đợi. Tới. Đột nhiên, đám người biên giới có người kêu to lên. Ngay sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, liền chỉ gặp một đạo quang mang từ chân trời xoắn tới, đến trên đài cao chính là vừa thu lại, hóa thành một đạo bóng người, vững vàng rơi vào trên đài cao. Tới. Cái kia hoa phục nam tử trung niên cũng là mừng rỡ, đội vàng dẫn thủ hạ tiến lên, cung cung kính kính đối với đạo nhân ảnh kia hành lễ. Xin hỏi, tôn giá xưng hô như thế nào? Cái kia hoa phục nam tử trung niên ngựa khí khiêm tốn mà hỏi, hoàn toàn không có nửa điểm đứng đầu một thành giá đỡ. Ha ha, ta gọi Tô Trần, là Đan Tâm Thánh Tông đan đạo đệ tử. Người này mở miệng, nói ra được câu nói đầu tiên, làm cho trong đám người Tô Trần suýt nữa đem nước miếng đều phun ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này tự xưng Đan Tâm Thánh Tông Tô Trần. Tô Trần đầy bụng lo nghĩ, nhìn về phía trên đài người này, phát hiện gia hỏa này nhìn rất trẻ trung, đại khái cùng tuổi của mình không kém là bao nhiêu. Bất quá, nó khuôn mặt đồng thời cũng là mười phần lạ lẫm, tuyệt đối không phải tứ đại thánh tông có danh tiếng đệ tử. Huống chi, liền xem như tứ đại thánh tông đệ tử, cũng không cần thiết lấy Tô Trần danh hào đến tự xưng. Ta bị người giả mạo. Tô Trần trong lúc nhất thời, cũng là dở khóc dở cười, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại loại địa phương vắng vẻ này, vậy mà lại có người nên ngang giả mạo chính mình, hơn nữa còn vừa lúc bị chính mình cho đụng phải. Mà lại, Tô Trần rất nhanh liền ý thức được, ở loại địa phương này, chính mình tựa hồ rất khó chứng minh đối phương là giả. Nói một cách khác, chính mình không có cách nào chứng minh mình mới là Tô Trần. Bởi vì đối phương nếu đến giả mạo, khẳng định là làm nhất định chuẩn bị, lệnh bài thân phận đó là nhất định là có. Về phần những thứ đồ khác, thí dụ như tướng mạo, võ kỹ, pháp môn chờ chút, những vật này, Kỳ Thành nhân căn vốn cũng không rõ ràng chính mình cái này chính chủ là dạng gì, tự nhiên cũng liền phân biệt không ra ai là thật, ai là giả. Gia hỏa này, không giống như là tứ đại thánh tông người, hẳn là từ nơi nào nghe nói danh hào của ta, liền chạy tới đây giả mạo ta. Tô Trần biết, từ khi mình tại Kính Hồ trên thịnh hội rực rỡ hào quang đằng sau, danh hào của mình ngay tại Trung Châu truyền ra. Lại thêm đằng sau chính mình trở thành Đan Tâm Thánh Tông danh dự trưởng lão, lại dẫn đầu phá hủy Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân tại Trung Châu đại lục cứ điểm, cái này một cọc công tích, đều để được bản thân trở thành Trung Châu hiện tại chạm tay có thể bỏng một trong những nhân vật. Cũng chính bởi vì vậy, có lẽ liền thúc đẩy sinh trưởng ra những này đục nước béo cò hạng người. Tô Trần không biết nên khóc hay cười, cái này thật đúng là phong thủy luân chuyển, chính mình vừa giả mạo qua tím xương, kết quả quay đầu liền có người giả mạo chính mình. Chỉ bất quá, chính mình giả mạo, đó còn là sử dụng thần thông, mô phỏng thành hình tượng của đối phương. Mà kẻ trước mắt này giả mạo chính mình, nhưng căn bản không có đổi thành diện mạo của mình, vẹn vẹn chỉ là ỷ vào Kỳ Thành những người này không biết mình dáng dấp ra sao thôi. Cũng không biết, gia hỏa này đến cùng lai lịch ra sao. Giả mạo ta đến cùng là mục đích gì? Dù cho gia hỏa này hoàn toàn không có mục đích gì, chỉ là thuần túy muốn giả mạo chính mình hết ăn lại uống, nhưng lấy Tô Trần tính cách, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép có người giả mạo chính mình. Nhất định phải nghĩ cái phương pháp, để người này hiện lộ ra chân diện mục mới được. Lúc này, trên đài Kỳ Thành thành chủ đã cực kỳ nhiệt tình mời đối phương tiến vào phủ thành chủ, bày tiệc mời khách. Mà tên kia người giả mạo cũng là mười phần thản nhiên tiếp nhận thành chủ mời, tại thành chủ một đoàn người rất cung kính tiếp dẫn phía dưới, đi vào phủ thành chủ trong cửa lớn. Tô Trần tại dưới đài nhìn, cũng là nhíu mày. Theo lý thuyết, tứ đại thánh tông nhân vật trọng yếu đi vào Kỳ Thành loại địa phương này, thành chủ bọn người đường hẻm nên đón cũng là nên sự tình. Chỉ là, Kỳ Thành thành chủ hiển nhiên nghĩ không ra, chính mình cung cung kính kính đón vào thành chủ phủ bên trong là cái tên giả mạo. Như thế nào mới có thể tiến vào phủ thành chủ kia bên trong đi? Tô Trần nội tâm cũng là tính toán như thế nào tiến vào trong thành chủ phủ, tốt giám thị tên giả mạo kia. Liên ở thời điểm này, từ phủ thành chủ trong cửa lớn đi ra một tên phụ tá bộ dáng nam tử, đối với chưa tán đi đám người la lớn, hôm nay phủ thành chủ chiêu đãi quý khách, thiếu khuyết nhân thủ, đặc chiêu quyên 200 người tiến vào phủ thành chủ, làm lâm thời làm thuê. Yêu cầu tướng mạo đoan chính, tay chân lênh lẹ. Thù lao phong phú ta ta. Tính ta một người. Dưới đài đám người, nghe nói phủ thành chủ chiêu mộ lâm thời làm rút, rất nhiều người đều là tranh nhau chen lấn kêu lên. Chớ đẩy, xếp hàng, từng cái báo danh. Phủ thành chủ kia phụ tá nói, phất phất tay, lập tức có mấy tên hạ nhân chuyển đến cái bàn, để có mục đích người xếp hàng đăng ký báo danh. Tô Trần thấy thế, một cái là mình, cũng lách vào cái kia báo danh trong đội ngũ, đi theo đội ngũ dịch chuyển về phía trước động. Không lâu sau đó, đội ngũ liền đến phiên Tô Trần. Chương 1826 khó bề phân biệt chương 1826 khó bề phân biệt tính danh. Phủ thành chủ kia phụ tá mắt nhìn Tô Trần, nói ra: Trần Xu, Tô Trần tùy ý báo ra giả danh. Là Kỳ Thành người địa phương a? Phủ thành chủ kia phụ tá lại hỏi. Vừa tới Kỳ Thành, cậu của ta là Thành Đông Lục đại phu. Tô Trần đem Lục Nguyện phụ thân tên tuổi cho quăng đi ra. A, nguyên lai là Lục đại phu cháu trai, tốt, ngươi được tuyển, tại phủ thành chủ làm giúp một ngày, thù lao theo ngũ bách linh thạch tính. Lục Nguyện phụ thân, tại Kỳ Thành hiển nhiên vẫn có chút tiểu danh khí, cho nên đối phương lập tức liền đem Tô Trần cho thu nhận. Ngũ bách linh thạch, đối với Tô Trần hiện tại cấp bậc tới nói, tự nhiên là một cái không có ý nghĩa số lượng, ngay cả trên đôi châu một quặng lông cũng không sánh nổi. Bất quá, đối với Kỳ Thành đại đa số võ giả bình thường tới nói, cái số này hay là mười phần khả quan. Được tuyển tiến vào phủ thành chủ làm giúp người, đều là hưng phấn không gì sánh được. Hết thảy 200 người, bị tên kia phụ tá bộ dáng người dẫn tới phủ thành chủ hậu hoa viên. Các ngươi ngay ở chỗ này làm giúp, trừ nơi này bên ngoài, chỗ nào cũng không cho đi. Tuyệt đối không nên chạy đến phòng trước, để tránh va chạm khách nhân. Tên kia phụ tá bộ dáng người lặp đi lặp lại hướng về phía cái này 200 người cường điệu. Minh bạch. 200 người cũng là kêu lớn. Tốt, bắt đầu làm việc mà đi, trước tiên đem trong khố phòng linh tiểu đem đến phòng yến hội đi. Màn này Liêu chỉ vào góc đỉnh viện một gian khố phòng nói ra. Đi đến trong khố phòng, bên trong để đó từng dãy vỏ rượu, màn này Liêu tra xét một phen, chỉ vào trong đó một loạt vỏ rượu nói những linh tiểu này là đã ủ chế tốt, đem đến trong phòng yến hội đi. Chú ý, không thể dùng nhẫn không gian vận chuyển, bởi vì nhẫn không gian sẽ để cho rượu linh khí tàn mất. Không có khả năng chuyển sai, mặt khác trong vỏ rượu đều là còn không có đủ chế tốt linh tiểu, nếu như chuyển sai, thành chủ trách tội xuống, đó là muốn rơi đầu. Là 200 người cùng kêu lên đáp, liền muốn đi chuyển những cái kia bình rượu. Không đối. Ngay vào lúc này, trong đám người đột nhiên truyền ra một thanh âm, những linh tiểu này không phải đã đủ chế tốt linh tiểu, mà là không có đủ chế tốt linh tiểu. Cái gì? Màn này Liêu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện là một tên thiếu niên, chính là mới vừa rồi mới bị chiêu mộ thu nhận Tô Trần. Ý của ngươi là ta sai lầm? Màn này Liêu tức giận, cười lạnh một tiếng nói, phụ thành chủ này, đến cùng là ta quen hay là người quen? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian thành thành thật thật làm việc mà. Nội tâm bên trong đã nhận định thiếu niên này là tại loại người. Nếu không phải bởi vì thiếu niên này là Lục đại phu cháu trai, chính mình cho Lục bác sĩ ba phần chút tình mọn, chỉ sợ giờ phút này đã đem thiếu niên này cho đuổi ra ngoài. Những bò rượu này bên trong linh tiểu hoàn toàn chính xác còn không có đủ chế tốt, nếu như cầm tới trên yến tiệc đi lời nói, quay đầu thành chủ trách tội xuống, ngươi người phụ trách này khẳng định là chịu không nổi. Tô Trần lại là đứng không nhúc nhích, nhìn xem màn này Liêu nói ra. Tiểu tử, đừng muốn nói hiệu nói vượng. Màn này Liêu rõ ràng có chút tức giận lên, vừa muốn phát tác. Đột nhiên, một tên hạ nhân từ bên ngoài chạy vào kêu lên, "Trương đại nhân, Kỳ đại nhân để cho ta tới thông báo một chút ngài, trong kho rượu linh tiểu đều là không có đủ chế tốt linh tiểu, tuyệt đối không nên cầm tới trên yến tiệc đi." Hắn bên kia đã phái người đi bên ngoài mua sắm có sẵn linh tiểu. "Cái gì? Những linh tiểu này thật là còn không có đủ chế tốt?" Màn này Liêu khó có thể tin, lặp đi lặp lại hỏi thăm, "Ngươi xác định Kỳ đại nhân thật là nói như vậy?" Thằng đến từ hạ nhân kia trong miệng đạt được xác định đáp án, màn này Liêu lúc này mới đột nhiên quay người nhìn phía Tô Trần, trong mắt bắn ra cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt qua mang, hỏi, tiểu tử, vừa rồi ngươi nói, ngươi là Thành Đông Lục đại phu cháu trai. Không sai. Tô Trần một mặt thản nhiên, gật đầu nói tốt, ngươi được đề thăng, một hồi thành chủ đại nhân tại phòng yến hội mở tiệc chiêu đãi Đan Tâm Thánh Tông tới quý khách, ngươi có thể tại trong phòng yến hội làm gã sai vặt. Màn này Liêu đi tới, vỗ vỗ Tô Trần bả vai, đây chính là khó được có thể tại đại nhân vật trước mặt cơ hội lộ mặt, hảo hảo nắm chắc. Bất quá muốn nhớ lấy, không cần đoạt đầu ngọn gió, thành thành thật thật đứng ở trong góc nhỏ là được, nhất định phải bản phận. Người xung quanh đều là dùng một loại cực kỳ hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt nhìn Tô Trần, tiểu tử này có tài đức gì, vậy mà liền dạng này đạt được Trương đại nhân thưởng thức. Về phần Tô Trần bản nhân, tự nhiên biết, màn này Liêu là bởi vì chính mình nói ra linh tiểu vấn đề, cho nên mới sẽ đối với mình đặc biệt nhìn với con mắt khác. Bất quá, nghĩ đến chính mình người giả mạo tại trong phòng yến hội khi quý khách, kết quả chính mình cái này chính chủ lại muốn làm gã sai vặt, mà lại phản phất ngay cả khi gã sai vặt đều đã là chính mình một loại vinh quang bình thường. Tô Trần cũng là chỉ có thể âm thầm lắc đầu, sau đó liền đi theo màn này Liêu, đi hướng phòng yến hội. Giờ phút này trong phòng yến hội, tên kia giả mạo Tô Trần đang cùng thành chủ yến ẩm. Ở đây tất cả ánh mắt đều tụ tập ở chuyện này bước lên người trên thần, một tiếng lấy lòng cũng là không ngừng vang lên. Tô công tử thật sự là kỳ tài ngút trời a. Đời này có thể cùng ngươi thiên tài như vậy ngồi cùng bàn tương uống rượu, liền xem như lập tức chết cũng là không tiếc. Nghe nói ngươi đối với khắc chế hoạt thi kia chi độc rất có một bộ, là trong chúng ta châu từ trên xuống dưới đại ân cứu mạng người a. Kỳ thành thành chủ, cùng phụ thành chủ các cao tầng, vây quanh cái kia giả mạo người, không ngừng tội phồng. Cái kia giả mạo người hiển nhiên cũng đã thói quen cùng hưởng thụ dạng này chúng tinh phục nguyện, khép hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi, mười phần hài lòng. Tô Trần đứng ở đại sảnh trong góc, mặc một thân gã sai vặt quần áo, ánh mắt như có điều suy nghĩ rơi vào cái kia giả mạo người trên thân. Đi vào trong đại sảnh, vừa vặn thuận tiện hắn quan sát chuyện này bước lên người. Giờ phút này cách gần đó, Tô Trần cũng là thấy rõ, chuyện này bước lên người, quả nhiên là một cái cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia ngồi ở chủ vị bên trên, hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác chột dạ, ngược lại là tinh thần phấn chấn, một bộ như cá gặp nước dáng vẻ. Mà liền tại Tô Trần quan sát cái kia giả mạo người thời điểm, cái kia giả mạo người cũng giống như có cảm ứng bình thường, ánh mắt cũng đúng lúc đưa tới, cùng Tô Trần ánh mắt hư không đụng vào nhau. Tô Trần thần sắc nhàn nhạt, cũng không toát ra bất luận cái gì đặc biệt thần sắc. Mà cái kia giả mạo người đang nhìn một chút đằng sau, cũng là không thèm để ý rời đi ánh mắt, hiển nhiên đem Tô Trần trở thành một cái bình thường gã sai vặt. xem ra gia hỏa này không biết ta hình dạng thế nào, nếu không không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Tô Trần nội tâm thầm nghĩ, chuyện này bốc lên người ngay cả mình dáng dấp ra sao cũng không biết, liền dám nên ngang đến giả mạo chính mình. Nếu không phải là thiếu gân, nếu không phải là đối tự thân cực kỳ tự tin. Bất quá, làm cho Tô Trần kinh ngạc chính là, chuyện này bốc lên tuổi của mình người tuổi trẻ, đang ăn nói bên trong, cũng tỉnh không lộ e sợ, thậm chí hiện ra không tầm thường nội tình, tại rất nhiều phương diện, đều có vượt qua Trung Châu phạm vi lý giải. Điều này cũng làm cho đến Tô Trần nội tâm âm thầm lo nghĩ, chẳng lẽ gia hỏa này cũng không phải là Trung Châu người. Sẽ không phải, lại là một cái Chiêu Dương đế quốc hậu nhân đi. Chương 1827 đơn giản cường đạo, chương 1827 đơn giản cường đạo, thế nhưng là, muốn nói là Chiêu Dương đế quốc hậu nhân, nhưng cũng không giống. Bởi vì, Tô Trần ở tại trên thân, cũng không cảm ứng được Chiêu Dương thánh tâm công đặc thủ khí tức. Tuy nói cách khá xa, nhưng lấy Tô Trần hồn lực cường độ, nếu như đối phương tu luyện Chiêu Dương thánh tâm công lời nói, hắn không có khả năng cảm ứng công ra. Nếu như đối phương cũng không phải là Trung Châu người lời nói, sẽ là lai lịch ra sao, thì càng khó bề phân biệt. Không biết Tô Trần công tử hôm nay đến chúng ta Kỳ Thành là cần làm chuyện gì đâu. Uống vài chén rượu đằng sau, Kỳ Thành thành chủ rốt cục tiến nhập chính đề, đem câu nói này hỏi lên. Chúng ta đang tâm thánh tông nghiên cứu hoặc thi chi độc cần càng nhiều hàng mẫu, bởi vậy ta tự mình đến chỗ này sưu tập hàng mẫu, mong rằng thành chủ phối hợp. Cái kia giả mạo Tô Trần người trẻ tuổi, uống một ngụm rượu, bình tĩnh nói. Dễ nói, dễ nói. Chúng ta nhất định phối hợp. Kỳ Thành thành chủ đội vàng nói. Ai, ngươi nghe nói không? Cái này gọi Tô Trần người, đã đi qua chúng ta xung quanh mấy cái thành trì, vùng này thành trì hắn đều đi khắp cả. Thật sao? Thật, vừa đến một thành trì, những thành trì kia thành chủ đều sẽ giống chúng ta thành chủ một dạng thịnh yến khoản đãi hắn. Hắn cũng gần như không làm chính sự, mỗi ngày đều là ăn uống yến ẩm. Ta đều cơ hồ muốn hoài nghi, hắn đến cùng là đến sưu tập hàng mẫu, hay là chuyên môn chạy đến từng cái thành trì hết ăn lại uống. Không thể nào. Tứ đại thánh tông người, cũng không đến mức sẽ làm ra chuyện như vậy đến. Tô Trần bên người cách đó không xa, hai cái phủ thành chủ cao tầng xì xào bàn tán, nội dung nói chuyện một chữ không kém rơi vào Tô Trần trong lỗ tai. Nghe thấy tên tuổi của mình, bị người khác tao đạp như vậy, Tô Trần cũng là không khỏi nhướng mày, ánh mắt lộ ra một đạo lãnh quang. Lúc này, tiệc rượu cũng đã tiến hành đến ở giữa giai đoạn. Kỳ Thành thành chủ vỗ tay một cái, lập tức, từ đại sảnh mặt bên trong môn phái, chậm rãi đi ra một đội người khoác lụa mỏng vũ cơ. Mỗi cái đều là eo nhỏ nhắn chân dài, trước ngực tuyết trắng như ẩn như hiện, theo sáo trúc âm nhạc, nhảy lên ôn nhu vũ đạo. Kỳ Thành thành chủ cười nói, một chút thô lậu tiết mục, không ra gì, mong rằng Tô công tử có thể ưa thích. Dễ nói, dễ nói. Cái kia giả mạo Tô Trần người trẻ tuổi, thấy một lần đội này vũ cơ, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thân thể cũng từ trên chỗ ngồi đứng thẳng lên, trên ánh mắt trên dưới dò xét trước mặt đám vũ cơ. Thành chủ cùng trong bữa tiệc những người khác thấy vậy chẳng cảnh, đều sẽ tâm cười một tiếng, huyết khí phương cương người trẻ tuổi, đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú cũng là không thể bình thường hơn được. Tô công tử, liên quan tới hoạt thi kia chi độc, thành chủ tiếp tục trò chuyện lên liên quan tới hoạt thi chi độc chủ đề, bất quá, cái kia giả mạo Tô Trần, rõ ràng đã đối với cái đề tài này không có hứng thú, lực chú ý đều tại vũ cơ trên thân. Nó ánh mắt rất nhanh chú ý tới trong đó một tên dẫn đội vũ cơ. Tên này vũ cơ mặc so với những người khác tới nói, tương đối bảo thủ một chút, không có như vậy gợi cảm. Bất quá, nó khuôn mặt thanh tú, tư thái mềm mại, làn da trắng nõn, rất rõ ràng có thể nhìn ra được là một tên hiếm có mỹ nhân nhi, nó tướng mạo và khí chất đều vượt qua mặt khác vũ cơ. Thành chủ lúc đầu đang nói, thấy đối phương nhìn chằm chằm vào tên kia vũ cơ nhìn, thành chủ nội tâm cũng là không khỏi lộn bột một tiếng, ngừng câu chuyện, nụ cười trên mặt cũng là từ từ biến mất. Thành chủ, vị này là cái kia giả mạo Tô Trần, quả nhiên rất nhanh liền chỉ vào tên kia vũ cơ hỏi. Thành chủ nghe được tra hỏi, chỉ có thể miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, nói đây là kẻ hèn này bất tài tiểu nữ, bộ liễu chi tư, không có cái gì có thể vào mắt, chỉ sợ nhảy không tốt ô nhiễm khách quý con mắt, ta cái này để nàng xuống dưới, đừng lại nhảy. Một bên nói, Kỳ Thành thành chủ cũng là một bên trong lòng âm thầm thống mạ chính mình, tại sao muốn để nữ nhi đến xung làm vũ cơ, chính mình quả thực là đầu góc nước vào. Bất quá, chính mình cũng đã nói rõ là nữ nhi, chắc hẳn đối phương hẳn là sẽ cho mình mặt mũi này, sẽ không lại xách chuyện này. Bất quá rất nhanh, Kỳ Thành thành chủ liền phát hiện chính mình mười phần sai. Cái kia giả mạo Tô Trần, nghe được cái kia thanh tú vũ cơ nguyên lai là thành chủ nữ nhi, ngay sau đó liền trực tiếp nói mấy ngày kế tiếp ta muốn tại Kỳ Thành tìm kiếm hoạt thi chi độc hàng mẫu, liền để con gái của ngươi cho ta làm dẫn đường đi. Một bên nói, nó ánh mắt một bên tại thành chủ nữ nhi ngực ngắm loạn, trong mắt mang theo một cô không kịp chờ đợi ý vị. Hắn biểu hiện như vậy, ai sẽ không biết hắn muốn làm gì. Cái gọi là làm dẫn đường, vẹn vẹn chỉ là lấy cớ mà thôi. Mục đích thật sự tự nhiên không cần phải nói, mọi người ở đây đều biết. Kỳ Thành thành chủ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, thân thể cũng lung lay mấy cái, vội vàng nói, công tử, tiểu nữ bình thường ở nhà một môn không ra nhị môn không bước, cái này Kỳ Thành địa hình, nàng sợ là còn không có một cái người bên ngoài tới rõ ràng, khẳng định không cách nào đảm nhiệm dẫn đường chức vụ, không bằng ta tới cấp cho công tử một lần nữa chọn lựa một cái dẫn đường đi. Không cần, liền muốn nàng. Cái kia giả mạo người chém đinh chặt sắt nói. Thế nhưng là thành chủ còn muốn nói điều gì? Cái kia giả mạo người sắc mặt đã châm xuống, nói chẳng lẽ các ngươi Kỳ Thành chính là đối đãi như vậy tứ đại thánh tông khách quý à? Chúng ta tân tân khổ khổ tại trong tông môn nghiên cứu chế tạo giải dược, chính là vì bị các ngươi như vậy khinh mạn. Các ngươi nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra nên suy nghĩ một chút, ngày sau nghiên cứu ra giải dược đến, các ngươi Kỳ Thành bên này cũng không cần phải đem giải dược cho các ngươi. Cái kia giả mạo người lại bổ sung một câu, chúng ta tuyệt đối không phải ý tứ kia. Kỳ Thành thành chủ trên trán toát ra mồ hôi, vội vàng giải thích nói, Cùng lúc đó, Kỳ Thành thành chủ nội tâm cũng là chìm xuống dưới, cái này không chỉ là Hoạt Thi chi độc giải dược vấn đề, mà là bọn hắn thân là Trung Châu một cái bình thường thành trì nhỏ, tuyệt đối không có lá gan kia đi đắc tội tứ đại thánh tông khách quý. Nếu không, xui xẻo không phải hắn Kỳ Thành thành chủ một người, mà là Kỳ Thành toàn thể dân chúng. Mặc dù đối phương yêu cầu, để hắn thực sự khó mà tiếp nhận, nhưng hắn nhưng không có quyền lợi cự tuyệt. Thực sự không được, hắn cũng chỉ có cắn răng dương dương tiếp nhận. Ai bảo đối phương là nghiên cứu chế tạo Hoạt Thi lâm thời giải dược đại nhân vật đâu? Từ từng cái góc độ tới nói, chính mình cũng không có tư cách cự tuyệt đối phương yêu cầu. Nghĩ tới đây, Kỳ Thành thành chủ nhìn về phía nữ nhi, nhìn xem người sau trong mắt ẩn ẩn nổi lên nước mắt, cũng chỉ có thể coi như không thấy được, cắn răng nhận tâm nói nghe được không có, còn không mau hầu hạ Tô Trần công tử. Mấy ngày nay ngươi cũng đừng có về nhà, chuyên tâm cho Tô Trần công tử làm dẫn đường. Kỳ Thành thành chủ lời này vừa ra, cái kia giả mạo Tô Trần người, trên mặt lúc này mới hiện ra vẻ hài lòng dáng tươi cười, chào hỏi người thành chủ kia nữ nhi, mỹ nhân nhi, đến chỗ của ta ngồi. Người thành chủ kia nữ nhi ngậm lấy nhiệt lệ, trong mắt tất cả đều là ủy khuất, sắc mặt trắng bệch đi qua phúc thân túi đầu, tiểu nữ tử tận tâm hầu hạ công tử. Thấy cảnh này, ở đây những người khác thì là cũng dám giận mà không dám nói, chỉ có thể ở đấy lòng âm thầm than thầm, cái này tứ đại thánh tông đan đạo thiên tài, nơi nào có nửa điểm trị bệnh cứu người dáng vẻ, đơn giản cùng thổ phỉ cường đạo không có gì khác biệt. Chương 1828 Hoạt Thi xuất hiện, chương 1828 Hoạt Thi xuất hiện đến một chỗ, trước chiếm trước dân nữ, chẳng lẽ đây chính là cao cao tại thượng tứ đại thánh tông tiên tài tác phong làm việc a? Bất chi bất giác, ngay cả tứ đại thánh tông hình tượng đều tại những này Kỳ Thành người trong lòng bị kín vẻ lo lắng. Thành chủ ngay vào lúc này, một gã hộ vệ thở không ra hơi xâm nhập phòng yến hội, kêu lên, thành chủ, việc lớn không tốt, xảy ra chuyện. Cái gì? Kỳ Thành thành chủ nghe vậy cũng tạm thời không lo được nữa nhi, đội vàng đang đứng lên, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đừng hoang mang, từ từ nói. Thành chủ, thành vệ quân bên trong có một tên thống lĩnh xuất hiện thân nhiễm Hoạt Thi chi độc triệu chứng, bây giờ tại trên đường cái du đãng, không ai có thể kiểm chế được hắn, đều chỉ có thể cách hắn xa xa, dân chúng trong thành đều rất khủng hoảng, tiếp tục như thế muốn ra nhiều loạn lớn. Hộ vệ kia gấp giọng nói, Hoạt Thi chi độc rốt cục lưu truyền đến chúng ta Kỳ Thành tới. Kỳ Thành thành chủ sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, trong mắt thần sắc cũng là lập tức trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Kỳ Thành trước kia mặc dù lẻ tẻ xuất hiện qua một chút tương tự ôn dịch, nhưng sự nghiêm trọng tính cùng Hoạt Thi chi độc lại là không có cách nào so sánh. Lần này Trung Châu các nơi Hoạt Thi chi độc bùng phát, Kỳ Thành vùng này ngược lại là một mực không có người nhiễm lên Hoạt Thi chi độc, tất cả mọi người vì vậy mà buông lòng cảnh giác. Không nghĩ tới Hoạt Thi này chi độc lại còn là truyền đến Kỳ Thành tới. Mấu chốt là nhiễm lên Hoạt Thi chi độc người lại là thành vệ quân thống lĩnh, đây là chuyện khó giải quyết nhất. Phải biết, giống Kỳ Thành loại địa phương nhỏ này, thành vệ quân thống lĩnh trên cơ bản chính là cường giả đứng đầu, lại thêm nhiễm lên Hoạt Thi chi độc người, tính công kích lại so với bình thường càng mạnh. Cứ như vậy, nếu như không có khả năng ngay lập tức đem nó chế trụ lời nói, lúc nào cũng có thể lây cho những người khác. Thành chủ đại nhân, chúng ta phải làm gì? Ở đây phủ thành chủ người trong lúc nhất thời đều là hoảng hồn. Đúng rồi, chúng ta không phải có Tô công tử ở đó không? Đúng đúng đúng, Tô công tử nhất định có thể ứng phó thân nhiễm Hoạt Thi chi độc người đi. Trong lúc đó, những người này đều là nghĩ tới hiện trường đây không phải liền hiện để đó một cái cứu tinh a. Tứ đại thánh tông đan đạo thiên tài, hơn nữa còn là nghiên cứu ra Hoạt Thi lâm thời giải dược người, muốn nói xử lý không được thân chúng Hoạt Thi chi độc người, đó là không có khả năng đi. Trong lúc nhất thời, từng đạo chờ mong ánh mắt đều là nhìn về phía cái kia giả mạo Tô Trần người trẻ tuổi, làm cho Kỳ Thành vì toàn trường tiêu điểm. Tại mọi người chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cái kia giả mạo người lại là có vẻ hơi không quá tự tại đứng lên, vừa rồi loại kia khí định thần nhàn cảm giác cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, nếu như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy nó thái dương rịn ra mấy giọt mồ hôi. Rất hiển nhiên, chuyện này bước lên người cũng là không nghĩ tới, sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Hoạt Thi chi độc chuyển đến Kỳ Thành tới. Không tại mọi người tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chuyện này bước lên người vội ho một tiếng, vừa muốn nói cái gì. Thành chủ đại nhân, không xong. Cái kia thân nhiễm Hoạt Thi chi độc thành vệ quân thống lĩnh, hướng phủ thành chủ phương hướng tới. Lại là một gã hộ vệ sắc mặt thiết thanh sông tới hô. Đi, chúng ta đi xem một chút. Cái kia Kỳ Thành thành chủ không thể kìm được, lập tức đứng lên đi ra phía ngoài. Đi đến phòng yến hội cửa chính, hắn liền nghĩ tới cái gì giống như quay đầu, cung cung kính kính đối với Tô Trần vươn tay, Tô Trần công tử, ngài trước hết mời. Thành chủ đều đã lên tiếng mời như vậy, cái kia giả mạo người lo ngại mặt mũi, tự nhiên không thể không đi. Mà lại, thành chủ này, rất hiển nhiên cũng không phải là hoài nghi gì, mà là thật tâm thật ý cảm thấy chuyện này bước lên người có thể có biện pháp chế phục Hoạt Thi chi độc. Một đoàn người, rất mau tới đến ngoài phủ thành chủ. Ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp phủ thành chủ kia phía ngoài trên đại đạo, một bóng người, chính lão đạo mà đến. Cách rất gần, chỉ gặp đạo nhân ảnh kia, rõ ràng là một tên mặc thành vệ quân áo giáp nam tử, trong con ngươi mang theo màu đỏ như máu. Ánh mắt tan ra trống rỗng, chính chẳng có mục đích thuận trước đại đạo đi. Mà tại nam tử kia sau lưng cách đó không xa, liền có một đội thành vệ quân nhắm mắt theo đuôi đi theo ở tại sau, nhưng lại không dám áp sát quá gần, e sợ cho bị nam tử kia công kích. Nếu như bạn nhất bị công kích lời nói, một đội thành vệ quân chỉ sợ đều muốn biến thành hoạt thi. Cái này nên làm thế nào cho phải? Cái này Phan thống lĩnh thực lực cường đại, không người nào dám tới gần hắn a. Nghe nói hoạt thi hóa người, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy quanh thân trong vòng 3 trượng, chỉ cần không tới gần thứ 3 trượng bên trong liền tốt. Lời tuy nói như vậy, nhưng dạng này một cái hoạt thi hóa người ở trong thành du đãng, cuối cùng không phải chuyện gì, tiếp tục như thế trong thành dân chúng đều muốn chạy hết. Nghe bốn phía người nghị luận, Kỳ Thành thành chủ cũng là chuẩn bị cảm giác đau đầu. Nói thật, ở thời điểm này, hắn thân là thành chủ, lẽ ra đứng ra, bằng không hắn thành chủ này nên được còn có ý nghĩa gì? Bất quá, hắn cũng biết, nếu như mình thật đứng ra lời nói, phía dưới phụ tá bọn họ nhất định sẽ ngăn lại chính mình. Thân là đứng đầu một thành, không nên bước lên loại này hiểm, vạn nhất chính mình nhiễm lên hoạt thi chi độc, thì thành liền thật sẽ đại loạn. Huống chi, cái này Phan thống lĩnh xem như thành chủ quen biết người, đối với nó thực lực cũng coi là hiểu rõ. Nếu như đổi lại bình thời, thành chủ thực lực có thể che lại cái này Phan thống lĩnh, nhưng bây giờ hoạt thi hóa tình huống, liền không nói được rồi, chí ít, thành chủ không dám hứa chắc, mình có thể một chiêu liền chế ngự đối phương. Nếu như một chiêu không có khả năng chế ngự đối phương, như vậy, bị đối phương trảo thương khả năng liền phi thường lớn. Cho nên, sự nguy hiểm này, hắn thật đúng là không dám mạo hiểm. Liên tại thành chủ trong đầu cân nhắc thời điểm, đột nhiên nghe được trong đám người phát ra một tiếng rít chói tai, "À, con của ta." Theo tiếng thét chói tai này, ánh mắt của mọi người đều là trông thấy, một tên ngay tại tập tễnh học theo 2-3 tuổi hài đồng, không biết lúc nào vậy mà từ trong đám người đi ra ngoài. Giờ phút này khi mọi người chú ý tới thời điểm, cái này tập tễnh hài đồng đã là lung la lung lay đi tới đầu đại đạo kia bên trên, khoảng cách hoạt thi kia hóa nam tử cũng bèn bèn chỉ có không đến mấy trượng khoảng cách. "Hài tử, con của ta." Một tên phụ nhân trong đám người hoảng sợ muôn dạng kêu to, thanh âm tê tâm liệt phế, "Mau cứu con của ta." "Ai tới cứu cứu ta hài tử?" Chỉ là, phụ nhân thanh âm vừa mới truyền ra, đứa bé kia tập tên bộ pháp, lại là đã bước vào hoạt thi nam tử trước mặt ba trượng phạm vi bên trong. Khi hài đồng xuất hiện ở tại trước mặt ba trượng lúc, hoạt thi kia nam tử trống rỗng con ngươi màu đỏ đột nhiên đi lòng vòng, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, lập tức liền tiến lên đem đứa bé kia toàn bộ xách lên. "A!" Phụ nhân kia phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu to, mắt trợn bạch khởi, kém chút mất đi. Mà hoạt thi kia nam tử mang theo hài đồng, lại là không có trước tiên đem nó xé nát, vẹn vẹn đem đứa bé kia xách trong tay, lung la lung lay tiếp tục đi về phía trước đứng lên. Chương 1829 thấy chết không cứu, chương 1829 thấy chết không cứu hài tử, "Mau cứu con của ta." Phụ nhân kia hơi thở mong manh, nằm dạp trên mặt đất, trong miệng vẫn không ngừng phát ra khổ khổ cầu thần. Mà những người khác, trơ mắt nhìn hoạt thi kia nam tử cưỡng ép hài đồng, lại là cũng không dám tiến lên nghĩ cách cứu viện. Nếu như tiến lên nghĩ cách cứu viện, lại ngược lại chọc giận hoạt thi nam tử, đem hài đồng xé nát hoặc là cắn bị thương, đó là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy hình ảnh. Chỉ là, nhìn thấy hài đồng bị cưỡng ép tại hoạt thi trong tay nam tử, mọi người ở đây đều là dị thường lo lắng. "Tô công tử." "Đúng rồi, xin mời Tô công tử hỗ trợ thi cứu." Lo lắng bạn phần thành chủ, trong lúc bất chợt nhớ tới cái kia giả Tô Trần đến, liền vội vàng xoay người khẩn cầu, "Tô Trần công tử, xin ngài giúp bận bịu chế phục hoạt thi kia, nghĩ cách cứu viện hài đồng." Phàm là Trung Châu người, đều biết tứ đại thánh tông trong tay có hoạt thi chi độc lâm thời giải dược. Cho nên, giờ phút này thỉnh cầu đối phương hỗ trợ, là không thể bình thường hơn được sự tình. Huống chi, thân phận của đối phương là Đan Tâm Thánh Tông đan đạo thiên tài. Nghe nói, tứ đại thánh tông trước mắt sử dụng lâm thời giải dược, đều là xuất từ nó chi thủ. Vô luận từ phương diện nào đến xem, thỉnh cầu nó chế phục hoạt thi này nam tử, hẳn là đều không phải là một kiện khó khăn sự tình. Chỉ là, cái kia giả Tô Trần xa xa nhìn qua hoạt thi kia nam tử, gặp người sau hình dung quỷ dị, cái này giả Tô Trần sắc mặt, lại là khó coi không gì sánh được, trong mắt lộ ra lấy căm ghét thần sắc, bờ môi có chút run rẩy, trên trán cũng là bốc lên mồ hôi mịn. "Xin mời Tô công tử xuất thủ." "Xin mời Tô công tử xuất thủ." Bốn phía cái kia tràn ngập chờ mong la lên, dần dần rót thành tiếng gầm, sóng sau cao hơn sóng trước. "Ý miệng, đừng để hắn tới." Cái kia giả Tô Trần sắc mặt tái nhợt, đột nhiên hét lớn một tiếng. "Tô công tử, cầu ngài mau cứu đứa bé kia đi." Thanh chủ đội vàng ngăn tại giả Tô Trần trước mặt, mở miệng khẩn cầu. "Đi ra, chớ cản đường." Cái kia giả Tô Trần gặp hoạt thi nam tử cách mình phương hướng này càng ngày càng gần, mà thành chủ lại là ngăn trở đường đi không để cho mình rời đi, không khỏi sắc mặt khó coi, lớn tiếng quát tháo. "Tô công tử, ngài trước mau cứu đứa bé kia đi." Thành chủ vẫn kiên trì. "Ta nói để cho ngươi cút ngay, chớ cản đường của ta, nghe không hiểu a? Nếu như bạn nhất ta nhiễm lên hoạt thi chi độc, toàn bộ các ngươi đều chịu không nổi." Cái kia giả Tô Trần, triệt để mất kiên trì. "Tô công tử, ngài không cứu đứa bé kia a?" Thành chủ không thể tin hỏi. "Yêu cứu các ngươi cứu đi, ta không phục bồi." Cái kia giả Tô Trần ngang ngược nói, một bên nói một bên đưa tay đẩy thành chủ. Còn lại kỳ thành người, cũng đều là nhao nhao khó có thể tin nhìn xem một màn này, không thể tin được đan này Tâm Thánh Tông đan đạo thiên tài, vậy mà lại thấy chết không cứu. "Ô ngao." Ngay vào lúc này, hoạt thi kia nam tử phảng phất bị bên này thanh âm cho kích thích bình thường, đột nhiên gào lên một tiếng, bước xuống trong tay hài đồng, hướng bên này lao thẳng tới tới. "A, đi ra." Cái kia giả Tô Trần cũng là dọa đến trong nháy mắt kêu to lên, theo bản năng đẩy ra kỳ thành thành chủ, điên cuồng hướng về sau bên cạnh trong đám người bỏ chạy, buồn nôn hoạt thi, đừng tới đây, chớ tới gần bản tiểu gia. Một màn này làm cho hiện trường kỳ thành người cũng là từng cái mở rộng tầm mắt. Không phải đã nói Đan Tâm Thánh Tông đan đạo thiên tài a, tại sao lại e sợ như thế hoạt thi? Thậm chí theo lời đồn đãi, liền ngay cả hiện tại tứ đại thánh tông sử dụng lâm thời hoạt thi giải dược đều là cái này Tô Trần nghiên cứu ra tới. Thế nhưng là bây giờ tận mắt nhìn đến cái này chính chủ ở trước mắt, đám người lại là phát hiện cái này Tô Trần tựa hồ cùng trong tưởng tượng khác nhau rất lớn. Một cái nghiên cứu chế tạo hoạt thi giải dược người, dĩ nhiên phải sợ hoạt thi sợ thành dạng này. Hiện thực cùng lý tưởng ở giữa chênh lệch cực lớn, làm cho đám người trong lúc nhất thời cũng là có chút không chịu nhận có thể. Chỉ là hoạt thi kia nam tử tựa hồ nhận định cái kia giả Tô Trần thanh âm bình thường, mặc cho người sau hướng trong đám người liều mạng trốn, hoạt thi kia nam tử lại là ở phía sau theo đuổi không bỏ. "A, không được qua đây." Cái kia giả Tô Trần hiển nhiên cũng là có chút sụp đổ, càng thêm không muốn mạng hướng trong đám người đâm. Mà Hoạt Thi kia nam tử thì là theo sát, chỗ đến đều là một mảnh kêu sợ hãi, đám người chạy trốn từ phía, trong lúc nhất thời rối loạn. "Đừng hốt hoảng." Ngay vào lúc này, một thanh âm vang lên. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng lại kỳ dị mang theo một cỗ khích lệ lòng người giống như lực lượng. Theo đạo thanh âm này, chỉ gặp một bóng người, không biết từ chỗ nào bật ra, ngăn tại Hoạt Thi kia nam tử trước mặt, sau một khắc, đạo nhân ảnh kia vung tay lên, hướng Hoạt Thi kia nam tử vẩy ra một mảnh bột phấn. Tại trước mắt bao người, chỉ gặp Hoạt Thi kia nam tử hút vào bột phấn, trong ánh mắt màu đỏ, lập tức có lấy một chút rút đi dấu hiệu. Cái kia cuồng loạn động tác, cũng là vì đó dừng lại. Mà đạo nhân ảnh kia thấy thế, liền vọt đến Hoạt Thi kia nam tử phía sau, một chưởng đánh xuống. Hoạt Thi kia nam tử con mắt đảo một vòng, ngất đi, thân thể thình thịch ngã xuống đất. Cái này toàn bộ quá trình, nước chảy mây trôi, ngay cả một hơi thời gian cũng không dùng đến. Hoa hoa hoa. Mẹ cái kia sống sót sau hai nạn hài đồng, giờ phút này cũng là rốt cục kịp phản ứng, hoa hoa khóc lớn hướng mẫu thân chạy tới. Toàn bộ phủ thành chủ trên quảng trường, giờ phút này đã là hoàn toàn yên tĩnh. Trừ đứa bé kia cùng mẫu thân tiếng khóc, mặt khác thanh âm một kia cũng không có. Tất cả mọi người là giật mình nhìn về phía đạo này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, hiển nhiên không nghĩ tới, cái này khốn nhiều đám người thật lâu Hoạt Thi nam tử, lại bị một cái đột nhiên xuất hiện người nhẹ nhõm như vậy liền giải quyết. Lại nhìn cái kia đạo đột nhiên xuất hiện bóng người, lại là một người mặc phụ thành chủ gã sai vật chế ngự người. Cái này thành chủ cũng ngây ngẩn cả người, chính mình trong phụ thành chủ, lúc nào lại có lợi hại như vậy gã sai vật. Bất quá khi bên dưới, thành chủ cũng không có nghĩ quá nhiều, nếu đối phương có thể chế phục Hoạt Thi, vậy liền không thể đem nó xem như bình thường gã sai vật mà đối đãi. Ngay sau đó, thành chủ đội vàng bước nhanh lên tiếp, khách khí nói, cảm tạ các hạ trưởng nghĩa xuất thủ thi cứu. Hẳn là, người xuất thủ này chính là Tô Trần. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Thành chủ vừa nói, một bên quan sát tỉ mỉ Tô Trần, chỉ gặp Tô Trần mặc dù mặc gã sai vật chế ngự, nhưng cả người lại tản ra một cỗ khí chất đặc thù, làm cho không người nào có thể đem ánh mắt từ trên thân nó dịch chuyển khỏi. Ta gọi Tô Trần. Tô Trần từ tốn nói. Cái gì? Thành chủ sững sờ, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói là, ngươi gọi không sai, ta chính là Đan Tâm Thánh Tông Tô Trần. Tô Trần lời này vừa ra, bốn phía lập tức lần nữa trở nên yên tĩnh, bao quát thành chủ ở bên trong tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi tới một cái Tô Trần, hiện tại lại tới một cái Tô Trần. Nếu như nói, trước mắt vị này mới là Đan Tâm Thánh Tông Tô Trần lời nói, cái kia vừa rồi cái kia. Không đối. Kỳ thành đám người ngu ngơ một lát, thời gian dần trôi qua tỉnh táo lại, vội vàng đi xem vừa rồi cái kia tự xưng Tô Trần người. Chỉ gặp tên kia không biết lúc nào, đã lặng yên tối lui đến quảng trường biên giới. Chương 1830 bình định lập lại trật tự chương 1830 bình định lập lại trật tự bắt hắn lại. Hắn giả mạo tứ đại thánh tông người. Thành chủ hét lớn một tiếng, thân ảnh nhanh chóng hướng biên giới quảng trường phương hướng lao đi. Hừ. Người kia hừ một tiếng, sau lưng đột nhiên quang mang lóe lên, nhiều một đôi cánh mỏng như cánh ve. Sau đó, thân hình tại cánh vỗ phía dưới trực tiếp bay lên, trong khoảnh khắc hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong chân trời không thấy. Kỳ thành chủ hòa mặt khác mấy người cao thủ đuổi một trận, cuối cùng lại là không công mà lui. Tô công tử. Thành chủ vừa về đến, liền lập tức đến Tô Trần trước mặt. Lúc trước hắn đang nghe Tô Trần tự báo danh hào đằng sau, liền lập tức ý thức được, chính mình là bị giả mạo người lừa gạt. Trước đó cái kia Tô Trần thấy một lần Hoạt Thi hận không thể co cẳng liền chạy, sẽ là thật Tô Trần mới kỳ quái. Mà trước mắt Tô Trần, chế phục Hoạt Thi thủ pháp gọn gàng, khí chất trên người càng là hoàn toàn gánh chịu nổi tứ đại thánh tông đệ tử thiên tài danh hiệu. Tô công tử, thật sự là có lỗi với, trước đó chúng ta lại bị cái kia giả mạo tiểu tặc lừa gạt. Thanh chủ hổ thẹn không gì sánh được, chính mình trước đó làm sao lại không nhìn ra tên kia là giả mạo đây này, tên kia đi lên liền yêu cầu nữ nhi của mình tương ngồi, tứ đại thánh tông đệ tử thiên tài dù cho lại không có phẩm, cũng không có khả năng làm ra loại sự tình này. Sẽ đưa ra loại yêu cầu này, cũng chính là một chút du côn lưu manh hỗn đản loại hình, hoặc là một chút chơi bời lêu lổng nhị thế tổ. Chỉ trách chính mình có mắt không trọng, nhìn thấy đối phương lấy ra Đan Tâm Thánh Tông lệnh bài liền tin tưởng. Trách không được ngươi. Tô Trần biết, cái này kỳ thành chủ năng làm đến đứng đầu một thành cấp bậc, chắc chắn sẽ không là một cái dễ dàng bị che đậy đồ đần. Chỉ có thể nói, đối phương lấy ra chứng cứ quá chân thực. Đan Tâm Thánh Tông đệ tử hạch tâm lệnh bài, theo Tô Trần biết, liền có thất lạc ở bên ngoài. Thí dụ như bị biến thành Hoạt Thi Khâu Ngọc Phi, còn có Hoắc Kinh Vĩ, bọn hắn đệ tử hạch tâm lệnh bài cũng có thể mất đi ở bên ngoài, bị đối phương trong lúc ngẫu nhiên đạt được, dùng để giả mạo Đan Tâm Thánh Tông đệ tử. Mà lại, nghe cái kia giả mạo người ăn nói, cũng quả thật có chút kiến thức, thậm chí trong đó có chút quan điểm đều vượt ra khỏi Trung Châu phạm vi. Cũng khó trách cái này kỳ thành chủ sẽ tin coi là thật, cho là đối phương chính là Tô Trần. Hiện tại, Tô Trần cũng không biết đối phương đến cùng là lai lịch gì. Từ trên người đối phương khí tức đến xem, ngược lại không làm sao giống như là Triều Dương Đế quốc hậu nhân. Chẳng lẽ sẽ là mặt khác Trung Châu bên ngoài thế lực? Bất quá, từ đối phương cử động xem ra, giả mạo Tô Trần tựa hồ không có gì mục đích đặc biệt, thuần túy là lợi dụng Tô Trần tên tuổi hết ăn lại uống. Cho nên, Tô Trần tạm thời không có tính toán đi truy cứu. Dù sao hiện tại Hoạt Thi chi độc là đệ nhất vị chuyện trọng yếu. Tô Trần công tử, trước đó thật sự là chậm trễ, xin mời Na Bộ thành chủ phủ phòng yến hội, tiếp nhận kỳ thành cao nhất quy cách chiêu đãi. Thành chủ ở một bên một mực cung kính nói, hắn vừa nghĩ tới trước đó vậy mà để Tô Trần tại chính mình trong phủ thành chủ làm sai vặt, liền một thân mồ hôi lạnh, hiện tại chỉ muốn nhanh đưa như thế sai lầm bù đắp lại. Yến hội cũng không cần. Tô Trần lắc đầu, ta lần này đến là muốn tìm kiếm một chút Hoạt Thi chi độc hàng mẫu. Không thể không nói, trên một điểm này, cái kia giả mạo người ngược lại là không có đem Tô Trần đi vào kỳ thành mục đích nói sai. Cái kia, Tô Trần công tử mời tới bên này, mời tới bên này. Thành chủ luôn miệng nói, đem Tô Trần mời đến phủ thành chủ đại thính nghị sự. Cái kia nhiễm lên hoạt thi chi độc nam tử cũng bị dẫn tới đại thính nghị sự đến. Trên thân nó hoạt thi chi độc đã bị Tô Trần dùng lâm thời giải dược chế trụ. Trước đó, Tô Trần hướng nó hắt vây một phấn, kỳ thật chính là lâm thời giải dược một phấn. Tô Trần đem nam tử này kiểm tra một lần, xác định không có gì những vấn đề khác, mới đối thành chủ nói tìm một cái kiên cố kiến trúc đem hắn giam lại, nhớ lấy trừ một ngày ba bữa bên ngoài, đừng cho hắn cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Là, thành chủ rất cung kính trả lời. Sau đó, thành chủ này đột nhiên muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ chần chờ, nửa ngày mới ấp há ấp úng hỏi, Tô Trần công tử, ngài là đến kỳ thành lấy hoạt thi chi độc hàng mẫu, thế nhưng là kỳ thành trước đó cũng không có thân nhiễm hoạt thi chi độc người hiển nhiên, cái này kỳ thành thành chủ cũng là có chút mê hoặc, và hôm nay trước đó, kỳ thành nơi này căn bản cũng không có hoạt thi hàng mẫu, nói thế nào lấy mẫu bản. Nghe nói trước đó kỳ thành lưu hành qua cùng hoạt thi chi độc tương tự dịch bệnh. Tô Trần cũng không trả lời vấn đề này, mà là hỏi. Không sai, đích thật là lưu hành qua một loại cùng hoạt thi chi độc rất giống dịch bệnh, bị bệnh người sơ kỳ mất trí, hậu kỳ liền có khả năng bắt đầu công kích người, nếu như là bị nhiễm bệnh người cào nát làn da, liền có khả năng bị chuyển nhiễm bên trên. Thanh chủ nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá, cái kia cũng chỉ là tiểu quy mô lưu hành, nắm Lục đại phu phúc, đều cho chữa khỏi. Lục đại phu bây giờ tại trong thành a? Tô Trần hỏi. Tại, hắn ở trong thành. Thanh chủ đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường, lại hỏi, đúng rồi, Tô Trần công tử, có thể hay không cả gan nghe ngóng một câu, Lục đại phu nữ nhi, không biết ngài có biết hay không? Nữ nhi của hắn cũng là Đàn Tâm Thánh Tông đệ tử, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết tại Đàn Tâm Thánh Tông trải qua như thế nào. Lục đại phu là người quá vô danh, cơ bản sẽ không theo người khác nói trong nhà mình sự tình, cũng không biết nha đầu kia đến tuột cùng tại tông môn trải qua thế nào. Lục Nguyệt sư tỷ nàng rất tốt, giống như ta, trở thành Đan Tâm Thánh Tông đỉnh cấp hạch tâm đan đạo đệ tử. Tô Trần đạo, thật quá tốt rồi, quá tốt rồi. Kỳ Thành thành chủ trước mắt sáng lên, bọn hắn Kỳ Thành người thế mà tại Đan Tâm Thánh Tông lấy được cao như vậy địa vị, đây đối với Kỳ Thành tới nói cũng là một kiện chỗ tốt vô tận sự tình. Đương nhiên, thành chủ càng nhiều hay là vì Lục Nguyệt mà cảm thấy mừng rỡ, ngày xưa tiểu nữ hài rốt cục cũng trưởng thành đến mức hiện nay, có thể tưởng tượng tiền đồ tương lai cũng là bừng sáng. Nghĩ đến trước đây không lâu chính mình còn đem giả mạo Đan Tâm Thánh Tông thiên tài phụng làm thượng khách, kết quả chính mình Kỳ Thành người vậy mà cũng thành Đan Tâm Thánh Tông thiên tài, Kỳ Thành thành chủ càng là cảm khái không thôi. Tương tại Kỳ Thành lưu hành qua dịch bệnh, có lẽ khả năng cùng hoạt thi chi độc nguồn gốc có chút quan hệ. Ta muốn gặp mặt Lục đại phu. Tô Trần nói ra. Tốt, ta lập tức mang ngài đến Lục đại phu nơi ở đi. Một khắc đồng hồ sau, thành chủ tự mình mang theo Tô Trần đi vào thành đông một nhà y quán. Tại y quán bên trong, Tô Trần gặp được Lục Nguyệt phụ thân, Lục đại phu. Lục đại phu là một tên khí chất nho nhã trung niên nhân, tướng mạo đoan chính, chợt nhìn cùng Lục Nguyệt có 5-6 phần giống nhau. Là Nguyệt Nhi sư đệ a. Lục đại phu 10 phần nhiệt tình, nàng đã tại truyền tin bên trong đã nói với ta, ngươi đến điều tra Kỳ Thành đã từng xuất hiện loại kia dịch bệnh, đây là ta sửa sang lại liên quan tới loại kia dịch bệnh tư liệu, ngươi có thể lấy đi tùy thời đọc qua. Đa tạ Lục bá phụ. Tô Trần đạo tạ ơn đằng sau, đem Lục đại phu đưa tới một chồng tư liệu tiếp nhận, liền lật ra nhìn lại. Chương 1831 bắt quái trận, chương 1831 bắt quái trận ân. Căn cứ phía trên này đi chép, Kỳ Thành một vùng bắt đầu xuất hiện cổ quái dịch bệnh, là tại 100 năm trước đó Tô Trần ánh mắt rụt, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đạp vào Trung Châu đại lục mới là vài thập niên trước sự tình. Nói cách khác tại 100 năm trước đó Trung Châu đại lục là không có Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân. Nói một cách khác, cái này dịch bệnh cùng Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân hẳn không có quan hệ. Nếu như hoạt thi chi độc đầu nguồn là bắt nguồn từ cái này dịch bệnh lời nói, đây cũng là nói rõ, cũng không phải là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đem hoạt thi chi độc mang đến Trung Châu đại lục, mà là Trung Châu đại lục nguyên bản liền có hoạt thi này chi độc. Nếu là như vậy, vậy liền có hy vọng ở chính giữa Châu đại lục phạm vi bên trong tìm tới hoạt thi chi độc trung cực giải dược. Tôi cho biết, thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, chứa cực kỳ huyền diệu chí lý. Một loại sinh trưởng tại trong thiên nhiên rộng lớn của vật, thường thường có thể khắc chế giải dược của nó liền sinh trưởng tại nó cách đó không xa, đây là đang đạo giới công nhận một loại quy luật. Hoạt thi chi độc, mặc dù là nhân công điều phối độc vật, nhưng nó nguyên liệu đồng dạng cũng là bắt nguồn từ trong thiên nhiên rộng lớn. Nếu như hoạt thi này chi độc, nguyên liệu không phải bắt nguồn từ Trung Châu, vậy cái này hoạt thi chi độc liền có khả năng ở chính giữa châu căn bản là không có cách giải khai, cho dù là đan tiên tại thế cũng là phí công, bởi vì Trung Châu căn bản không có tương ứng giải dược nguyên liệu. Nhưng nếu như trái lại, chỉ cần hoạt thi này chi độc đầu nguồn là tới từ Trung Châu đại lục, như vậy ở chính giữa châu đại lục liền nhất định có thể tìm tới tới xứng đôi trung cực giải dược. Tin tức này làm cho Tô Trần cũng là 10 phần phấn chấn. Hết thảy đầu nguồn đều muốn quy về Kỳ Thành một vùng xuất hiện cổ quái dịch bệnh. Tô Trần nhìn về phía Lục đại phu, hỏi: "Lục bá phụ, ngươi cũng đã biết Kỳ Thành vùng này dịch bệnh cụ thể là từ đâu lưu truyền tới? Cái thứ nhất nhiễm lên cái này dịch bệnh người là ai, còn có tương quan ghi chép a?" "Điểm này ta không rõ lắm." Lục đại phu lắc đầu, "Đạo, bất quá, trong thành có sống đến trên 100 tuổi lão nhân, có lẽ sẽ nhớ đến lúc ấy sự tình, ngươi không ngại đi hỏi một chút. Người bình thường, chỉ cần tu vi tại linh đài cảnh phía dưới, tuổi thọ đều cùng hoàn toàn không người tu luyện không sai biệt lắm. Cho dù là đến linh đài cảnh, tuổi thọ cũng bất quá gia tăng 20 năm. Võ giả là tại đến sinh tử cảnh đằng sau, thọ nguyên mới có nghiêng trời lệch đất tăng lên, từ đây triệt để thoát ly người bình thường hàng ngũ. Mà tại Kỳ Thành loại địa phương nhỏ này, cũng chính là thành chủ cùng mặt khác số ít mấy tên cường giả mới đã tới sinh tử cảnh. Người bình thường bên trong, là khẳng định không có sinh tử cảnh. Cho nên, có thể sống đến hơn 100 tuổi lão giả, thuộc về cực kỳ khó khăn. Tại Lục đại phu chỉ dẫn bên dưới, Tô Trần tìm được trong thành một tên thọ lão giả. Lão giả này 106 tuổi, tại người bình thường bên trong xem như tuổi thọ kéo dài tồn tại. Bất quá ngay cả như vậy, tại 100 năm trước dịch bệnh mới xuất hiện thời điểm, lão giả này cũng là mới vừa ký sự hài đồng, đối với chuyện khi đó, có rất nhiều cũng không nhớ rõ. Tại lão giả trong hồi ức, Tô Trần cũng là biết được, cái này dịch bệnh ban sơ xuất hiện, tựa hồ là cùng ngoại thành một chỗ linh quang có quan hệ. Cái thứ nhất nhiễm lên dịch bệnh người, là trong linh quang một tên thợ mỏ. Đạt được tin tức đằng sau, Tô Trần liền một thân một mình khởi hành tiến về lão giả nhắc tới chỗ kia linh quang. Cái kia linh quang đã có 100 năm lịch sử, bên trong linh thạch sớm đã tại mấy chục năm trước bị khai thác hoàn tất, bây giờ chỉ còn lại có vứt bỏ giếng mỏ. Tô Trần đi vào dưới mặt đất giếng mỏ bên trong, dưới đất này giếng mỏ đã bỏ phế có thời gian mấy chục năm, bên trong hoang tàn vắng vẻ, âm u và bức, mọc đầy mạn nhện. Nhưng ngay cả như vậy, Tô Trần đi tại giếng mỏ bên trong, nội tâm lại có loại không nói ra được cảm giác cổ quái, phảng phất giếng mỏ này bên trong có một cỗ khí tức từ đầu đến cuối quanh quẩn trong lòng của hắn, làm cho trong nội tâm của hắn có một loại không nói ra được phiền ác cảm giác. Xuất hiện loại tình huống này, Tô Trần liền biết, dưới đất này giếng mỏ bên trong khẳng định có cổ quái. Tảng đá nhỏ, Tô Trần triệu hoán một tiếng, Thạch Linh chính là tự động từ không gian giới tử nhảy ra, đứng ở bên cạnh hắn, như là một cái uy phong lẫm lẫm vệ sĩ bình thường, bảo hộ hắn tả hữu. Cứ như vậy, một người một Thạch Linh, hướng phía giếng mỏ chỗ sâu đi đến. Không lâu sau đó, Tô Trần cùng Thạch Linh liền đi tới giếng mỏ cuối cùng, phía trước đã không có đường. Đông đông đông. Tô Trần lấy tay gõ lên bốn phía vách giếng, rất nhanh, hắn liền phát hiện, có một chỗ vách giếng, cùng nơi khác không giống mới, gõ lên tới thanh âm càng thêm thanh thúy, bên trong rõ ràng là trống rỗng. Xem ra, bên trong hẳn là có mật thất. Tô Trần tay, tại trên vách giếng tìm tòi một trận, không có tìm được tương ứng cơ quan. Bất quá, hắn cũng không nhục trí. Giếng này trên vách không có mật thất cơ quan, nói rõ mật thất cơ quan tại nơi khác. Tô Trần ánh mắt nhìn xuống đi, chỉ gặp dưới lòng bàn chân dẫm lên trên mặt đất, có từng đạo răng khắp nơi vết rạn. Hắn ngưng thần nhìn một lát, liền phát hiện vấn đề. Không đối, những này không phải vết rạn, mà là trận pháp đường vân. Cửa vào này là dùng trận pháp mở ra. Tô Trần ánh mắt sáng lên, thầm hô vận khí tốt, trận pháp này vừa lúc mình tại Bách Trận Thiên Thư bên trên đọc được qua, là một cái ít lưu ý bắt quái trận, dùng để ẩn tàng mật thất cửa vào. Nếu biết là trận pháp, vậy thì dễ làm rồi. Tô Trần vận dụng chính mình kiếp trước trận pháp tạo nghệ, cùng một thế này từ Bách Trận Thiên Thư lấy được trận pháp tạo nghệ, thuận trên mặt đất trận pháp đường vân, từng điểm đẩy ngược trở về. Nay cũng đẩy trận pháp, liền cùng dùng thành phẩm đan dược đến đẩy ngược đan phương không sai biệt lắm, đều cần từ hiện hữu manh mối bên trong, tận lực tôi diễn người luyện đan, hoặc là người bày trận ý đồ, lấy đạt tới phá giải đan phương, hoặc là phá giải trận pháp hiệu quả. Quá trình này, đối với Tô Trần tới nói, mặc dù sẽ không quá khó, nhưng là phi thường tiêu hao tâm thần. Một khi ra một chút xíu sai lầm, khả năng kết quả chính là đi 1000 dặm. Mà lại, trận pháp này đường vân phi thường phức tạp. Người bày trận kia, lúc trước bố trí xuống trận pháp này, hiển nhiên cũng không phải vì cho người đến sau phá giải. Cho nên, trận pháp này phá giải độ khó cũng là được thiết trí rất cao, bên trong có thật nhiều dùng để mê hoặc người kỹ xảo. Tô Trần tập trung tinh thần, những này dễ dàng mê hoặc người địa phương đều bị hắn từng cái tìm ra, đồng thời phá giải. Nơi đó, ước chừng nửa ngày sau, Tô Trần rốt cuộc tìm được chỗ này bắt quái trận pháp sinh môn vị trí. Ngay sau đó, thân hình như điện, bắn về phía phương hướng kia, trong tay võ đế tàng kiếm, hướng phương hướng kia hư không hung hăng đâm một cái. Hoa, mũi kiếm kia tựa như đâm tới cái gì bật thật bình thường, run lên bần bật. Sau một khắc, thật giống như một cái cục đá bị văng vào bình tĩnh mặt nước bình thường, từng đạo lít nha lít nhít phù văn đột nhiên tại chỗ kia nổi lên, phù văn kia liền như là vô số biết di động côn trùng màu đen bình thường, ở giữa không trung lơ lửng, ngọ ngậy. Bá, Tô Trần tâm niệm khẽ động, thôi động vạn kiếm chạy xiết kiếm ý, vô số đạo kiếm quang dũng mãnh lao tới, không ngừng đập nện tại những cái kia lít nha lít nhít phù văn màu đen phía trên. Chương 1832 biến dị hoạt thi, chương 1832 biến dị hoạt thi tại cao cường như vậy độ công kích phía dưới, cái kia lít nha lít nhít phù văn màu đen cũng là run không ngừng, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Khi tất cả phù văn màu đen đều biến mất đằng sau, thư không rốt cục tuyên cáo bình tĩnh. Mà tại cái kia mới vừa rồi còn là một mảnh vách núi địa phương, giờ phút này đã trống rỗng nổi lên một đạo cửa đá. Không sai, coi như thuận lợi. Tô Trần xoa xoa mồ hôi trên trán, trận pháp này phá giải đi xác thực quá hao phí tâm thần. Bắt quái này trận, rất rõ ràng có tuổi rồi, hẳn là đã tồn tại thời gian rất lâu. Tô Trần từ bắt quái này trong trận, rất rõ ràng ngửi được một cô viễn cổ khí tức. Mà lại, trận pháp này cấp bậc cũng là không thấp, chí ít Tô Trần trước mắt ở chính giữa châu đại lục còn không có gặp qua cấp bậc có thể cùng sánh vai trận pháp. Loại cấp bậc này trận pháp, lấy Tô Trần thực lực bây giờ, đây cũng chính là bởi vì trận pháp này tuổi tác xa xưa, uy lực hoặc nhiều hoặc ít có sói mòn, nếu không Tô Trần thật đúng là không nhất định có thể phá được trận pháp này. Bởi vì, phá trận không chỉ cần phải đem trận pháp căn cơ hoặc là sinh môn tìm ra, mà lại đối với người phá trận võ đạo thực lực cũng có yêu cầu tương đối, bởi vì trận pháp căn cơ hoặc là sinh môn, tự thân đều có nhất định kiên cố độ, không có nhất định võ đạo thực lực không cách nào đánh vỡ. Đương nhiên, nếu như võ đạo thực lực mạnh đến triệt để nghiền ép trình độ, như vậy căn bản cũng không cần tìm ra trận pháp căn cơ hoặc là sinh môn, trực tiếp dùng man lực liền có thể phá vỡ trận pháp, cái kia lại là một chuyện khác. Ta võ đạo thực lực hay là còn thiếu rất nhiều, cần tăng cường. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, không nghĩ tới Trung Châu còn ẩn giấu đi loại đẳng cấp này trận pháp. Tô Trần cũng là hơi xúc động, xem ra trên đời sự tình không tồn tại cái gì quá nhiều trùng hợp, cũng không tồn tại cái gì quá nhiều bất khí, hết thảy đều là có nhân quả quan hệ. Bởi vì nếu như hôm nay chính mình không phải là vì điều tra hoạt thi chi độc đầu nguồn sự tình đi vào kỳ thành, vậy mình tuyệt đối không phát hiện được kỳ thành xung quanh dưới mặt đất còn có loại đẳng cấp này trận pháp. Cho nên, phát hiện trận pháp này, không phải là bởi vì trùng hợp, cũng không phải bởi vì chính mình bận khí nguy tiền, mà cũng là bởi vì chính mình đến điều tra hoạt thi chi độc đầu nguồn, mới có thể phát hiện nơi này. Tô Trần thu hồi tư duy, đem cánh cửa đá kia đẩy, cửa đá kia liền tự động chậm rãi mở. Mà tại cửa đá mở ra trong nháy mắt đó, Tô Trần cũng đã cảm nhận được một cỗ sát ý đáng sợ. Chỉ là, khi cửa đá triệt để mở rộng đằng sau, bên trong lại là tối như mực một mảnh, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ có một cái đen ngòm cửa ra vào, tựa như cự thú mở ra vực sâu miệng lớn bình thường, để cho người ta không tự chủ được từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy một loại sợ hãi cùng cảm giác sợ hãi. Lại thêm từ trong cửa đá thỉnh thoảng truyền đến sát ý, càng là làm cho người không dám bước vào cánh cửa đá này. Bất quá, Tô Trần cũng không có bị loại này sát ý đáng sợ hù ngã. Nghĩ đến Nhan Mạn Nhi còn tại trong tông môn thụ hoạt thi chi độc trà tấn, Tô Trần trong nội tâm liền muốn mau chóng phá giải nơi này bí mật, tốt đem hoạt thi chi độc trùng cực giải dược cho nghiên cứu ra đến. Nghĩ tới đây, Tô Trần không chút do dự, một cước liền bước vào trong cửa đá. Lập tức, tựa như bước vào một thế giới khác bình thường, trong cửa đá cảnh tượng lập tức hiện ra. Chỉ gặp cửa đá này bên trong lại là một gian to lớn đến cơ hồ không nhìn thấy cuối thạch thất. Mặt đất phủ lên tỏa sáng đá xanh phiến đá, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh. Tô Trần chỉ nghe được bốn phía truyền đến từng đợt cách cách thanh âm, giống như là cái gì mài răng âm thanh. Sau một khắc, liền có rất nhiều đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuống lại, chiếm cứ Tô Trần quanh thân từng cái phương hướng. Tô Trần ánh mắt quét qua, chỉ gặp cái này rất nhiều đạo thân ảnh, vậy mà đều là con ngươi đỏ lên, thần sắc trống rỗng, biểu tình kia hoàn toàn cũng không phải là người sống hẳn là có biểu lộ. Là hoạt thi. Tô Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nơi này vậy mà thật sự có hoạt thi, hơn nữa còn có nhiều như vậy. Điều này nói rõ, Trung Châu hoạt thi chi độc có khả năng thật xuất từ nơi này. Cái kia trong kính hồ bóng đen địa cùng, nói không chừng cũng là cùng nơi này có quan hệ. Mấu chốt nhất là, nếu như nơi này thật là hoạt thi chi độc nơi phát nguyên lời nói, như vậy hoạt thi chi độc trùng cực giải dược, rất có thể cũng sẽ xuất từ nơi này. Tô Trần tạm thời thu hồi tư duy, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái là, những hoạt thi này không ngừng hướng chính mình bay tới, tựa hồ nhìn thấy chính mình. Nhưng là, chính mình chỗ đứng, rõ ràng khoảng cách những hoạt thi này vượt qua 3 trượng, theo lý tới nói, cũng đã vượt qua những hoạt thi này tầm mắt ở ngoài mới đối. Xem ra, những hoạt thi này cũng không nhận tầm mắt 3 trượng hạn chế. Chẳng lẽ là hoạt thi biến dị, hay là cấp bậc cao hơn hoạt thi? Tô Trần một bên nội tâm suy đoán, một bên hạ lệnh để Thạch Linh công kích những hoạt thi này. Theo ra lệnh một tiếng, Thạch Linh liền ngang nhiên nhảy tới một đám hoạt thi ở giữa, vung lên to bằng ki hốt rắc năm đấm, phanh 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 phanh, một trận bạo nện, huyết nục văng tung tóe. Những hoạt thi này huyết nục thân thể, dù sao không phải Thạch Linh đối thủ, mà lại Thạch Linh đối diện với mấy cái này hoạt thi ưu thế lớn nhất chính là Thạch Linh không có huyết nục, không có khả năng bị nhiễm lên hoạt thi chi độc. Đối diện với mấy cái này nhỏ hoạt thi, Thạch Linh cơ hồ là nghiền ép, một trận quyền dưới chân, liền đem những hoạt thi này cho ngổn ngang lộn xộn đập ngã trên mặt đất. Tô Trần nhìn thoáng qua, cũng không có đi quản những hoạt thi này. Dù sao, hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất là phá giải nơi này bí mật, dễ tìm đến hoạt thi chi độc trung cực giải dược. Về phần những hoạt thi này, bọn hắn có khả năng trước đó là người sống, chỉ bất quá ở chỗ này nhiễm lên hoạt thi chi độc mới hoạt thi hóa. Từ nơi này trên ý nghĩa tới nói, bọn hắn cũng là chờ đợi cứu vớt người. Chỉ là, đối với hiện tại Tô Trần tới nói, những người này hắn là không để ý tới, hoạt thi chi độc trung cực giải dược quan trọng hơn, bởi vì Trung Châu đại lục bên trên còn có càng nhiều người chờ lấy hắn đi cứu vớt. Tô Trần cũng không phải cái gì thánh mẫu, những người khác hắn có lẽ có thể mặc kệ, nhưng Nhan Mạn Nhi là nhóm đầu tiên bên trong hoạt thi chi độc người, trên thân nó hoạt thi chi độc đã nhanh áp chế không nổi, Tô Trần tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Nhan Mạn Nhi triệt để hoạt thi hóa. Hiu hiu hiu, bọn này hoạt thi vừa ngã xuống đất, liền lại có ba đạo bóng dáng nhanh chóng phóng tới. Tô Trần thấy được rõ ràng, cái này ba đạo bóng dáng vẫn hay là ba đầu hoạt thi. Chỉ bất quá, cái này ba đầu hoạt thi, vô luận là động tác trình độ linh hoạt, hay là toàn thân phát ra uy hiếp cảm giác, đều là xa xa cao hơn vừa rồi một đám kia hoạt thi. Rất rõ ràng, cái này ba đầu hoạt thi, tại trên cấp bậc lại cao hơn một tầng. Lần này Tô Trần cũng không dám để Thạch Linh thế đơn lực cô đối phó cái này ba đầu hoạt thi, mà là vung tay lên, thường hực thiên hỏa từ trong tay áo dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt hiện đầy quanh thân trăm trượng khu vực. Tại ngày này lửa đốt cháy phía dưới, cái này ba đầu hoạt thi bước chân rõ ràng trở nên chậm đứng lên. Ba ba bá. Tô Trần lại giương một tay lên, Bát Hoang Phá Ma kiếm trận phát động, 25 chuôi cao tốc rung động phi kiếm tranh nhau chen lấn hướng ba đầu hoạt thi chém tới. Chương 1833 độc tính đầu nguồn, chương 1833 độc tính đầu nguồn, xì xì xì. Làm phi kiếm chém tới ba đầu hoạt thi quanh thân lúc, lập tức phát ra như là cắt chém vật cứng giống như khó nghe thanh âm. Cùng lúc đó, mắt Trần có thể thấy ba đầu hoạt thi bên ngoài thân hiện ra một tầng hồng quang, phi kiếm chỉ là cắt tại hồng quang bên trên, không thể chém tiến hoạt thi thân thể. Giống giống. Ba đầu hoạt thi giống giận, đem vờn quanh tại quanh thân phi kiếm dùng sức quanh mở. Phi kiếm nao nhao rơi xuống đất, phát ra binh binh bàng bàng thanh thúy tiếng vang. Tảng đá nhỏ. Tô Trần quát to một tiếng, ra hiệu Thạch Linh nhân cơ hội này đối với ba đầu hoạt thi tiến hành công kích. Thạch Linh lập tức nào tới, đối với ba đầu hoạt thi triển khai tấn công mạnh. Cái này ba đầu hoạt thi vừa rồi đối phó Tô Trần 25 thanh phi kiếm, đã là có chút cố hết sức, kết quả cái này Thạch Linh lại là theo sát mà tới, đối với ba đầu hoạt thi mà nói, tạo thành xa luân chiến cục diện. Ba đầu hoạt thi vừa đem Thạch Linh cho đánh lui, Tô Trần 25 thanh phi kiếm lại là theo sát mà tới. Có kiếm trận quy tắc bảo hộ, cái này 25 thanh phi kiếm rất khó bị tổn hại. dù cho bị vây mở, chuyển cái vòng lại có thể bay trở về tiếp tục công kích, tuần hoàn qua lại. Mà Thạch Linh cũng là da dày thịt béo, bị đánh lui, còn có thể lại nên đón đánh tiếp. Nhưng đối với ba đầu hoạt thi tới nói, đây cũng là thực sự tiêu hao, bọn chúng là huyết đục chi khu, tự nhiên không có khả năng giống phi kiếm cùng Thạch Linh như thế không biết mệt mỏi. Thời gian dần trôi qua, ba đầu hoạt thi động tác cũng là càng ngày càng chậm. Rốt cục tại một lần giao phong bên trong, bị Thạch Linh một quyền nện ở bên trong một cái trên đầu, tại chỗ nện đến nhão nhuẹn. Giải quyết một cái, mặt khác hai cái thì càng dễ đối phó. Tô Trần lợi dụng phi kiếm, cùng Thạch Linh phối hợp, đem hai con khác hoạt thi cũng là theo thứ tự rào sát. Đợi đến ba đầu hoạt thi đều bị triệt để giải quyết, trung quanh cái kia cố đáng sợ sát khí rốt cục tạm thời biến mất. Hô, Tô Trần thở nhẹ một hơi, nghĩ không ra cái này ba đầu hoạt thi vậy mà như thế khó đối phó. Lúc đi vào phá trận tiêu hao, cùng đối phó cái này ba đầu hoạt thi tiêu hao, làm cho Tô Trần cũng là bất chấp gì khác, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, hướng trong miệng lấp một thanh đan dược, điều tức hồi lâu, lúc này mới từ từ khôi phục lại. Cái này ba đầu hoạt thi, mỗi đầu hẳn là đều không khác mấy có tương đương với tìm vũ cảnh thất trọng thực lực. Đây cũng chính là có Thạch Linh làm giúp đỡ, nếu như lấy Tô Trần thực lực của mình, quả quyết không có khả năng đối phó cái này ba đầu hoạt thi. Nếu như Bát Hoang Phá Ma kiếm trận hỏa hầu có thể lại tăng một tầng, từ 25 thanh phi kiếm đến 36 thanh phi kiếm lời nói, có lẽ liền có thể tại không có Thạch Linh tình huống dưới nếm thử áp chế cái này ba đầu hoạt thi. Tô Trần điều tức hoàn tất, đứng dậy, đánh giá cái này to đến không nhìn thấy bờ đại sảnh. Đại sảnh này hoàn toàn ở vào dưới mặt đất, cùng ngoại giới ngăn cách. Bất quá, mặc dù vừa rồi tại bên ngoài nhìn trong đại sảnh là đen ngòm, nhưng giờ phút này chân chính đưa thân vào trong đó thời điểm, lại cũng không lộ ra hắc ám, cũng không biết tia sáng đến cùng là từ đâu mà đến. Đợi một hồi, xác định chung quanh không có cái mới hoạt thi xuất hiện, Tô Trần liền di chuyển thân hình, hướng trong đại sảnh ở giữa đi đến. Trên đường đi, Tô Trần thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hoạt thi thi thể, trong đó không ít thi thể đều là không hoàn chỉnh, bị sống sờ sờ xé thành mấy khối thậm chí là rất nhiều khối, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Những hoạt thi này cũng đều là tại tự giết lẫn nhau bên trong chết đi. Bởi vì nơi này hoàn toàn ngăn cách với đời, cho nên đám hoạt thi không có mặt khác con mồi, chỉ có thể tự giết lẫn nhau. Tô Trần một bên suy nghĩ, vừa đi đến đại sảnh trung tâm. Bất quá, nơi này trống rỗng, cái gì cũng không có. Khẳng định là chướng nhãn pháp, hoạt thi chi độc tuyệt đối chính là phát nguyên tại nơi này. Tô Trần cũng không nhục trí, đưa mắt nhìn một phía, tìm kiếm lấy manh mối. Trong lúc đột nhiên, hắn phát hiện trên trần nhà có một cái không đáng chú ý cơ quan trụ, chính là chỗ đó. Tô Trần lập tức nhún người nhảy lên, đem chân nguyên quán chú tại cái kia cơ quan cài lên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, theo cơ quan trụ bị mở ra, trần nhà một khối to lớn đỉnh treo bị nhấc lên, phía trên thế mà lộ ra một không gian khác. Mật thất này phía trên lại còn có mật thất. Tô Trần ánh mắt ném đi qua, trong lúc đột nhiên, từ ngày đó trần nhà phía trên trong một gian mật thất khác truyền đến một tiếng như là dã thú tiếng gào thét. Sau một khắc, một cái bóng đột nhiên nhào tới trần nhà cái kia xốc lên lối vào vị trí, tựa hồ muốn hướng Tô Trần bên này xông lại, nhưng cuối cùng cũng là bị ngăn ở cửa vào kia chỗ, tựa hồ nơi đó có một bức tường vô hình bình thường. Ngao ngao, cái bóng kia cực kỳ không cam tâm, hướng về phía Tô Trần nhe răng trợn mắt. Mà Tô Trần cũng là thấy rõ, bóng dáng này chính là một tên nam tử tóc hai bù xù, nhìn không ra cụ thể niên kỷ, đôi mắt huyết hồng, trên mặt có từng đạo huyết văn, từ cái kia đại trường trong miệng có thể nhìn ra nó răng cũng đã trở nên rất nhọn. Gia hỏa này dị hóa trình độ rõ ràng so trước đó ta đã thấy mặt khác hoạt thi đều muốn sâu. Tô Trần nội tâm khẽ động, nếu mật thất này phía trên còn có một gian đơn độc mật thất, mà bên trong thì là giam giữ lấy một cái trọng độ dị hóa nam tử, như vậy rất có thể hoạt thi chi độc đầu nguồn chính là từ phía trên trong gian mật thất này đi ra. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trần lập tức vọt hướng lên trời trần nhà cái kia đạo cửa vào. Bất quá tại tiếp xúc đến cái kia đạo cửa vào thời điểm, Tô Trần tay lại là mò tới một bức tường vô hình, tường này đem hắn cùng nam tử kia cho ngăn cách, cũng làm cho hắn không cách nào tiến vào phía trên gian mật thất kia bên trong. Lấy Tô Trần bàn tay làm trung tâm, từng đạo gợn sóng cũng là nhộn nhạo lên, thật giống như dấu tay của hắn chính là mặt nước bình thường, là trận pháp cấm chế. Tô Trần tâm niệm khẽ động, võ đế tàn kiếm xuất hiện ở trong tay, quán chú chân nguyên toàn lực chặt mấy lần cấm chế kia, không thấy bất kỳ phản ứng nào. Bất quá lúc này, cái kia trọng độ dị hóa nam tử lại là đột nhiên gào thét, bàn tay đột nhiên nhanh chóng hướng trận pháp cấm chế kia điên cuồng bổ tới, có thể nhìn ra được, nó trên bàn tay móng tay cũng đồng dạng phát sinh dị hóa, trở nên nhọn như là móng vuốt bình thường. Tại nam tử điên cuồng đánh ra phía dưới, trận pháp cấm chế kia vậy mà bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều gợn sóng, lung lay sắp đổ. Cuối cùng tại nam tử một cái đánh ra phía dưới, ầm vang hóa thành hư vô. Trận pháp cấm chế vừa bỡ, nam tử thân hình lập tức từ lỗ hổng kia chui ra. Tô Trần gặp nam tử kia thẳng đến tới mình, cũng không hoảng hốt, vung tay lên, hạ xuống lâm thời giải dược thuốc bột. Cùng lúc đó, thân ảnh hướng về sau nhanh chóng tối lui mà đi. Nam tử muốn hướng phía trước đuổi Tô Trần, trên đường đi chính là không thể tránh khỏi hút vào đại lượng thuốc bột. Rất nhanh, nam tử này trong mắt màu đỏ, liền đại thuốc bột tác dụng dưới rút đi một chút. Lô nam tử trong miệng phát ra một đạo mơ hồ thanh âm, thân hình cũng là có chút dừng lại. Trên mặt kia thậm chí lóe lên một tia nhân tính hóa vẻ nghi hoặc, thật giống như buồn bực tại sao mình ở chỗ này bình thường. Tô Trần gặp thuốc bột đối với nó có đất dụng võ, dứt khoát đem nguyên một bình thuốc bột hướng về phía nam tử đổ ập xuống dương qua đi. Khu cụ chương 1834 liệt tâm minh huyết độc chương 1834 liệt tâm minh huyết độc hoạt thi kia nam tử trong nháy mắt bị thuốc bột sặc đến nước mắt nước mũi chảy ròng, lại ngẩng đầu lên thời điểm, trong mắt màu đỏ vậy mà đã bởi vì giải dược thuốc bột tác dụng rút đi không ít. Bất quá khi thấy Tô Trần thời điểm, hoạt thi này nam tử hay là giống lớn một tiếng, hướng Tô Trần đánh tới. Một cái dị hóa móng nuốt như là móc một dạng hướng Tô Trần cổ bắt tới. bá. Sau một khắc, hoạt thi này nam tử móng vuốt đã một mực giam ở Tô Trần trên cổ, ngón tay phát lực, đem Tô Trần cho đặt tại một bên trên tường. Tô Trần có thể cảm giác được hoạt thi nam tử móng vuốt chụp rất chặt, thật sâu hám tại trong da, một cỗ như ngọn núi nhỏ uy áp vô thiên cái địa mà đến, loại kia ngạt thở cảm giác, liền phảng phất chính mình một giây sau tiểu tùy lúc khả năng chết bình thường. Loại này mạng sống như treo trên sợi tóc cảm giác, người bình thường tuyệt đối nhẫn nhịn không được. Bất quá, Tô Trần lại là 10 phần bình tĩnh, bởi vì hắn có không gian giới tử bảo mệnh, thực sự không được, còn có thể trốn vào không gian giới tử. Cho nên, Tô Trần chỉ là cảm thụ được hoạt thi kia nam tử bị áp, trong tay chân nguyên âm thầm ngưng tụ, tùy thời chuẩn bị cho hoạt thi nam tử đánh trả. Bất quá, sau một lúc lâu, lại là không gặp hoạt thi kia nam tử có tiến một bước động tác. Tô Trần nội tâm âm thầm nghi hoặc, đem đầu hướng hoạt thi kia nam tử phương hướng chuyển đi. Bất quá, vừa mới chuyển đến một nửa, cái kia trên cổ móng vuốt liền chuyển đến càng lớn lực đạo. Ngay tại lúc đó trong thai truyền đến một tiếng quát lớn, "Đừng động." Tô Trần nghe thanh âm này, lại là hoạt thi nam tử phát ra tới, không khỏi cũng là âm thầm kinh ngạc, gia hỏa này lại còn có thần trí a. Hay là nói, là ta vừa rồi vậy giải dược bị hắn hút vào, mới khiến cho hắn khôi phục một chút thần trí. Tô Trần nội tâm suy đoán, có thể là chính mình vừa rồi vậy giải dược có tác dụng. Bất quá, đối với bình thường hoạt thi tới nói, dù cho hút vào Tô Trần chế làm lâm thời giải dược, nhiều lắm là cũng chỉ là trì hoãn nó hoạt thi hóa tiến độ. Nhưng muốn khôi phục nhân loại thần trí, lại là gần như không có khả năng. Mà trước mắt hoạt thi này, mặc dù đã trọng độ hoạt thi hóa, nhưng ở hút vào lâm thời giải dược đằng sau, lại là vậy mà khôi phục nhân loại thần trí, không thể không nói là một kiện cực kỳ sứ cho người ngạc nhiên sự tình. Xem ra, một đầu này bị giam trên trần nhà trong mật thất hoạt thi, cũng không phải là bình thường hoạt thi, mà là tương đối cao cấp hoạt thi. Cho nên, mới có thể lại càng dễ khôi phục nhân loại thần trí. Tô Trần nội tâm, cũng là như vậy suy đoán. Mà liên tại hắn tâm niệm chuyển động thời điểm, sau lưng hoạt thi kia nam tử, lại là phát ra thanh âm, giả, thực, điểm. Lời nói này âm thanh, đứt quãng, cũng không lưu loát. Nhìn, hoạt thi này nam tử, đã thời gian rất lâu không có nói qua lời nào, đối với ngôn ngữ của nhân loại, đã có chút lạnh nhạt, mới có thể như vậy không trôi chảy. Thả ta ra, ta không phải tới giết ngươi. Tô Trần bình tĩnh mở miệng nói ra, hoạt thi này nam tử như là đã khôi phục nhân loại thần trí, như vậy cùng Tô Trần ở giữa, liền đã không phải ngươi chết ta sống quan hệ. Tô Trần cũng không phải người hiếu sát, hắn giết chỉ là không tình cảm chút nào hoạt thi, hiện tại nếu nam tử này đã khôi phục thần trí, vậy hắn tự nhiên không phải nhất định phải giết đối phương. Thả ra ngươi cũng được. Nam tử này khàn khàn mở miệng nói ra, thanh âm đã lưu loát rất nhiều, ngươi trả lời ta mấy vấn đề, liền thả ra ngươi. Tốt, ngươi hỏi. Tô Trần nhẹ gật đầu. Rất tốt, ta thích cùng ngươi thông minh nói chuyện. Hoạt thi này nam tử trong giọng nói lộ ra vẻ hài lòng, cái kia âm điệu bên trong vậy mà mang tới mơ hồ một tia uy nghi. Nhìn, hoạt thi này nam tử ở chính giữa độc trước đó, tựa hồ là địa vị gì không thấp nhân vật, nếu không không có như vậy tự nhiên mà thành uy nghi. Nói cho ta biết, ngươi là người nào? Vì cái gì muốn tới đến nơi đây? Hoạt thi nam tử trầm giọng hỏi. Ta là một tên luyện đan sư, tới đây là vì tìm kiếm hoạt thi chi độc đầu nguồn. Tô Trần nhàn nhạt hồi đáp. Hoạt thi chi độc. Nam tử nghe chút, lại là lộ ra một tia ý vị sâu xa dáng tươi cười. Ngươi chỉ là cái này liệt tâm minh huyết độc. Liệt tâm minh huyết độc. Đây là tên của nó. Tô Trần lại là lần đầu tiên nghe nói cái tên này. Trầm ngâm một lát, gật gật đầu. Không sai, ta chính là tới tìm ngươi nói liệt tâm minh huyết độc đầu nguồn. Làm sao ngươi biết nó đầu nguồn ở chỗ này? Nam tử kia hỏi. Bây giờ bên ngoài bộ phát hoạt thi chi độc, rất nhiều người đều trúng độc. Ta dọc theo một chút dấu vết để lại tìm tới nơi này. Tô Trần thanh âm thản nhiên nói, căn cứ phụ cận trong thành lao nhân nói, vùng này trăm năm trước đó liền xuất hiện qua tương tự dịch bệnh, cho nên ta muốn hoạt thi chi độc đầu nguồn hẳn là ngay tại nơi này. Ha ha, nam tử kia nghe vậy, phát ra liên tiếp âm trầm tiếng cười, tiểu tử, ngươi còn rất sẽ suy luận thôi. Hẳn là hoạt thi chi độc đầu nguồn thật ngay tại phía trên trong gian mật thất kia. Tô Trần nghe được nam tử này lời nói, nội tâm cũng là đột nhiên nhảy một cái, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên trần nhà lối vào. Ha 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 ha, nam tử kia lại là nhịn không được cười lên ha ha. Ngươi cho là nó đầu mượn ở phía trên trong gian mật thất kia. Ha 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 ha, nhìn xem nam tử cái kia một mặt nụ cười giễu cợt, Tô Trần cũng là không khỏi ngắn ngủi mê mang, chính mình cái này suy luận xảy ra vấn đề gì à? Chẳng lẽ hoạt thi chi độc đầu mượn cũng không ở chỗ này? Hay là nói, nhìn thấy mặt nam tử bên trên cái kia thần sắc trào phúng, Tô Trần nội tâm hơi hồi hộp một chút, nổi lên một cái hoang đường đến có chút khó tin suy đoán. Mà suy đoán này vừa phù hiện đi ra, Tô Trần lập tức tự nhiên sinh ra một cỗ cảnh giác cảm giác, bất động thanh sắc nhìn một chút nam tử trước mặt, giả bộ hồ đồ. Có ý tứ gì à? Hoạt thi chi độc đầu mượn, chẳng lẽ không phải ở phía trên trong gian mật thất kia? Ngươi nói là? Chính là đi. Nam tử ngưng nụ cười, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Trần, vừa rồi thuốc bột của ngươi, có thể làm ta khôi phục thần trí, xem ra, ngươi hẳn là một cái không sai luyện đan sư. Hiện tại, nếu như ngươi tìm được liệt tâm minh huyết độc đầu mượn, ngươi liền có thể triệt để trị tận gốc liệt tâm minh huyết độc, là như thế này à? Nếu như có thể tìm tới đầu nguồn lời nói, trị tận gốc khả năng là có, bất quá cụ thể có thể hay không trị tận gốc, sao còn muốn nhìn tình huống mới biết được. Tô Trần đạo: rất tốt, ta thích cùng người thành thật đối thoại. Nam tử nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác âm lãnh chi sắc, sau đó lại nói cách khác, nếu như ngươi tìm được liệt tâm minh huyết độc đầu nguồn, ngay cả ta trên người độc ngươi cũng có hy vọng giải khai, là như thế này à? Không sai, Chất độc trên người của ngươi mặc dù rất nghiêm trọng, nhưng ngươi còn có thể khôi phục thần trí, đủ để thấy độc tính của ngươi là có thể trừ tận gốc. Nếu là có thể tìm tới độc tính này đầu nguồn, nghiên cứu ra trùng cực giải dược lời nói, liền có thể trừ tận gốc chất độc trên người của ngươi tính. Tô Trần nhẹ gật đầu, nói ra. Chương 1835 tương kế tiểu kế chương 1835 tương kế tiểu kế tốt. Nam tử một bộ rất cao hứng bộ dáng, luôn miệng nói, đã như vậy, ngươi cũng nhanh đến phía trên trong mật thất đi thôi. Nếu như ngươi có thể nghiên cứu ra liệt tâm minh huyết độc trùng cực giải dược, ta liền có thể thoát khỏi độc tính này không nhiều, đây quả thực là đại hảo sự một kiện a. Nói, nam tử cũng là nhường ra đường đi, ra hiệu Tô Trần từ trên trời trần nhà lối vào đến phía trên trong mật thất đi. Sau đó, nhìn xem Tô Trần đi hướng cửa vào kia phương hướng, trong mắt của nam tử lại là hiện lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Ngay tại Tô Trần triệt để đưa lưng về phía nam tử, chuẩn bị nhảy lên cửa vào kia thời điểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nam tử cái kia dị hóa bước phải bên trong, đột nhiên ngưng tụ lại một đạo cường hành chân nguyên, không chút do dự hướng về phía Tô Trần phía sau lưng đánh ra. Oanh! Khí thế kia bàng bạc một trường, trung điệp đánh vào Tô Trần phía sau lưng. Phúc! Tô Trần trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người hướng về phía trước nhào ra ngoài, nằm rạp trên mặt đất, khí tức lập tức bể bại xuống dưới, thể nội sinh cơ trôi qua thật nhanh. Hừ! Nam tử kia hoàn thành đối với Tô Trần đánh lén đằng sau, cười lạnh một tiếng, cho là ta sẽ cho phép ngươi nghiên cứu ra giải dược đến. Ngây thơ! Trong lúc nói chuyện, nam tử này trong mắt cũng là lại lần nữa nổi lên như có như không hồng quang, hoặc thi chi độc lại lần nữa ở tại trên thân hiện hiện ra. Nếu như giờ phút này có những người khác tại, tất nhiên sẽ buồn bực, vì cái gì nam tử này muốn ở sau lưng đánh lén Tô Trần, chẳng lẽ hắn không hy vọng trên người mình hoặc thi chi độc bị giải khai? Nhưng kỳ thật, chỉ có nam tử này tự mình biết, nghiên cứu ra hoặc thi chi độc giải dược với hắn mà nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt, thậm chí với hắn mà nói, hoặc thi chi độc giải dược, nhưng thật ra là tai họa ngập đầu. Bởi vì thân phận chân thật của hắn cũng không phải một tên hoặc thi chi độc người lây bệnh đơn giản như vậy. Hoặc thi chi độc giải dược, hắn tuyệt đối không thể làm nó bị nghiên cứu ra đến, nhất định phải đem tất cả nghiên cứu ra giải dược khả năng bóp chết trong trứng nước. Nhìn xem trên mặt đất cái kia sinh cơ chán nản trôi qua Tô Trần, nam tử trong mắt lánh quang lấp lóe, hướng phía Tô Trần đi tới, ý muốn cho Tô Trần bổ sung một kích cuối cùng, khiến cho triệt để đều chết hết. Kỳ thật, lấy nam tử thực lực, coi như muốn giải quyết Tô Trần, cũng không cần thiết làm đánh lén phiền toái như vậy, chỉ cần bình thường xuất thủ, liền có thể chế ngự Tô Trần. Bất quá, nam tử đối với Tô Trần trong tay lâm thời giải dược có chỗ kiêng kỵ, càng sợ Tô Trần trong tay có mặt khác loại hình giải dược, bởi vậy mới có thể khai thác bảo hiểm một chút đánh lén phương thức. Giờ phút này nam tử cẩn thận quan sát đến trên đất Tô Trần, xác định Tô Trần khí tức tán đạm, bên miệng cũng là không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, vừa định túi người đi, cho Tô Trần một kích cuối cùng. Nhưng liền tại hắn túi người đi thời điểm, vốn nên là hai mắt nhắm nghiền Tô Trần, lại đột nhiên mắt lườm một cái, trong ánh mắt kia tinh quang lấp lóe, nào có nửa điểm hấp hối dáng vẻ. Hoàng bét, nam tử giật mình, biết mình bị Tô Trần giả tượng trò che đậy. Cái này Tô Trần, vậy mà tương kế tự kế, làm bộ bị chính mình đập trúng, nhưng trên thực tế, lại là trái lại ám toán mình. Chỉ là, hắn giờ phút này kịp phản ứng, còn chưa kịp về sau nhanh lùi lại, Tô Trần trong tay đã dương lên một thanh giải dược bột phấn, hung hăng lắc tại nó trên mặt. Lần này, nam tử kia có tâm lý chuẩn bị, đã sớm nín thở, cũng không hút vào cái kia giải dược bột phấn. Chỉ là, làm hắn không có nghĩ tới là, Tô Trần thanh này giải dược bột phấn, vẹn vẹn chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Công kích chân chính, lại là rơi vào thạch linh trên thân, khi Tô Trần giơ lên giải dược bột phấn thời điểm, Thạch Linh cũng đã từ phía sau nhanh chân vượt qua đến, hung hăng một quyền, nện ở nam tử kia trên lưng. Một quyền này, đang cùng vừa rồi nam tử này ở sau lưng đánh lén Tô Trần sử dụng chiêu số giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, vừa rồi hắn đánh lén Tô Trần thổ huyết đánh ra trước, trên thực tế là có diễn trò thành phần. Mà bây giờ, Thạch Linh một quyền này, lại là thực sự đem nam tử nện đến hết hầu ngọt ngọt, phun phun ra một ngụm máu tươi đến. Tiểu tử, dám cùng ta chơi mánh khỏe. Nam tử tức giận không gì sánh được, đem bên miệng máu tươi bay sượt, nhanh chân nên hướng Thạch Linh, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền đập tới. Phanh. Nam tử vẹn vẹn chỉ là một quyền, không có sử dụng bất kỳ võ kỹ nào, cũng đã đem Thạch Linh cho đập bay ra ngoài. Tô Trần nhìn thấy một màn này, cũng là thầm giật mình, nam tử này chiến lực, chí ít đạt tới tìm vũ cảnh cựu trọng trở lên. Mà lại, trên thân nó khí tức còn một mực tại kéo lên. Nói cách khác, giờ phút này nam tử là tìm vũ cảnh cựu trọng, nhưng theo thời gian trôi qua, có thể sẽ biến thành tìm vũ cảnh thập trọng, thậm chí cao hơn. Về phần cụ thể vì sao lại sẽ thành dạng này nguyên nhân, Tô Trần cũng chỉ có thể đoán cái đại khái. Trên thân nam tử này, hẳn là có một loại phong ấn nào đó, đem nó đại bộ phận thực lực cho phong tồn đi lên, mà giờ khắc này phong ấn này là đang mở ra trên đường, cho nên hắn thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Trần biết mình không có khả năng kéo, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn đem nam tử này giải quyết. Huống chi, trên thân nam tử này còn có hoạt thi chi độc truyền nhiễm tính, chính mình càng muộn giải quyết đối phương, bị đối phương truyền nhiễm hoạt thi chi độc khả năng cũng liền càng lớn. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trần trong tay xuất hiện vô tướng chi trận thành phẩm trận cơ, thôi động phía dưới, vô tướng chi trận phát động, đem nam tử cho vây quanh tại trong trận. Ngay sau đó, Tô Trần lại từ nhận không gian lấy ra số lớn lâm thời giải dược, lấy chân nguyên đem nó vỡ thành một phấn, vẩy vào vô tướng chi trận bên trong. Hoặc thi này chi độc giải dược, đối với nam tử kia tới nói, vậy mà có một loại kỳ dị mà đứng can gặp ảnh khắc chế hiệu quả. Mặc dù nam tử tại trong trận pháp cố gắng ngăn chặn giải dược bột phấn xâm nhập, nhưng toàn thân trên dưới hay là không thể tránh khỏi thu hút đại lượng giải dược bột phấn. Giải dược này bột phấn làm cho nam tử đại não cũng là hỗn loạn đứng lên, toàn thân bủn rủn, hành động chậm chạp, ý thức tăng dã. Một loại mãnh liệt ủ rũ không ngừng xâm nhập đầu óc của hắn, làm cho hắn cho dù là lên dây cót tinh thần, nhưng cũng không cách nào đem ý thức cho tập trung lại. Đáng giận. Nam tử này cũng biết, chính mình như vậy xuống dưới, tương đương với tùy ý Tô Trần bài bố. Ngay sau đó, hắn cũng không lo được quá nhiều, liền tranh thủ chân nguyên quán chú tại một ngón tay, hình thành sắc bén tiểu đao bình thường hình dạng, nhắm ngay một căn khác ngón tay hung hăng lấy xuống đi. Ầm. Ngón tay bị vạch phá, máu tươi lập tức ào ạt xông ra. Cái kia đau đớn kích thích nam tử toàn thân một cái giật mình, thậm chí cũng là bởi vì này thanh tỉnh rất nhiều. Tô Trần thấy thế, gặp nam tử giật mình, biết thuốc bột cuối cùng không có thể làm cho nó thần trí triệt để thất thủ, vội vàng quát to một tiếng, nhìn bên này. Nam tử kia dưới sự sửng sở, theo bản năng hướng Tô Trần nhìn bên này tới. Lại chỉ gặp Tô Trần hai mắt, bắn ra hai đạo màu đỏ đồng quang, trong con mắt kia, không biết lúc nào, đã biến thành hai vòng màu đỏ mặt trăng hình dạng. Tô Trần lên tới đan hoàng chi cảnh, hồn lực tăng lên rất nhiều, tương ứng, đại hoang huyết nguyệt uy lực cũng là tăng lên không ít. Giờ phút này nam tử đang thuốc giải bột phấn tác dụng phía dưới, cả người đã ở vào hồn lực cực yếu, hồn hải phòng ngự kém nhất thời điểm, mặc dù nhục thân thực lực hay là rất cường đại, nhưng trên thực tế hồn hải đã là vừa chạm vào tức phá trạng thái. Chương 1836 độc tính mâu thể, chương 1836 độc tính mâu thể mà Tô Trần cái này một cái đại hoang huyết nguyệt lại là ấp ủ đã lâu, lại thêm hắn hiện tại đan hoàng hồn lực tiêu chuẩn, cái này một cái chiêu thức, có thể nói là hắn đời này đến nay thi triển mạnh nhất một lần đại hoang huyết nguyệt. Dạng này một cái đại hoang huyết nguyệt, cho dù là tìm vũ cảnh bắt trọng võ giả, chúng vào một cái, chỉ sợ cũng phải tâm linh thất thủ. Lúc đầu, cái này một cái đại hoang huyết nguyệt, đối phó nam tử này vẫn còn có chút không đủ dùng. Nhưng giờ phút này, nam tử này bởi vì giải dược bột phấn ảnh hưởng, đã ở vào hồn hải phòng ngự điểm thấp nhất. Ngay sau đó, vừa nhìn thấy Tô Trần trong con mắt cái kia hai vòng mặt trắng máu, nam tử này chính là ngây ngẩn cả người, hai tay không tự chủ rũ xuống, ngơ ngác đứng tại chỗ. Là lúc này rồi. Tô Trần nhìn thấy đại hoang huyết nguyệt thành công, căn bản không do dự, võ đế tản kiếm xuất hiện ở trong tay, một cái đỉnh phong uy lực chữ huyễn kiếm quyết, hướng về phía nam tử này chém xuống. Phanh. Nam tử này bị một kiếm chém trúng, lần nữa bị thương nặng. Mặc dù thân thể cũng không bị chém đứt, nhưng khí thế trên người lại theo một kiếm này chém xuống, thật nhanh lệ bại xuống dưới. Ôi, thật đúng là lợi hại. Tô Trần nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc. Cứng rắn bị mình đánh một cái đỉnh phong uy lực chữ huyễn kiếm quyết, gia hỏa này lại còn không chết, tìm vũ cảnh cựu trọng thực lực, quả nhiên cường đại. Bất quá, dù cho không chết, nam tử này cũng là không có khả năng tiếp tục nổi sóng gió tới. Tô Trần thân hình nhanh chóng hướng nó lao đi, thừa dịp nó hấp hối, vô lực phản kháng thời điểm, đem nam tử này đưa vào không gian giới tử. Vừa tiến vào không gian giới tử, chính là Tô Trần tuyệt đối lãnh địa, hết thảy do Tô Trần định đoạt. Tô Trần đem nam tử này tùy ý thả xuống đất, triệu hoán ra một bó dây thừng, đem nó trói thật chặt. Nam tử này mới đầu cũng như mặt khác bị đưa vào không gian giới tử người bình thường, vùng vẫy một lát, nhưng khi phát hiện vô luận như thế nào đều không tránh thoát được dây thừng trói buộc lúc, liền từ bỏ dây rủa, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Trần, trong mắt tràn đầy phẫn hận. Lao độc vật, cho là ta sẽ vào bẫy của ngươi. Tô Trần cũng là hừ nhẹ một tiếng, đối phương vậy mà muốn ám toán mình, may mắn mình đã sớm khám phá ý đồ của đối phương, mới không có mắc lừa. Làm sao ngươi biết? Nam tử kia sắc mặt âm trầm hỏi. Ngươi quá gấp gáp, tự nhiên là sẽ lộ ra sơ hở. Tô Trần thản nhiên nói, kỳ thật ngay từ đầu, hắn vẫn thật không nghĩ tới phương diện kia đi, thẳng đến nam tử này lộ ra loại kia trào phúng thần sắc, cũng như vậy không kịp chờ đợi để cho mình tiến vào mật thất cử động, đều là để Tô Trần cảm thấy mười phần khả nghi, sớm có cảnh giác, lúc này mới không để cho đối phương đạt được. Nếu như ta không có đoán sai, ta một mực tìm kiếm hoạt thi chi độc đầu mượn, chỉ sợ đã sớm tại trước mắt ta đi. Ngươi tự thân chính là hoạt thi chi độc đầu mượn. Trên thực tế, Tô Trần trước đó sinh ra cái kia hoang đường suy đoán, chính là nam tử này cũng không phải là bị hoạt thi chi độc cảm những người, mà là bản thân hắn chính là hoạt thi chi độc đầu mượn. Loại tình huống này gọi là độc tính mẫu thể. Nói cách khác, trên đời lúc đầu không có loại này độc, thẳng đến cái này mẫu thể xuất hiện, trên người hắn độc chính là nguyên thủy chi độc, tất cả độc nguyên lấy hắn làm cơ sở, cũng lấy hắn là nguyên điểm khuyết tán ra. Cứ như vậy, vô luận là ai trúng độc, chỉ cần bên trong là loại này độc, như vậy, hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu, nhất định có thể ngược dòng tìm hiểu đến độc tính này mẫu thể trên thân, là do độc tính này mẫu thể trực tiếp hoặc là gián tiếp truyền bá ra ngoài. Tô Trần trước đó, sở dĩ không có suy nghĩ qua độc tính mẫu thể một loại này tình huống, chủ yếu là bởi vì hoạt thi này chi độc thoạt nhìn như là nhân công điều phối độc, liền không có hướng độc tính mẫu thể phương diện đó muốn. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh, cái này nhìn như nhân công điều phối độc, cũng có thể có độc mẫu thể. Tiểu tử, tính ngươi thông minh. Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản bác Tô Trần lời nói. Trên thực tế, Tô Trần đoán đúng, nam tử này hoàn toàn chính xác chính là hoạt thi chi độc mẫu thể. Cho nên, hắn mới muốn ở sau lưng ám toán Tô Trần, bởi vì hắn không thể để cho Tô Trần nghiên cứu ra hoạt thi chi độc trung cực giải dược đến. Hoạt thi chi độc trung cực giải dược, đối với mặt khác hoạt thi tới nói, có thể là cứu vãn bọn hắn thuốc hay, là để bọn hắn một lần nữa biến trở về người bình thường ánh dạng đông. Nhưng là, đối với hoạt thi này chi độc mẫu thể tới nói, trung cực giải dược thì tương đương với có thể trong nháy mắt giết chết hắn chí mạng độc dược. Bởi vì hắn cả người, căn bản đã không có khả năng xem như một người, mà là một cái là dựa vào hoạt thi chi độc mà tồn tại cái xác không hồn. Hoạt thi chi độc một khi biến mất, tính mạng của hắn liền cũng tan rã. Liền ngay cả hoạt thi chi độc lâm thời giải dược, đều có thể đối với hắn sinh ra lớn như vậy lực sát thương, để hắn ý thức mơ hồ, hành động chậm chạp, thì càng không cần phải nói hoạt thi chi độc trung cực giải dược. Cho nên, hắn tự nhiên muốn tận chính mình hết thể cố gắng, khiến cho hoạt thi chi độc trung cực giải dược không bị luyện chế ra đến. Chỉ là, cố gắng của hắn cuối cùng vẫn là thất bại. Hoạt thi chi độc trung cực giải dược ở nơi nào? Tô Trần hỏi. Nam tử kia chỉ là cười lạnh, cũng không đáp nói. Liệt tâm minh huyết độc. Tô Trần trong đầu tìm kiếm, muốn từ kiếp trước mênh mông chi thức căn bản bên trong tìm tới tương ứng đáp án. Bất quá, dùng cái tên này tìm kiếm, lại là không thu hoạch được gì. Có mâu thể dị hóa truyền bá chi độc, đúng rồi, ta nhớ được một bản trên độc kinh nói, loại tình huống này, hẳn là dùng mâu thể tinh huyết làm thuốc dẫn, mới có thể luyện chế ra trùng cực giải dược đến. Tô Trần trong miệng nói thầm lấy, đột nhiên vô đùi, bừng tỉnh đại ngộ, không sai, chính là chuyện như vậy. Khó trách trước đó vô luận như thế nào đều luyện chế không làm thi chi độc trùng cực giải dược, là bởi vì thiếu khuyết mâu thể tinh huyết. Thiếu khuyết mấu chốt này một vòng, tự nhiên sẽ luyện chế không thành công. Bây giờ, ý thức được mâu thể tinh huyết chuyện này, Tô Trần tư duy tựa như giải khai một cái chốt mở bình thường, linh cảm ùn ùn kéo đến, mạch suy nghĩ quẩn quẩn không dứt, cái kia giải dược đan vương trong đầu không cắt thành hình. Tô Trần vốn chính là đan đế cấp bậc đan đạo tạo nghệ, chỉ là một cái hoạt thi chi độc làm sao có thể chân chính làm có hắn. Trước đó chẳng qua là bởi vì thiếu khuyết mẫu thể tinh huyết vòng này, dẫn đến giải dược nghiên cứu một mực không có tiến triển. Hiện tại, mẫu thể tinh huyết vòng này kết nối vào, lại thêm Tô Trần chính mình thôi diễn, một cái trung cực giải dược đan vương đã tại Tô Trần trong đầu sơ bộ có hình thức ban đầu. Bất quá giờ phút này, Tô Trần không có vội vã lập tức đi đến thử luyện chế trung cực giải dược, mà là nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, ngươi đến cùng là như thế nào trở thành độc tính mẫu thể? Hoặc thi này chi độc, cũng chính là ngươi cái gọi là liệt tâm minh huyết độc, đến cùng là người vì điều phối, hay là tự nhiên sinh thành? Còn có, kính hồ bóng đen địa cùng, ngươi là như thế nào thao túng? Cái này liên tiếp vấn đề, đối phương không nhất định sẽ trả lời. Bất quá, Tô Trần cũng không cố biết, dù sao không gian giới tử là địa bàn của hắn, đối phương không nói, hắn có là phương pháp làm cho đối phương mở miệng. Nghe Tô Trần cái vấn đề sau, nam tử kia liền chỉ là cười lạnh, cũng không mở miệng. Chương 1837 liệt tâm minh huyết độc lai lịch, chương 1837 liệt tâm minh huyết độc lai lịch, gặp giá hỏa này không mở miệng, Tô Trần dứt khoát thi hành lôi đỉnh thủ đoạn, cũng không nói nhảm, vây tay một cái, bá một tiếng, nam tử một đầu cánh tay rớt xuống, cánh tay vết cắt bóng loáng như gương. Cánh tay của ta? Nam tử không thể tin nhìn xem chính mình rớt xuống đất cánh tay, tiểu tử, nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì cái gì ở chỗ này người có thể muốn làm gì thì làm? Nam tử này hiển nhiên đã phát hiện, ở chỗ này tựa hồ hết thảy đều là Tô Trần định đoạt, Tô Trần làm mảnh không gian này chúa tể. Sự thật này cũng là hoàn toàn siêu việt nam tử này nhận biết, làm cho hắn kinh sợ không thôi. Nếu như ngươi còn không trả lời vấn đề của ta lời nói, kế tiếp đến rơi xuống coi như không phải cánh tay đơn giản như vậy. Tô Trần ngữ khí nhàn nhạt, người bình thường khả năng coi là kết quả xấu nhất bất quá là một cái chết, nhưng trên thực tế có rất nhiều sự tình sống còn khó chịu hơn chết, thí dụ như đầu đều bị cắt bỏ, thân thể vẫn còn không chết, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể không đầu không nhận khống chế của mình, đầy đất chạy loạn. Loại cảm giác này, người bình thường tuyệt đối không có cơ hội thể nghiệm, cũng tuyệt đối không tưởng tượng ra được vậy sẽ là một loại gì cảm giác. Nhưng có thể cam đoan chính là, loại cảm giác này khẳng định so chết còn rất sảng khoái. Nam tử kia, hiển nhiên cũng nghe ra Tô Trần trong lời nói ý tứ, sắc mặt không khỏi lập tức trở nên trắng bệnh. Người muốn biết cái gì? Nam tử ngữ khí chán nản, rất khó tưởng tượng trước đây không lâu vẫn là hắn bóp lấy Tô Trần mệnh môn, uy hiếp Tô Trần trả lời vấn đề của hắn. Mà bây giờ, song phương địa vị, lập tức đổ từng cái. Người rốt cuộc là ai? Là Trung Châu người a? Tô Trần hỏi. Ta là Ngọc Dương quốc nhị hoàng tử. Không đối, phải nói ta đã từng là. Nam tử trong giọng nói mang theo một tia rõ ràng hận ý, đó là hơn 600 năm trước chuyện, ta phụ hoàng vốn nên là đem hoàng vị chuyển cho ta, ta cũng là nhất chúng vọng sở quy hoàng vị người thừa kế, kết quả hắn lại đem hoàng vị chuyển cho ta lục đệ, ngươi có thể tưởng tượng tâm tình của ta lúc đó sao? Nói tóm lại, ta rời đi Ngọc Dương quốc, thể cần nhờ năng lực của mình đi sông sáo, muốn thành lập một cái so Ngọc Dương quốc càng lớn thế lực. Ngay tại ta sông sáo năm thứ ba, ta phát hiện một cái không người thăm dò qua cổ mộ, bên trong có thật nhiều chưa từng nhìn thấy bảo bối. Lúc đó ta thật cho là mình muốn phát đạt. Nam tử nói lại là mở ra máy hát, nghiễm nhiên đem Tô Trần trở thành một cái thổ lộ hết đối tượng. Kết quả, coi ta tiến vào cổ mộ kia cuối cùng một gian mộ thất thời điểm, lại là gặp tòa cổ mộ kia chủ nhân, một cái thượng cổ lão độc trách tàn hồn. Cái kia lão độc trách tàn hồn xảo ngôn lệnh sắc dụ hoặc ta, giả ý nói muốn đem suốt đời sở học cho ta thể hồ quán đỉnh, để cho ta trở thành truyền nhân của hắn. Ta tin là thật, kết quả, cái kia lão độc trách, vậy mà đem ta biến thành bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Hắn nói cái này liệt tâm minh huyết độc là hắn tốn hao cả đời tâm huyết nghiên cứu ra tới, thế nhưng là hắn còn chưa kịp thử một chút uy lực của nó liền ngọn cụ tỏi, cho nên hắn không cam tâm, hắn muốn để ta trở thành độc tính mẫu thể, đem độc này chuyển khắp toàn bộ Trung Châu. Cái kia sau đó thì sao? Tô Trần hỏi. Sau đó, ta còn chưa kịp đem độc tính truyền bá ra ngoài, liền gặp một đám người, những tên kia phát giác được độc trên người ta tính cụ chuẩn bị cực lớn uy hiếp, liền bỏ ra cái giá cực lớn, thương vong thảm trọng đem ta cho trấn áp. Lúc kia bọn hắn giống như vừa phát hiện chỗ này mỏ linh thạch, lại vừa vặn đem ta trấn áp tại mỏ linh thạch này trong hầm mỏ. Bởi vì nơi này linh khí phong phú, thích hợp bố trí trận pháp, bọn hắn liền bố trí một cái bắt quái trận pháp tướng ta phong ấn tại nơi này, để cho ta khó thấy mặt trời. Nam tử kia đoán hận nói, cái kia bóng đen địa cung đâu? Vì sao xa ngoài vạn dặm bóng đen trong địa cung cũng sẽ có hoạt thi chi độc? Tô Trần hỏi. Đó là bởi vì đám người kia đem độc trên người ta tính đã rút ra một bộ phận, muốn nghiên cứu giải dược. Bóng đen địa cung chính là bọn hắn nghiên cứu giải dược làm thí nghiệm địa phương, bên trong những hoạt thi kia đều là bọn hắn vật thí nghiệm. Nam tử hồi đáp. Ngươi cũng đã biết đám người kia là ai? Tô Trần hỏi. Nghe nói là cái gì Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, bọn hắn trong lời nói nâng lên rất nhiều lần Chiêu Dương Đế quốc. Nam tử kia nói, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân. Tô Trần nghe vậy, ngược lại là hơi sững sờ, nghĩ không ra đám người kia vậy mà cũng là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân. Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, vậy mà lại bỏ ra thảm trọng thương vong đại giới, đem độc tính này mẫu thể cho trấn áp a. Cái này cùng Tô Trần trong mắt Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cũng không tương xứng, tại Tô Trần trong mắt, Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân hẳn là hận không thể đem hoạt thi chi độc truyền khắp toàn bộ Trung Châu mới đối. Bất quá, Tô Trần lập tức liền ý thức đến, khẳng định không phải tất cả Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đều là nghĩ đến chỗ gieo rắc hoạt thi chi độc tiên điên, trong đó nhất định là có người bình thường. Năm đó một đám kia Chiêu Dương Đế quốc người, hẳn là người bình thường, gặp được độc tính này mẫu thể, phản ứng đầu tiên là đem nó phong ấn, mà không phải nhậm do kỳ ở chính giữa vừa tới chỗ lưu thoán gieo hại chúng sinh. Bất quá, đó là hơn 600 năm trước chuyện. Có lẽ, năm đó một đám kia Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân cũng không có nghĩ đến, hơn 600 năm đằng sau, hậu đại của bọn hắn vậy mà lại đem bọn hắn năm đó chỗ phong ấn hoạt thi chi độc lần nữa phóng xuất ra. Chắc không được mật thất này bắt quái trận pháp đẳng cấp cao như thế, nguyên lai cũng là Chiêu Dương Đế quốc trận pháp. Tô Trần trong lúc nhất thời cũng là bùi ngùi mãi thôi, đồng dạng là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, có người đánh đổi mạng sống đại giới đến phong ấn hoạt thi này chi độc, cũng có người vì bản thân tư dục liền muốn đem hoạt thi chi độc tán khắp toàn bộ Trung Châu đại lục. Xem ra sự thật hẳn là dạng này. Tô Trần yên lặng suy luận, hơn 600 năm trước một đám kia Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân tại phải trả cái giá nặng nề đằng sau phong ấn hoạt thi mẫu thể, bọn hắn tại trở lại Chiêu Dương Đế quốc đại bản doanh đằng sau liền đem hoạt thi mẫu thể sự tình đi lại. Mà hơn 600 năm đằng sau, một cái khác bảy Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân, khi nhìn đến ghi chép đằng sau, dự định lợi dụng hoạt thi này chi độc để đạt tới khống chế Trung Châu đại lục mục đích. Chỉ bất quá, bởi vì ghi chép cũng không hoàn chỉnh, cho nên bọn hắn không có tìm được hoạt thi này mẫu thể chỗ ở, nhưng lại tìm được lúc trước Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân kiến tạo bóng đen địa cung, đem bên trong vật thí nghiệm cho phong thích ra ngoài. Cuối cùng, hoạt thi này chi độc là tên kia thượng cổ lão độc trách nghiên cứu ra tới, nói cách khác, hoàn toàn là một loại nhân công điều chế kỳ độc. Tô Trần trong lúc nhất thời, cũng là vì tên kia thượng cổ lão độc trách dùng độc tạo nghệ mà cảm thấy kinh ngạc. Như vậy tạo nghệ vượt xa hiện thế những luyện đan sư kia, xem ra thời đại thượng cổ quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Chỉ bất quá, Tô Trần cũng sẽ không vì vậy mà tự coi nhẹ mình, bởi vì đối phương điều chế loại kỳ độc này, hắn chỉ cần minh bạch nhất định phải dùng mẫu thể tinh huyết làm thuốc dẫn, như vậy thôi diễn đưa ra giải dược kỳ thật với hắn mà nói cũng không phải là một việc khó. Chương 1838 kiếm chỉ thần lưu đạo. Chương 1838 kiếm chỉ thần lưu đạo. Tốt, vấn đề của ta hỏi xong. Tô Trần thản nhiên nói, cho ăn ta nhưng mà cái gì đều nói cho ngươi biết, ngươi cần phải lưu ta một cái mạng. Nam tử kia vội la lên, ai nói ta muốn lưu ngươi một cái mạng? Tô Trần hờ hững hỏi lại trở về, hắn cũng không phải tốt lựa bịp đồ đần, đối phương nói mặc dù trên đại thể là sự thật, nhưng khẳng định có một chút chi tiết là dầu diếm, lấy Tô Trần lòng dạ, tự nhiên có thể đoán được. Thí dụ như nam tử này rõ ràng nói hắn bị giam tại trong mật thất này, nhưng này đi vào trong hầm mộ thợ mỏ, tại sao phải trúng độc, cái này rất ý vị sâu xa. Dù sao bị giam ở trong mật thất người, là không thể nào đi ra ngoài truyền nhiễm người khác. Giải thích duy nhất, chính là gia hỏa này còn che giấu một ít gì đó. Hắn thông qua được một chút thủ đoạn đem hoạt thi chi độc cho truyền ra ngoài. Mục đích tự nhiên là vì làm cho người đến nơi đây, hắn tốt thừa cơ hội này từ trong mật thất đào tẩu. Cho nên, đối với dạng này ra hỏa, Tô Trần tự nhiên không có gì tốt đồng tình. Huống chi, trước đó hắn còn đánh lén qua Tô Trần. Ngay sau đó, cũng không để ý nam tử này đột nhiên trắng bệnh sắc mặt, Tô Trần trực tiếp vung tay áo, đem nam tử này đập choáng, sau đó từ trên thân nó lấy tinh huyết, rốt cục có thể luyện chế trung cực giải dược. Tô Trần biết, những ngày này vất vả, cuối cùng không có uổng phí. Chỉ cần đem mẫu thể tinh huyết lợi dụng làm thuốc dẫn, trung cực giải dược liền có thể bắt đầu luyện chế ra. Sau đó, Tô Trần tại không gian giới tử bên trong khai lò, nhắm mắt lại, trong đầu thôi diễn một phen giải dược phương pháp luyện chế, liền trực tiếp tại đan đỉnh bên trong để vào vật liệu bắt đầu luyện chế. Như là đã có mạch suy nghĩ, luyện chế cũng liền không khó khăn. Ước chừng sau một canh giờ, lò thứ nhất trung cực giải dược liền ra lò. Tô Trần bắt đầu nghiệm thuốc, rời đi không gian giới tử, tìm vài đầu hoạt thi tiến hành thí nghiệm, cho hoạt thi cho ăn chính mình luyện chế ra tới trung cực giải dược, quan sát hoạt thi phản ứng. Sau đó, Tô Trần lại căn cứ hoạt thi phản ứng điều chỉnh đan phương, tiếp lấy luyện chế ra vài lô trung cực giải dược, đem đan phương điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Sau đó, Tô Trần đem đan phương kỹ càng viết tại trên một trang giấy, lại cầm bình nhỏ, lấy dòng dã một bình độc tính mẫu thể tinh huyết, lúc này mới yên tĩnh. Làm xong những này về sau, hắn mới rời khỏi cái kia vứt bỏ linh quáng, trở về kỳ thành. Nơi này có khỏa trung cực giải dược, cầm đi cho lây nhiễm hoạt thi chi độc người phục dụng. Tô Trần đem một viên giải dược đưa cho kỳ thành thành chủ, lời ít mà ý nhiều nói. Trung cực giải dược? Cái gì? Tô Trần công tử, ngài nghiên cứu ra trung cực giải dược? Kỳ thành thành chủ kinh ngạc đến thanh âm biến điệu, đây không phải hắn ngạc nhiên, mà là hoạt thi chi độc trung cực giải dược, cái này tứ đại thánh tông đánh hạ mấy tháng cũng không từng giải quyết nan đề, vậy mà liền dạng này bị một cái tuổi trẻ bối phận lấy thế xét đánh không kịp bưng thai giải quyết, làm cho thậm chí đều chưa tỉnh hồn lại. Còn nhiều hơn uổng cho các ngươi kỳ thành tình báo. Tô Trần hồi tưởng lại, nếu không phải ngay từ đầu nhận được đến từ Lục Nguyệt tin tức, nói kỳ thành bên này đã từng lưu hành qua cùng loại hoạt thi chi độc dịch bệnh, hắn là không thể nào lại muốn tới nơi này. Hắn nhớ Nhan Mạn Nhi độc tính sắp phát tác, tự tuyệt kỳ thành thành chủ giữ lại hảo ý, phát động tốc độ cao nhất hướng Đan Tâm Thánh Tông tiến đến. Trở lại Đan Tâm Thánh Tông Đan Vân Phong, lập tức đến Nhan Mạn Nhi độc phủ, cho Nhan Mạn Nhi cho ăn một viên trung cực giải dược. Nhìn xem Nhan Mạn Nhi đồng mâu từ thông hồng dần dần biến thành đỏ nhạt chi sắc, Tô Trần thở dài một hơi, đây là trung cực giải dược bắt đầu có hiệu quả, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, qua một đoạn thời gian nữa, Nhan Mạn Nhi trong mắt đỏ nhạt chi sắc liền sẽ hoàn toàn biến mất, cả người lại biến trở về cùng người bình thường không khác. Nghĩ đến Nhan Mạn Nhi đã từng như vậy thích Trương Diện, nhưng từ khi nhiễm lên hoạt thi chi độc đằng sau, cả người trở nên ngơ ngác, càng không có giống như kiểu trước đây xú mỹ qua. Tô Trần liền tiến vào không gian giới tử, từ trong dược điển hái rất nhiều đủ mọi màu sắc hoa tươi, cắm ở một cái lưu ly trong bình hoa, đặt ở Nhan Mạn Nhi cạnh đầu giường. Đằng sau, Tô Trần đi đang đạo đường, đem nghiên cứu ra được trùng cực giải dược đan phương, giao cho một đường chủ, cùng một chỗ cho một đường chủ còn có bình kia màu trắng tinh huyết. Làm xong những này, Tô Trần trực tiếp tiến vào phòng tu luyện bế quan. Ngoại giới mưa gió, lại là không ảnh hưởng tới Tô Trần. Mà trong đoạn thời gian này, tình huống ngoại giới cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến tốt, nhóm đầu tiên cảm nhiễm hoặc thi trì độc người, tại phục dụng trùng cực giải dược đằng sau, đều là khôi phục thần trí. Thậm chí ngay cả nhóm thứ hai cảm nhiễm hoặc thi trì độc người, đều đã có người phục dụng trùng cực giải dược. Trong đó, liền bao quát Nhan Mạn Nhi. Khi Tô Trần từ trong bế quan đi ra, lần nữa tiến về Nhan Mạn Nhi độc phủ, chính là nhìn thấy Nhan Mạn Nhi tình huống đã đang không ngừng biến tốt. Nhan sư tỷ, Tô Trần thăm dò tính kêu một câu, Nhan Mạn Nhi lập tức quay đầu nhìn lại. Mặc dù trong mắt hay là loại kia có chút đờ đẫn thần sắc, nhưng đã có mấy phần ngày xưa bộ dáng thần khí. Nhan sư tỷ, không được bao lâu thời gian, ngươi liền sẽ triệt để khôi phục ngày xưa thần trí. Tô Trần ngồi tại Nhan Mạn Nhi đầu giường, thấp giọng nói mấy câu, Nhan Mạn Nhi tựa hồ nghe đã hiểu, ẩn ẩn phiếm hồng con mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, trong miệng phát ra mơ hồ âm tiết. Ba ngày sau đó, Nhan Mạn Nhi thần trí triệt để thanh tỉnh. Nhìn xem một lần nữa nhảy nhót tương bừng Nhan Mạn Nhi, Tô Trần nội tâm tảng đá cuối cùng là buông xuống một khối. Đến tận đây, Trung Châu hoạt thi chi loạn cũng coi là đã qua một đoạn thời gian. Có hoạt thi mẫu thể tinh huyết, Đan Tâm Thánh Tông có thể liên tục không ngừng chế tạo hoạt thi chi độc trung cực giải dược, kể từ đó hoạt thi chi độc liền sẽ thời gian dần trôi qua chìm xuống. Bất quá, Tô Trần hay là căn dặn một đường chủ bọn hắn, Đan Phương chỉ có thể Đan Tâm Thánh Tông nội bộ lưu truyền, không thể để cho mặt khác Tam Đại Thánh Tông đạt được Đan Phương. Mà lại, Đan Tâm Thánh Tông nếu như cho mặt khác Tam Đại Thánh Tông cung cấp giải dược, nhất định phải thu lấy linh thạch cùng mặt khác tài nguyên làm thù lao. Cứ như vậy, Đan Tâm Thánh Tông cũng coi là có được có thể chế ước mặt khác Tam Đại Thánh Tông vô liếng. Đương nhiên, chế ước mặt khác Tam Đại Thánh Tông cũng không có nghĩa là Đan Tâm Thánh Tông liền sẽ nương tựa theo giải dược Đan Phương, đối với những khác Tam Đại Thánh Tông tiến hành không có chút nào tiết chế đòi lấy, chỉ là cho Đan Tâm Thánh Tông cung cấp một cái càng thêm an toàn bảo hộ, để Đan Tâm Thánh Tông về sau có thể càng thêm bình an sừng sức tại Trung Châu chi đỉnh. Bất luận thời điểm nào, mà khác Tam Đại Thánh Tông nếu là muốn động Đan Tâm Thánh Tông, như vậy Đan Tâm Thánh Tông trong tay nắm giữ hoạt thi chi độc trung cực giải dược, liền sẽ đối bọn hắn sinh ra uy hiếp tác dụng. An bài tốt hết thảy, Tô Trần biết chính mình nên khởi hành xuất phát đi Thần Lưu Đạo. Một phương diện là vì tìm kiếm Khương Hải, một mặt là bởi vì tôi Vũ Ngộ khả năng hạ lạc, còn có một phương diện là Thẩm Niệm Giao vì chữa cho tốt Thẩm Thần Y, cho nên muốn truy tìm cây canh kiến trắng. Ba chuyện này cuối cùng đều chỉ hướng Thần Lưu Đạo địa điểm này. Điều này cũng làm cho Tô Trần cảm thấy hết sức tò mò, Thần Lưu Đạo đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Chương 1839 tìm kiếm mật trận, chương 1839 tìm kiếm mật trận mang nghi hoặc như vậy, Tô Trần lần nữa đi vào Đàn Vân Phong tàng kinh các, tra duyệt trong tàng kinh các tất cả địa tịch, tìm được trong đó tất cả liên quan tới Thần Lưu Đạo ghi chép, lại thỉnh giáo Ngu Tông chủ liên quan tới Thần Lưu Đạo sự tình. Ngu Tông chủ đối với Thần Lưu Đạo kỳ thật biết được cũng không nhiều. Bất quá, xem ở Tô Trần trên mặt mũi, Ngu Tông chủ cũng là tận hết sức lực giúp Tô Trần nghe ngóng, hắn đi tìm trong tông môn bối trưởng lao chờ chút thế hệ trước trưởng lao, lại đi tìm mặt khác Tam Đại Thánh Tông tông chủ, từ tất cả mọi người trong đôi câu vài lời, chắp vá Thần Lưu Đạo tin tức. Cuối cùng, hay là tại Lưu Vân Thánh Tông một tên đã sống hơn 300 tuổi thái thượng trưởng lao trong tay, đạt được một tấm có đánh dấu Thần Lưu Đạo vị trí địa đồ. Từ trên địa đồ đến xem, Thần Lưu Đạo ở vào Vô Tận Chi Hải bên trong, cùng Trung Châu đại lục ở giữa cách vô số không gian loạn lưu. Mà nếu như muốn đi Thần Lưu Đạo, phương pháp tốt nhất cũng không phải là trực tiếp bơi qua đi qua. Trên thực tế, lấy Trung Châu đại lục võ giả nhục thân, muốn thông qua không gian loạn lưu, bơi qua đến Thần Lưu Đạo đi, căn bản là không thể nào. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể nói Trung Châu đại lục võ giả liền tuyệt đối không có tiến về Thần Lưu Đạo phương pháp. Căn cứ trên địa đồ kia ghi chép, Trung Châu đại lục võ giả muốn tiến về Thần Lưu Đạo là có phương pháp. Phương pháp kia chính là tìm kiếm tiến về Thần Lưu Đạo mật trận. Nếu như có thể tìm kiếm được loại kia mật trận lời nói, liền có thể trực tiếp thông qua mật trận truyền tống đến Thần Lưu Đạo. Cái kia thần kỳ mật trận, ai cũng không biết đến cùng là thế nào sinh ra, cũng không biết cái kia mật trận có bao nhiêu năm lịch sử. Tựa hồ từ khi có Thần Lưu Đạo bắt đầu, liền có cái kia mật trận. Căn cứ ghi chép, Trung Châu đại lục thông hướng Thần Lưu Đạo mật trận chỉ có một chỗ, bất quá chỗ kia mật trận lại là có ba cái khả năng địa phương, ba cái địa phương đều đã từng bị người suy đoán ra có thể là thông hướng Thần Lưu Đạo mật trận, nhưng không có người biết đến tột cùng là trong đó cái nào. Bởi vì, mấy ngàn năm đến nay, Trung Châu đại lục không ngừng có kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên người tiến về ba địa phương này, ý đồ tìm kiếm thông hướng Thần Lưu Đạo mật trận. Bất quá cuối cùng, bọn hắn lại là đều không có trở về, một cái cũng không có. Ai cũng không biết, bọn hắn đến cùng là đã tìm đúng mặt trận, đi Thần Lưu Đạo không trở lại, hay là nói, bọn hắn là tìm sai mặt trận, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cái này cũng liền cho ba địa phương này bịt kín một tầng thần bí bóng ma. Gần mấy trăm năm qua, Trung Châu đại lục cơ hồ không có võ giả đi ba địa phương này tìm kiếm thông hướng Thần Lưu Đạo mặt trận. Tô Trần biết, lúc trước Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân khẳng định là thông qua cái kia chính xác mặt trận, từ đó Châu đại lục đến Thần Lưu Đạo. Bất quá, hiện tại Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân vậy liền chưa hẳn biết chính xác mật trận ở nơi nào, dù sao đã nhiều năm như vậy, hiện tại Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân đều đã là năm đó tăng tôn bối. Ba địa phương này, Tô Trần dự định đều đi một chút nhìn một chút, coi như thật sự có nguy hiểm gì, cũng có thể kịp thời chui đến không gian giới tử bên trong đi. Không gian giới tử trên thực tế là Tô Trần một kiện không có gì bất lợi bảo mệnh lợi khí. Có không gian giới tử ở trên người, cơ hồ rất khó có chân chính nguy hiểm tính mạng. Nhưng bình thường, Tô Trần không đến bất đắc dĩ thời điểm, sẽ không trốn vào không gian giới tử, bởi vì như vậy làm dễ dàng để cho người ta mất đi làm một tên võ giả huyết tính đạo tâm. Mà nếu như huyết tính đạo tâm không có, trên võ đạo sẽ rất khó lại có đại hành động, đây đối với võ giả tới nói là chí mạng. Nhưng là, nếu như là chân chính có đại nguy hiểm trường hợp, Tô Trần cũng sẽ không chút do dự trốn vào không gian giới tử. Tô Trần bế quan minh tưởng mấy ngày, thứ nhất là củng cố chính mình tìm ưu cảnh tu vi, thứ hai là tưởng tượng một chút chính mình lần này đi khả năng gặp phải tình huống, sớm chuẩn bị tốt ứng đối mạch suy nghĩ. Dù sao, cái kia ba cái địa phương khẳng định đều có không nhỏ nguy hiểm. Coi như cuối cùng thành công tìm tới mặt trận, đi đến thần lưu đảo cũng tuyệt đối không phải là một cái địa phương an toàn, đến đó gặp được tình huống như thế nào, cái này đều rất khó nói. Mặc dù Tô Trần không thể nào làm được tình huống như thế nào đều có thể sớm nghĩ đến, đều có thể sớm dự phòng, nhưng nếu là sớm làm tốt một chút dự án, vạn nhất gặp được đột phát tình huống, cũng càng thêm dễ dàng ứng phó. Một ngày này, Tô Trần lặng yên rời đi Đan Tâm Thánh Tông, nhắm hướng đông nam phương hướng xuất phát. Lần này rời đi, hắn không có thông chi bất luận kẻ nào, mà là lặng lẽ rời đi, chỉ là đem các tùy tùng cùng Thẩm Niệm Giao mang tại không gian giới tử bên trong. Thẩm Niệm Giao không biết không gian giới tử sự tình, Tô Trần cũng không có ý định để nàng biết quá nhiều, trực tiếp để nàng ngủ mê đằng sau tiến vào không gian giới tử, cứ như vậy tại không gian giới tử bên trong sự tình nàng cũng sẽ không biết. Đây không phải Tô Trần cố ý bài xích Thẩm Niệm Giao, mà là từ đối với nàng một loại bảo hộ, biết không gian giới tử bí mật người càng thiếu càng tốt, bởi vì đây tuyệt đối là một kiện tuyệt vô cận hữu thần khí, bí mật này thậm chí không thể so với Tô Trần chuyển thế trùng sinh bí mật càng nhỏ hơn. Xuất phát từ khinh trang xuất trận cân nhắc, Tô Trần cảm thấy đem đám người bỏ vào không gian giới tử là lựa chọn tốt nhất. Đột phá đến tìm vũ cảnh đằng sau, Tô Trần trên người côn bằng huyết mạch uy lực đạt được tiến một bước kích phát, lấy hiện tại Tô Trần tốc độ, tuyệt đối là vượt qua bất luận cái gì tìm vũ cảnh thất trọng phía dưới võ giả, cho dù là tìm vũ cảnh thất trọng trở lên cường giả, chỉ riêng tốc độ mà nói, cũng chưa chắc có thể áp chế Tô Trần. Mấy ngày sau, Tô Trần đi tới khả năng thứ nhất là mật trận địa phương. Cái này mật trận khẳng định là thập phần thần bí di chỉ, người bình thường chỉ sợ nhìn đều nhìn không hiểu. Tô Trần trước mắt chỉ là một mảnh nhìn thường thường không có gì lạ sơn cốc, mảy may nhìn không ra có thể là mật trận. Nhưng Tô Trần đi vào trong đó thời điểm, hết thảy liền cũng thay đổi. Một cỗ mùi máu tanh nồng đậm đập vào mặt, xen lẫn đạo đạo sát phạt khí tức, một đạo so một đạo thảm liệt. Nếu là võ giả tầm thường, tùy tiện xuống tới, có thể sẽ trước tiên liền bị những sát phạt này chi khí xé thành mảnh nhỏ. Tô Trần phản ứng rất nhanh, tại những sát phạt này chi khí nào về phía chính mình khắc thứ nhất, thân hình của hắn đã hướng về sau nhanh lùi lại, thế ra kim cương thể để ngăn cản. Cùng lúc đó, đem tiểu thiên lửa triệu hoán đi ra, tại trước người mình phun ra thiên hỏa, không ngừng hình thành một đạo tường lửa. Hỏa khắc kim, mà sát phạt chi khí thuộc kim. Thiên hỏa này chi lực có thể cho sát phạt chi khí trình độ lớn nhất khắc chế. Cứ như vậy, Tô Trần một đường lấy thiên hỏa ngăn cản, thối lui ra khỏi trong sân gốc. Bất quá ngay cả như vậy, trên người hắn hay là đã tại sát phạt chi khí tác dụng dưới, xuất hiện vô số thật nhỏ vết thương. Hô, nguy hiểm thật, nếu như là bình thường võ giả, tiếp nhận như vậy sát phạt chi khí, khả năng thân thể liền trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Tô Trần hồi tưởng phía dưới, ý nguyên lòng còn sợ hãi. Bất quá, chỉ ít hắn xác định một chút, đó chính là nơi này cũng không phải là mật trận chân chính chỗ ở, bởi vì Tô Trần không có ở chỗ này dò xét đến bất kỳ trận pháp khí tức. Nơi này hẳn là đã từng là một cái chiến trường, phát sinh qua thảm liệt chiến đấu. Lại thêm nơi này là sơn cốc địa hình, bốn bề toàn núi, cho nên mới có như thế cường đại sát phạt chi khí một mực quanh quẩn ở trong đó. Về sau không biết làm sao bị người nghe nhầm đồn bậy, nói thành là tiến về thần lưu đảo mật trận chỗ ở, lại là mười phần sai. Chương 1840 vòng xoáy loạn lưu, chương 1840 vòng xoáy loạn lưu. Tô Trần suy đoán, trước kia hẳn là có không ít người đi vào sơn cốc này, nhưng đều là bị sát phạt chi khí xé nát, dẫn đến có đi không về. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên tăng thêm sơn cốc này khí tức thần bí, để cho người ta coi là trong sơn cốc này thật sự có cái gì ghê gớm bí mật. Nhưng trên thực tế, sơn cốc này trừ là một cái thượng cổ chiến trường, có sát phạt chi khí bên ngoài, hẳn không có mặt khác bất kỳ vật hữu dụng gì lưu lại. Tô Trần rời đi nơi này, đi hướng xuống một chỗ. Kế tiếp địa phương là tại một chỗ khe nước bên trong. Nghe nói khe nước kia bên trong có một cái lô đen, đồng dạng cũng là bị chuyển là tiến về thần lưu đảo mật trận chỗ ở. Tô Trần đi vào khe nước kia phía trên, không có xuống dưới, chỉ là xa xa ở phía trên quan sát một trận, liền nhìn ra khe nước này trò. Lô đen kia hẳn là một cái bí ẩn không gian trận pháp. Không gian này trận pháp từ mặt ngoài nhìn không ra cái gì đến, bên trong lại là có động thiên khác. Loại này không gian trận pháp, nếu là không có được chứng kiến, căn bản không biết bên trong trò. Bất quá, đây là cùng thông hướng thần lưu đảo mật trận không có quan hệ. Bởi vì, lấy Tô Trần kinh nghiệm, loại này không gian trong trận pháp, bình thường là một tên cường giả đã từng ẩn cư qua địa phương, hoặc là một cái thế lực lớn đã từng địa bàn. Loại địa phương này, mặc dù không phải thông hướng thần lưu đảo mật trận, bất quá khẳng định là rất có đào móc chỗ. Làm không tốt, bên trong có thể sẽ có một cái hoàn chỉnh bí cảnh, đều nói không chừng. Chỉ bất quá, trong bí cảnh này hẳn là có cường đại nguy hiểm hoặc là khảo nghiệm, cho nên mới làm cho tất cả đến thăm dò người đều là táng thân tại trong đó. Tô Trần đem nơi này âm thầm nhớ kỹ, sau đó khởi hành tiến về cái thứ ba địa điểm. Trước hai cái địa điểm đều không thu hoạch được gì, Tô Trần hiện tại cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở tại cái thứ ba địa điểm có thể có thu hoạch. Đương nhiên, cũng tồn tại như thế một loại khả năng, đó chính là cái thứ ba địa điểm cũng tương tự không phải chân chính mật trận chỗ chỗ. Nói như vậy thì tương đương với hắn trong khoảng thời gian này đều là toi công bận rộn. Cái thứ ba địa điểm là tại một đầu mênh mông quần quận đại giang bên cạnh. Cái này đại giang hai bên đều là hùng vĩ núi cao nguy nga, quần sơn vạn hác, lộ ra phi thường trắng quan. Tô Trần đứng lơ lửng trên không tại cái này trên đại giang phương, cảm thụ được loại này kỳ vị khí thế, trong lúc nhất thời cũng là tâm tình thư sướng cực kỳ. Ngay sau đó, hắn liền tại cái này trên đại giang phương bàn xoay đứng lên, tìm kiếm lấy mật trận khả năng nơi ở. Không biết vì cái gì, Tô Trần sau khi lại tới đây, cảm giác đầu tiên chính là nơi này so phía trước cái kia hai cái địa phương đáng tin hơn được nhiều. Bởi vì nơi này mặc dù rất vắng vẻ, nhưng Tô Trần lại là rõ ràng có thể cảm giác được, ở chỗ này trong hư không có một loại không hiểu loạn lưu. Loại này loạn lưu tại bình thường thời điểm có thể sẽ không đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí người bình thường cũng sẽ không phát giác đây là không gian loạn lưu, mà sẽ coi là đây chỉ là phổ thông đầu gió mà thôi. Dù sao tại loại này trên đại giang không, lại là quần sơn vạn hắc ở giữa, có một ít giang phong sân phòng cũng là rất bình thường. Nhưng là Tô Trần dù sao cũng là người thấy qua việc đời, biết không gian loạn lưu cùng phổ thông giang phong sơn phong ở giữa hay là có khác biệt lớn. Không gian loạn lưu này cùng bình thường gió ở giữa khác biệt lớn nhất chính là không gian loạn lưu không có bất kỳ quy luật gì, cũng không giống như gió là hướng một cái phương hướng quát. Loạn lưu sở dĩ là loạn lưu cũng là bởi vì nó khả năng hướng bất luận phương hướng nào phá, cho nên mới gọi loạn chạy. Tô Trần cảm thụ được cái này loạn lưu khí tức, một đường tìm kiếm theo một đường hướng phía trước xâm nhập, Tô Trần cũng là càng ngày càng có thể xác định nơi này hẳn là mật trận chỗ ở, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trận pháp khí tức cường đại, càng có thể cảm nhận được tại cái kia lộn xộn trong không gian loạn lưu có cường đại linh khí lưu động, mặc dù không nhiều nhưng lại có thể bị Tô Trần bén nhạy bắt được. Những này cường đại linh khí lưu không phải Trung Châu bản thổ có thể dựng dục ra tới, như vậy chỉ có một khả năng, chính là chỗ này có cùng ngoại giới kết nối lỗ hổng, những linh khí này chạy là thông qua lỗ hổng khe hở chui vào Trung Châu đại lục tới. Nếu là như vậy, vậy đã nói do nó chỗ kết nối cái chỗ kia nó cường độ linh khí xa xa cao hơn Trung Châu đại lục. Chỗ này có hết thể dấu hiệu đều là có thể đối đầu, đều là nói rõ ở nơi này rất có thể hoàn toàn chính xác có thông hướng thần lưu đảo mật trận. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là mật trận cụ thể ở nơi nào. Mật trận sở dĩ là mật trận, ngay tại ở nó là dùng mắt thường tuyệt đối không thấy được, cho dù là bằng vào hồn lực cũng không nhất định có thể cảm ứng được, nhất định phải mượn nhờ nhất định thủ đoạn đặc thù. Trước cảm ứng được cụ thể một điểm khu vực, sau đó lại thông qua một chút thủ đoạn để truyền tống trận vị trí hiện ra. Những này đối với Tô Trần tới nói, mặc dù có chút rườm rà, nhưng ít ra hắn là có đầu mối, chỉ cần suy nghĩ bất loạn, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện, chẳng qua là dùng nhiều chút thời gian vấn đề. Thuận kéo dài nước sông, Tô Trần một đường tìm kiếm đi qua. Trong lúc đột nhiên, Tô Trần trong lòng khẽ động, thân thể ngừng lại, nhìn qua trên nước sông không một chỗ nào đó, trong lòng vui mừng, chính là chỗ này, cho ta hiện lộ nguyên hình đi. Tô Trần thôi động chân nguyên, hình thành từng đạo phức tạp huyền ảo mật văn, không ngừng khuấy động vùng hư không này, đem trong vùng hư không này dòng chảy không gian khuấy động đến càng ngày càng mãnh liệt. Ầm ầm. Cái kia khuấy động dòng chảy không gian, bước xạ phạm vi càng ngày càng rộng, không gian càng lúc càng lớn. Soạt. Trong lúc đột nhiên, từ phía dưới nước sông kia bên trong, xông ra một đạo khoảng chừng cao mấy chục trượng to lớn vòi rồng nước, vọt tới chỗ cực kỳ cao, lập tức mới giống suối phun bình thường rơi xuống. Mà tại nước sông trên mặt nước, vừa rồi vòi rồng nước lao ra địa phương, giờ phút này đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ, đã thâm thúy, lại tràn đầy thần kỳ ý vị. Chính là chỗ này. Nơi này chính là thông hướng thần lưu đảo mật trận. Tô Trần không chút do dự, một đầu liền chui vào trong vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy kia vòng quanh Tô Trần, trong nháy mắt liền biến mất đến sạch sẽ. Sau một khắc, mặt nước không còn có nửa điểm gợn sóng, khôi phục bình tĩnh. Liên phản phất vừa rồi hết thảy, hoàn toàn là ảo giác bình thường. Tô Trần bị vòng xoáy cuốn vào, tại trong vòng xoáy này, tâm tính lại là mười phần thản nhiên. Trong vòng xoáy này loạn lưu, so với vừa rồi không gian loạn lưu phải cường đại gấp trăm lần trở lên. Cường đại như thế không gian loạn lưu mặc dù đối với Tô Trần nhục thân tạo thành nhất định áp lực, nhưng lấy hắn hiện tại kim cương thể cường độ nhục thân, vẫn có thể gánh bắt được. Ước chừng qua một khắc đồng hồ đằng sau, Tô Trần mới cảm giác bay trùng quanh tại chính mình quanh thân không gian loạn lưu dần dần tan đi. Hắn giờ phút này đã ngửa mặt nằm ở một mảnh thổ địa phía trên. Ánh mắt chiếu tới chỗ là xanh thẳm bầu trời, trên bầu trời tung bay một tia mây trắng. Tô Trần một phát cá chép nhảy từ dưới đất bật lên, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, chỉ gặp bốn phía là một mảnh không người khoáng đạt bình nguyên, cảnh sắc ưu mỹ. Hắn hít một hơi thật sâu, không khí trong lành, làm lòng người bỏ thần di. Trọng yếu nhất chính là linh khí mười phần sung túc. Chương 1841 Tam Đại Vương Triều, chương 1841 Tam Đại Vương Triều, nơi này chính là Thần Lưu Đảo. Tô Trần biết, Thần Lưu Đảo mặc dù tên bên trên là một hòn đảo, nhưng trên thực tế, nó diện tích so với Trung Châu đại lục đến, cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Dạng này một mảng lớn rộng lớn chi địa, hắn cũng không biết mình bây giờ cụ thể ở vào trong đó phương vị nào. Mặc kệ như thế nào, đi trước đi xem đi. Tô Trần đối với Thần Lưu Đảo không có chút nào hiểu rõ, chỉ biết là Chiêu Dương Đế quốc hậu nhân tại nơi này. Bất quá Thần Lưu Đảo lớn như vậy, khẳng định không chỉ bọn hắn một nhà thế lực, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới gần nhất thành trì hoặc là thế lực, như vậy mới phải nghe ngóng chính mình muốn biết đồ vật. Tô Trần đem đám người từ không gian giới tử bên trong phóng ra, nói cho bọn hắn đã đến Thần Lưu Đảo. Những người khác còn dễ nói, duy chỉ có Thẩm Niệm Giao trong mặt, không biết mình trong khoảng thời gian này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại đến nơi này tới. Bất quá, Thẩm Niệm Giao tính cách rộng rãi, chỉ là nghi ngờ một hồi, liền thật cao hứng bắt đầu bốn châu ngắm phong cảnh. Đối với nàng tới nói, nơi này thiên địa linh khí so Trung Châu đại lục nồng đậm rất nhiều, đây cũng là mang ý nghĩa có càng nhiều tốt hơn linh thảo linh dược chủng loại, đối với nàng mà nói cũng là rất đáng được hưng phấn một sự kiện. Đám người bốn chỗ tản bộ một hồi, liền tuyển định một cái phương hướng đi về phía trước. Trên đường đi, có chút yêu thú ẩn hiện, nhưng đều bị đám người mấy lần quyền cước giải quyết. Bất quá, không thể không nói, cái này thần lưu đảo tùy tiện một đầu phổ thông yêu thú, so với Trung Châu đại lục đỉnh cấp yêu thú, đều không kém là bao nhiêu. Đi tới, đám người liền phát hiện cái này thần lưu đảo cùng Trung Châu đại lục không giống với, bởi vì bọn hắn đi lâu như vậy, lại là không có đụng phải thôn xóm loại hình địa phương, chỉ có mảng lớn khu vực không người. Thần lưu đảo nhân khẩu cũng đều là tập trung tụ tập tại một chút thành trì hoặc là thế lực bên trong, cho nên thành trì cùng thế lực bên ngoài mới là mảng lớn khu không người. Tô Trần phân tích nói, cái này thần lưu đảo linh khí như vậy nồng đậm, chỉ sợ người người đều có không kém võ đạo căn cơ, tại tất cả mọi người là võ giả tình thuẫn bên dưới, đương nhiên sẽ không có quá nhiều loại nông dân, cũng sẽ không có quá nhiều thôn loại hình. Mà đám võ giả đều tụ tập tại thành trì hoặc là trong tông môn, cho nên giã ngoại mới không có người nào bóng dáng. Một đoàn người đi tới, đột nhiên đánh nơi xa tới một bóng người, là một tên cưỡi ngựa bạch y kỵ sĩ, ở trước mặt mọi người dừng lại, quát, người nào? Phía trước là Thiên Nguyên Vương triều lãnh thổ, không phải Thiên Nguyên Vương triều người, không được đi vào. Thiên Nguyên Vương triều. Tô Trần mừng rỡ, cuối cùng đụng phải một cái thế lực. Ngay sau đó, Tô Trần ra hiệu một đoàn người dừng lại, sau đó chính mình hướng về phía tên kia bạch y kỵ sĩ nhẹ gật đầu ra hiệu, mở miệng hỏi, xin hỏi, chúng ta phải nên làm như thế nào mới có thể tiến nhập Thiên Nguyên Vương triều? Nếu như không thể tiến vào lời nói, vậy chúng ta còn có thể đến địa phương nào đi? Nghe ngươi ngữ khí, tựa hồ đối với vùng này không thế nào quen. Kỵ sĩ kia hồ nghi nói, chúng ta là vừa tới đến Thần Lưu đảo, đối với nơi này hay là hoàn toàn không biết gì cả. Tô Trần thực nói thật, các ngươi không phải Thần Lưu đảo người. Kỵ sĩ kia sững sờ, sau đó một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, ta đã biết, các ngươi nên là từ đó Châu Đại Lục chuyển tông tới, nghe nói đã có hơn mấy trăm năm chưa từng xuất hiện các ngươi người như vậy, hiếm lạ, hiếm lạ. Kỵ sĩ một bên nói, một bên giục ngựa vây quanh Tô Trần mấy người dạo qua một vòng, trong miệng chậc chậc tán thưởng, ở chính giữa Châu Đại Lục loại kia linh khí địa phương cằn cỗi, các ngươi tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới tình trạng như vậy, đã không tệ. Huynh ngài biết Trung Châu Đại Lục? Tô Trần hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên biết, Thần Lưu đảo tổ tiên không phải liền là từ đó Châu Đại Lục tới thôi. Kỵ sĩ kia vô vị khoát tay áo, bất quá, hiện tại Trung Châu Đại Lục đã là cằn cỗi rất lại phía sau biểu tượng, các ngươi từ nơi đó đến Thần Lưu đảo là được rồi, Thần Lưu đảo mới là thích hợp nhất các ngươi phát triển địa phương. Huynh ngài biết chúng ta tình huống như vậy làm sao tiến vào Thiên Nguyên Vương triều a? Tô Trần hỏi. Như ngươi loại này tình huống, chỉ cần ngươi không phải mặt khác hai đại vương triều gián điệp, muốn tiến vào Thiên Nguyên Vương triều là có thể. Nhưng các ngươi trước tiên cần phải đi làm đăng ký, nhận lấy chứng minh thân phận. Kỵ sĩ kia nói ra, bất quá, ta còn có cái tốt hơn đề nghị, các ngươi nếu là có thể từ đó Châu Đại Lục tìm tới truyền thống trận lại tới đây, chắc là bản sự không nhỏ người, các ngươi nhân tài như vậy, chắc hẳn trong vương triều sẽ có chư hầu nguyện ý mời chào. Ta trước tiên có thể giúp ngươi báo lên, nhìn xem sẽ có hay không có chư hầu phái người đến đây đến mời chào ngươi, nếu như ngươi có thể nhận mời chào lời nói, liền có thể thu hoạch được tương ứng địa vị cùng tài nguyên, đối với ngươi mà nói, tự nhiên có lợi thật lớn. Vậy liền đa tạ huynh đài. Tô Trần chắp tay, ta gọi Tô Trần, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Ta gọi Đường Bằng, là Thiên Nguyên Vương triều biên phòng kỵ sĩ. Kỵ sĩ kia xoay người sang chỗ khác, đạo, đi theo ta. Ta mang ngươi tới trước bộ đội biên phòng trong đại doanh, sau đó đem tình huống của ngươi báo đến phía trên đi. Cái này Đường Bằng hiển nhiên rất hay nói, trên đường đi từ trước đến nay Tô Trần nói chuyện phiếm, hỏi thăm Trung Châu đại lục phong thổ. Mà Tô Trần cũng thừa cơ hướng nó nghe ngóng Thần Lưu đảo cách cục, biết được Thần Lưu đảo chủ yếu cách cục là Tam Đại Vương triều, theo thứ tự là Thiên Quang Vương triều, Thiên Tuyển Vương triều cùng bọn hắn hiện tại chỗ Thiên Nguyên Vương triều. Tam Đại Vương triều phía dưới, riêng phần mình cũng còn có tính ra hàng trăm chư hầu. Mà Tam Đại Vương triều giữa lẫn nhau quan hệ thì là quanh năm lẫn nhau chinh chiến, mỗi cái vương triều đều muốn chiếm đoạt mặt khác hai cái vương triều, đánh cho 10 phần kịch liệt, Tam Đại Vương triều quan hệ trong đó dùng nước sôi lửa bỏng để hình dung cũng không đủ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Tam Đại Vương triều mới có thể phái ra biên phòng kỵ sĩ tại riêng phần mình đường biên giới tuần tra, nếu có mặt khác vương triều người muốn tiến vào chính mình vương triều lãnh thổ, liền sẽ lập tức bên chăn phòng kỵ sĩ xua đuổi. Bất quá, Tô Trần tình huống như vậy, không thuộc về bất kỳ một cái nào vương triều, người như vậy đi vào Thiên Nguyên Vương triều lãnh thổ, ngược lại có khả năng nhận mời chào. Đương nhiên, không phải nhận vương triều mời chào, bởi vì Thiên Nguyên Vương triều quá cường đại, mà Tô Trần chỉ là một cái mới từ Trung Châu đại lục tới tiểu nhân vật, tại vương triều trước mặt như là một hạt cho bụi bình thường, căn bản sẽ không gây nên coi trọng. Cái này mời chào chỉ là chư hầu mời chào, phải biết Thiên Nguyên Vương triều phía dưới còn có trên trăm chư hầu, những chư hầu này kỳ thật đều là độc lập thế lực, chỉ bất quá phụ thuộc vương triều mà sinh tồn. Mà chư hầu cùng chư hầu ở giữa cũng sẽ lẫn nhau chinh chiến, đặc biệt là ở vào vương triều biên giới chư hầu ở giữa, chinh chiến đến kịch liệt hơn. Mà lại, chư hầu mời chào, vẹn vẹn cũng chỉ là có khả năng mà thôi, cụ thể đến cùng sẽ có hay không có người đến mời chào, vậy liền khó mà nói. Tại Đường Bằng dẫn dắt phía dưới, Tô Trần đi tới bộ đội biên phòng đại doanh. Biên phòng kỵ sĩ không phải lệ thuộc vào bất kỳ một cái nào chư hầu, mà là trực tiếp lệ thuộc vào Thiên Nguyên Vương triều quân đội. Đường Bằng đem Tô Trần một đoàn người an trí tại một cái hội khách doanh trướng đằng sau, liền đi báo cáo Tô Trần tình huống. Chương 1842 Vương đô cách cục. Chương 1842 Vương đô cách cục. Tô Trần một đoàn người liền tại trong doanh trướng ở lại, chờ đợi Đường Bằng tin tức. Tô Trần đoán chừng tin tức hẳn không có nhanh như vậy, các loại phụ cận chư hầu nhận được tin tức lại cho ra phản hồi, làm sao cũng phải vài ngày thời gian. Nói cách khác đoàn người mình hẳn là muốn tại cái này trong đại doanh ở lại vài ngày. Bất quá, Tô Trần không ngờ tới chính là, qua không lâu, Đường Bằng liền trở lại, hơn nữa còn mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ha ha ha, Tô Trần lão đệ, chúc mừng ngươi, mang cho ngươi trở về một tin tức tốt. Đường Bằng cười nói, lúc đầu định đem tình huống của ngươi cáo chi phụ cận mấy cái chư hầu, xem bọn hắn có thể hay không cảm thấy hứng thú. Kết quả trùng hợp chính là, biên phòng đại doanh bên này vừa vặn có một vị từ vương đô đến thị sát đại nhân. Hắn nghe nói tình huống của ngươi, liền cố ý mời chào ngươi tiến vào vương đô. Đường Băng khó nén nhảy cẫng chi sắc, đây quả thực là không thể tốt hơn cơ hội. Tô Trần huynh đệ, đây cũng không phải là chư hầu mời chào, mà là Thiên Nguyên Vương triều trực tiếp mời chào, ngươi có thể trực tiếp leo lên vương đô cái này đại bình đài. Chư hầu chỉ là vương triều phụ thuộc, một cái Thiên Nguyên Vương triều liền có trên trăm chư hầu. Vương triều mời chào, tự nhiên so chư hầu mời chào phải có hàm kim lượng được nhiều. Vương triều mời chào ta đi làm cái gì đâu? Tô Trần cũng là hiếu kỳ, vì cái gì Thiên Nguyên Vương triều sẽ đối với chính mình dạng này một cái mới từ Trung Châu đại lục người tới có hứng thú. Cái này cụ thể không được rõ lắm, Tô Trần huynh đệ, ngươi hay là đi với ta một chuyến đi, trực tiếp gặp một lần vị kia từ vương đô mà đến đại nhân, nghi vấn của ngươi hắn đều sẽ giải đáp cho ngươi. Đường Băng nói, mời Tô Trần ra doanh trướng, thẳng đến doanh địa ở giữa nhất chủ sổ sách. Đi vào chủ sổ sách, bên trong có không ít người. Tô Trần đi vào, lập tức nhận lấy tất cả mọi người chú mục lễ. Đây chính là từ đó Châu Đại Lục người tới, tại bây giờ Thần Lưu Đảo đã có mấy chục năm không có xuất hiện qua trùng Châu Đại Lục người tình huống dưới, Tô Trần quả thực là hi hữu động vật cấp bậc. Bất quá, nhìn ra được, trong những ánh mắt này đều mang một chút loáng thoáng kinh thường. Dù sao, đối với Thần Lưu Đảo tới nói, Trung Châu Đại Lục thật chính là bị từ bỏ địa phương, là thâm sơn cùng gốc. Tô Trần trước đó tại cùng Đường Bằng đang nói chuyện phiếm, cũng là hiểu rõ đến Thần Lưu Đảo rất nhiều tình huống. Thần Lưu Đảo người, kỳ thật đều là trước kia từ đó Châu Đại Lục tới, bọn hắn lao tổ tông hướng phía trước quay lại cái mấy ngàn năm, đều là Trung Châu Đại Lục người. Cho nên Thần Lưu Đảo người, đối với Trung Châu Đại Lục có một loại không hiểu tình cảm, đã không cách nào chặt đứt trên tâm lý cùng Trung Châu Đại Lục liên hệ, nhưng lại đối với Trung Châu Đại Lục có một loại xem thường cảm giác. Trong mắt bọn hắn, Trung Châu Đại Lục chính là thâm sơn cùng gốc, cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn. Một tên đứng tại doanh trướng chính giữa nam tử áo vàng quay người trở lại, hỏi: "Ngươi chính là cái kia thông qua mật trận từ đó Châu Đại Lục truyền tống người tới?" Nam tử này thân hình thon dài, nhìn qua tuổi tác cũng không coi là quá lớn, ước chừng 30 tuổi. Bất quá Tô Trần biết, Thần Lưu Đảo người, càng không thể dùng bề ngoài để phán đoán tuổi tác, bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, cho nên tuổi thọ dài hơn, rất nhiều người đều là duy trì hết sức trẻ tuổi bộ dáng. Trọng yếu là, nam tử mặc áo vàng này khí tức trên thân, so với Trung Châu Đại Lục cường giả đỉnh cấp, Ngưu Tông chủ bọn hắn tới nói, đều cường đại hơn nhiều. Có thể nói, Ngưu Tông chủ thực lực của bọn hắn, tại nam tử này trước mặt, hoàn toàn là không đáng giá nhất tới. Mặc dù rất tàn khốc, nhưng đây là sự thật, cũng làm cho Tô Trần lập tức đối với Thần Lưu Đảo tổng thể thực lực có một cái nhận biết. Đây vẫn chỉ là Thiên Nguyên Vương triều vương đô một sứ giả mà thôi, nhưng từ trên thân nó đã có thể nhìn thấy một đốm, là ta. Tô Trần hơi chắp tay hành lễ, nơi này là Thần Lưu Đảo, cho nên hắn đến thu hồi ngạo khí, để cho mình càng biết điều hơn một chút. Bất quá, ngạo khí mặc dù thu lại, nhưng ông nên còn tại, Tô Trần trong xương cốt hay là cường thế, chỉ bất quá loại này cường thế trở nên càng thêm nội liễm mà thôi. Ân. Nam tử áo vàng nhẹ gật đầu, nghe nói ngươi là từ đó Châu Đại Lục thông qua truyền tống trận mà đến, cái này rất không tệ. Thần Lưu Đảo đã mấy trăm năm không có xuất hiện qua người như ngươi, thiên phú của ngươi phải rất khá. Ta đề nghị ngươi có thể đi vương đô tu tập một chút, không biết ý của ngươi như nào. Ngoài dự liệu chính là, nam tử mặc áo vàng này mặc dù nhìn địa vị rất cao, nhưng lại hoàn toàn không có cái gì cao cao tại thượng giá đỡ, cũng không giống ở đây những lính biên phòng kia một dạng mặt lộ xem thường, mà là lộ ra mười phần hiền hòa. Bất quá Tô Trần biết, càng là loại địa vị này người cao quý, thì càng sẽ không đem tự thân giá đỡ bày ở ngoài sáng. Nhưng trên thực tế, bọn hắn giá đỡ là tại trong lòng, từ trong lòng liền không có đem chính mình dạng này từ nhỏ địa phương người tới để ở trong mắt. Nếu đều không tại trong mắt, đương nhiên sẽ có vẻ hiền hòa. Không biết ta có hay không tư cách này đi vương đô tu tập. Tô Trần khiêm tốn hỏi. Ha ha, ngươi không cần lo lắng, bản sứ nói ngươi có tư cách, ngươi liền khẳng định có tư cách. Nam tử mặc áo vàng kia cười ha ha, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta là thượng thân vương dưới tay một tên phụ tá, cho nên ta lần này mời chào ngươi, chính là đại biểu thượng thân vương mời chào ngươi. Nếu như ngươi tiếp nhận mời chào, liền sẽ trở thành thượng thân vương người, điểm ấy ngươi muốn sớm biết. Biết. Tô Trần nhẹ gật đầu. Ân, thượng thân vương là hiện tại vương đô nhân vật có quyền lực lớn nhất, đi vào thượng thân vương dưới trướng chắc chắn sẽ không bôi nhỏ ngươi. Nam tử áo vàng hài lòng nói, tại vương đô, quốc chủ phía dưới chính là hai đại thân vương, địa vị gần với quốc chủ, một cái là bình thân vương, một cái là thượng thân vương. Hai đại thân vương phía dưới có ngũ đại tướng quân, về phần ngũ đại tướng quân phía dưới, ngươi ngược lại là không cần đến hiện tại liền biết, có thể đến vương đô đằng sau, lại chậm chậm hiểu rõ. Nam tử mặc áo vàng này trong giọng nói mang theo cường đại tự phụ, phản phất tại trong mắt của hắn, thân vương cùng tướng quân phía dưới hết thể nhân vật đều không đáng nhắc lên bình thường. Đồng thời, ngươi nếu là tiếp nhận chúng ta mời chào, có thể an bài ngươi tiến vào vương đô Thiên Nguyên học viện tu tập, đối với ngươi mà nói là rất có ích lợi. Nam tử áo vàng lại bổ sung, còn xin chỉ giáo. Tô Trần khách khách khí khí đạo, Thiên Nguyên học viện chính là Thiên Nguyên Vương triều vương thất thành lập học viện, là Thiên Nguyên Vương triều lớn nhất tốt nhất học viện. Khỏi cần phải nói, chính là vương thất vương tử, còn có thân vương, các tướng quân con cái của mình đều là ở trên trời bên trong học viện học tập. Nam tử mặc áo vàng kia đạo, nếu là ngươi chính mình có thể có cơ hội ở trong học viện có thể kết bạn đến cái gì quan lại quyền quý, vậy cũng là thuộc về ngươi khí vận. Thượng thân vương đại nhân bên này đâu, chỉ là cho ngươi cung cấp một cái bình đài. Đương nhiên, gặp được đại sự thời điểm, vẫn là hy vọng ngươi đứng tại thượng thân vương một bên. Tô Trần cũng coi là nghe rõ. Nếu như chính mình tiếp nhận mời chào, liền xem như thượng thân vương người. Bất quá, loại quan hệ này không có khả năng đơn giản xưng là thủ hạ, bởi vì Tô Trần vẫn là thân tự do, có thể tìm kiếm tóc của mình dương, điểm này Thượng Thân Vương sẽ không can thiệp, chỉ làm cho hắn cung cấp một cái thích hợp bình đài cùng thích hợp đến nữa. Chương 1843 học viện chiêu sinh, chương 1843 học viện chiêu sinh. Đương nhiên, Thượng Thân Vương cũng không phải không có yêu cầu, nó yêu cầu chính là khi Tô Trần tại Vương Đô đứng bước góp chân đằng sau, nếu là có việc đại sự gì, Tô Trần nhất định phải đứng tại Thượng Thân Vương một bên, cho Thượng Thân Vương cung cấp duy trì. Nói trắng ra là, Thượng Thân Vương làm như vậy, liền giống với là đầu tư. Hắn cũng đã giống như vậy đến đỡ qua rất nhiều người, theo đuổi chính là một cái rộng tung lưới. Vạn nhất nhiều người như vậy bên trong, có người nào phát đạt, như vậy hắn Thượng Thân Vương về sau liền thêm một cái cường đại trợ lực. Coi như nhiều người như vậy bên trong một cái phát đạt đều không có, như vậy Thượng Thân Vương cũng không trở thành quá tổn thất, bởi vì hắn đến đỡ những người này chỗ bỏ ra đồ vật cũng là có hạn, hoàn toàn có thể tổn thất nổi. Tô Trần nghĩ rõ ràng đằng sau, liền bắt đầu, ta tiếp nhận Thượng Thân Vương mời chào. Dù sao, hiện tại trừ tiếp nhận Thượng Thân Vương mời chào bên ngoài, cũng không có lựa chọn tốt hơn. Ngươi làm một cái quyết định sáng suốt. Nam tử áo vàng tán thưởng nhẹ gật đầu, đạo, đầu nhập Thân Vương đại nhân dưới trướng, đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là cái lựa chọn tốt nhất. Về sau xin mời tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Tô Trần cười nói, ân, ta gọi Chu Thừa, là Thượng Thân Vương dưới trướng một tên phụ tá. Đã ngươi đã xác định muốn tới Bương Đô, vậy liền không ngại cùng ta cùng đường mà đi đi. Vừa vặn ta cũng kết thúc thị sát, chuẩn bị ngày mai khởi hành về Bương Đô. Nam tử áo vàng đạo, vậy làm phiền. Tô Trần rất sung sướng đáp ứng cùng đối phương cùng nhau khởi hành đi Vương Đô. Vào lúc ban đêm, liền tại trong doanh trướng nghỉ ngơi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Trần cùng các đồng bạn đúng giờ đi vào bộ đội biên phòng đại doanh cửa ra vào, rất nhanh Chu Thừa cũng đến. Tiền bối, đây là các bằng hữu của ta. Tô Trần giới thiệu sơ lược một chút, mà Chu Thừa cũng là hướng về phía đám người hơi gật đầu, không nói gì. Hắn đối với Tô Trần có hứng thú, không cần thiết ngoài định mức kết bạn Tô Trần người bên cạnh. Lên đây đi. Chu Thừa đem một chiếc phi chu kêu gọi ra. Vừa nhìn thấy phi thuyền này, Tô Trần cũng là hai mắt tỏa sáng. Phi thuyền này nhìn cũng không lớn, bất quá năng lượng ba động lại là 10 phần khủng bố. Đám người lên phi chu lập tức khởi động, phá không mà đi. Không thể không nói, phi thuyền này tốc độ hoàn toàn chính xác so Trung Châu đại lục nhanh lên rất nhiều. Đứng ở trên phi thuyền, nhìn phía dưới cảnh vật cực kỳ nhanh chóng di động, cũng là tâm thần thanh thản. Trên đường đi, Tô Trần Khiêm Tốn hướng Chu Thừa thỉnh giáo liên quan tới Vương Đô sự tình, muốn tại tiến vào Vương Đô trước đó tận lực hiểu rõ hơn một chút Vương Đô cách cục. Chu Thừa thấy hắn như thế thái độ khách khí đặt câu hỏi, cũng liền không lay động giá đỡ, cùng Tô Trần nói một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Thiên Nguyên Vương triều tại Thần Lưu đảo đã sừng sững mấy ngàn năm, đương nhiệm quốc chủ là một vị hóa thần cảnh thất trọng cường giả. Tại quốc chủ phía dưới, hai vị thân vương cũng đạt tới hóa thần cảnh lục trọng. Hóa thần cảnh chính là so phản hư cảnh cao hơn một tầng đại cảnh giới, ở chính giữa châu cấp cao nhất cường giả chỉ là phản hư cảnh, hơn nữa còn là phản hư cảnh sơ kỳ. Nhưng ở Thiên Nguyên Vương triều, cấp cao nhất cường giả cũng đã đạt tới hóa thần cảnh hậu kỳ. Hai vị thân vương thực lực tương đương, riêng phần mình dưới trướng thế lực cũng là lực lượng ngang nhau. Hai vị này thân vương là đối thủ muốn mất một còn, mà lại là thủy hỏa bất dung loại kia, người thủ hạ cũng là ba ngày hai đầu tranh đấu. Kỳ thật đây là quốc chủ ngăn được chi thuật, hy vọng hai tên thân vương lẫn nhau tranh đấu người nhưng thật ra là quốc chủ. Hai tên thân vương cũng biết, cho nên bọn hắn dù là không muốn đấu cũng phải đấu, nếu như không đấu lời nói, liền có khả năng thất thế, thậm chí bị quốc chủ chèn ép. Hai tên thân vương phía dưới là ngũ đại tướng quân, tại quyền thế bên trên thoáng kém hơn hai tên thân vương, bất quá thực lực cũng không kém, đồng dạng là hóa thần cảnh lục trọng. Khác nhau chỉ là thân vương là có vương thất huyết thống người, chủ yếu phụ trách trong vương triều bộ sự vụ, mà ngũ đại tướng quân không có vương thất huyết mạch, chủ yếu phụ trách đối ngoại chinh chiến. Mặt khác văn võ bá quan, Tô Trần cũng tính toán đợi đến Vương Đô lại chậm chậm nghe ngóng, hiện tại chủ yếu là đánh trước nghe cùng tự thân mật thiết tương quan sự tình. Cho nên, đại khái hiểu rõ hai đại thân vương cùng ngũ đại tướng quân đằng sau, Tô Trần liền bắt đầu hỏi thăm có quan hệ với Thiên Nguyên học viện sự tình. Chu Thừa cũng rất tình nguyện cho Tô Trần giải hoặc, cho hắn kỹ càng giải thích một chút Thiên Nguyên học viện chi tiết. Thiên Nguyên học viện là Thiên Nguyên Vương thất sáng lập, từ có Thiên Nguyên Vương triều bắt đầu, liền đã có Thiên Nguyên học viện. Mấy ngàn năm phát triển, làm cho hiện tại Thiên Nguyên học viện cơ chế đã rất thành thục, phân làm Đông Nam Tây Bắc tứ đại viện. Cái này bốn cái phân viện, mặc dù đều là Thiên Nguyên học viện phân viện, nhưng đã có thể coi là bốn cái độc lập học viện, giữa lẫn nhau cũng tồn tại kịch liệt cạnh tranh. Tô Trần phát hiện, cái này Thần Lưu đảo nhìn như trời trong gió nhẹ, nhưng trên thực tế khắp nơi là cạnh tranh, khắp nơi là tranh đấu. Tam đại vương triều ở giữa có tranh đấu, Thiên Nguyên vương triều hai cái thân vương ở giữa có tranh đấu, liền Thiên Nguyên học viện bốn cái phân viện cũng đồng dạng là cạnh tranh kịch liệt. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cùng Thiên Nguyên học viện chào hỏi, lấy thượng thân vương mặt mũi, muốn nhét cá nhân tiến vào Thiên Nguyên học viện là vài phút sự tình. Chu Thừa đạo, tiền bối, học viện này có thể tự mình thi sao? Tô Trần hỏi. Ngươi muốn chính mình thi được đi? Cũng có thể, nếu như thực lực của ngươi cho phép, kỳ thật bằng vào thực lực đi vào là lựa chọn tốt hơn. Chu Thừa nói ra, nửa tháng nữa, Thiên Nguyên học viện liền muốn tổ chức mỗi năm một lần chiêu sinh, lần này thu nhận học sinh là Đông viện. Nếu như ngươi có thể tại chiêu sinh trong khảo nghiệm biểu hiện ưu dị lời nói, tiến vào Đông viện đằng sau, liền có thể đạt được Đông viện trọng điểm bồi dưỡng. Mà trái lại lời nói, nếu như là ta chào hỏi đưa ngươi đưa vào đi, ngươi cũng chỉ có thể làm một đệ tử bình thường. Sau đó, Tô Trần mới tại Chu Thừa giới thiệu biết, nguyên lai tứ đại phân viện là thay phiên thu nhận học sinh, cũng chính là năm nay là phân viện này chiêu sinh, sang năm liền đến phiên kế tiếp. Mỗi 4 năm một cái tuần hoàn. Năm nay vừa vặn đến phiên Đông viện chiêu sinh. Chào hỏi đi vào người chắc chắn sẽ không có quá tốt đãi ngộ. Mà nếu như là dựa vào bản thân thực lực thi đậu vào nói, thành tích càng là ưu tú liền càng có thể được đến học viện coi trọng. Tô Trần nội tâm cũng là âm thầm làm ra quyết định, hắn muốn đi vào cái này Đông viện. bởi vì hắn vừa tới thần lưu đảo, chưa quen cuộc sống nơi đây, cần một cái điểm dừng chân để hắn có thể triển khai hết thể hành động. Mà Thiên Nguyên học viện, không thể nghi ngờ chính là một cái 10 phần thích hợp điểm dừng chân, Tô Trần có thể lấy điểm dừng chân này làm trung tâm, càng thêm ung dung quan sát thế giới này. Thiên Nguyên Vương triều quốc thổ, chiếm cứ 1/3 thần lưu đảo phạm vi, cho nên to đến kinh người. Dù cho Chu Thừa Phi chu tốc độ quả thực không chậm, nhưng cũng là bỏ ra trọn vẹn 7 ngày thời gian mới đến Thiên Nguyên Vương triều Vương Đô. Xa xa nhìn lại, Thiên Nguyên Vương triều Vương Đô, quy mô dị thường kinh người, thậm chí so Trung Châu đại lục cả một cái quốc gia còn muốn càng lớn. Ở chỗ này, có mấy vạn san sát gia tộc cùng thế lực. Tô Trần xa xa liền có thể nhìn thấy, Vương Đô này chúng quanh có quang mang chớp động, điều này nói rõ Vương Đô chúng quanh có bảo hộ trận pháp, nếu như ngạnh sấm mà nói, trận pháp liền sẽ phát động. Chương 1844 thất quận chúa chương 1844 thất quận chúa lấy Tô Trần trận pháp nội tình, lại thêm bách trận thiên thư duy trì, tự nhiên có thể nhìn ra cái này trận pháp phòng hộ một ít môn đạo. Khác không dám nói, nhưng hóa thần cảnh trở xuống võ giả, nếu như dám xông vào trận pháp này lời nói, tuyệt đối sẽ bị trận pháp quanh sắt thành mảnh vỡ. Đến Vương Đô cửa thành, cho dù là ngay cả Chu Thừa bực này võ giả, cũng là không dám tự tiện lỗ mãng, mà là ngoan ngoan thu hồi phi trù, dẫn Tô Trần đi làm thân phận đăng ký, một đoàn người mới vào thành. Đi, chúng ta trực tiếp đi Thượng Thân Vương Vương phủ. Thượng Thân Vương là Thiên Nguyên Vương triều cường đại chúa tể, hắn vương phủ tự nhiên là to đến không thể tưởng tượng nổi, mà lại 10 phần trắng lệ, sử dụng vật liệu đều là Trung Châu đại lục khó gặp, những này ở chính giữa Châu đại lục rất hi hữu vật liệu cũng là bị vương phủ lấy ra xây phòng ở. Chu Thừa đi vào vương phủ cửa chính, quang minh thân phận đằng sau, mang theo Tô Trần tiến nhập trong vương phủ. Tiến vào vương phủ đằng sau, thấy những người làm đều là hướng Chu Thừa hành lễ. Bởi vậy thấy, Chu Thừa tại trong vương phủ này hay là có nhất định mặt mũi. Rất nhanh, Chu Thừa liền mang theo Tô Trần một bọn người, đi tới vương phủ chỗ sâu nhất một tòa vườn hoa. Chu Thừa để Tô Trần bọn hắn trước tiên ở trong hoa viên chờ chút, mà Chu Thừa chính mình thì là tiến nhập trong vườn hoa trong một căn phòng, chuẩn bị hướng Thượng Thân Vương báo cáo Tô Trần sự tình. Theo lý tới nói, Tô Trần chỉ là tìm vũ cảnh nhất trọng, hoàn toàn không có tư cách thiết kiến Thượng Thân Vương. Nhưng Tô Trần còn có một cái thân phận đặc thù, đó chính là hắn là từ đó Châu Đại Lục thông qua truyền tống trận pháp mà đến. Có thể làm được điểm này, cơ bản đều là Trung Châu đỉnh cấp nhân sĩ, thiên phú tung hành. Chu Thừa cũng là bởi vì điểm này, cho nên mới làm chủ chiêu mộ Tô Trần. Mà bây giờ, Chu Thừa muốn làm chính là để Thượng Thân Vương gặp một lần Tô Trần, để cho Thượng Thân Vương biết có Tô Trần người này, cường hóa Thượng Thân Vương trong đầu ấn tượng. Tô Trần liền tại trong vườn hoa chờ đợi, khi thì nhìn xem cái này, khi thì lại đi xem một chút khác, cũng là không cảm thấy có bao nhiêu khó các loại. Cốc cốc cốc. Liên ở thời điểm này, một trận tiếng bước chân từ trong bụi hoa chuyển tới. Tô Trần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thiếu nữ chính chạm mặt tới, mặc một bộ màu xanh lam váy dài, cắt xén vừa vặn, hoàn mỹ phụ trợ thân hình cùng dung nhan, khiến cho thiếu nữ cả người khí chất có chút không dính khói lửa trần gian. Bất quá, thiếu nữ này khí chất thanh lãnh chỉ là giả tượng. Nếu như nhìn kỹ liền có thể trông thấy nàng trong mắt u ngu cục chuyện, còn lộ ra một cố giảo hoạt thần sắc, xem xét chính là nhí nha nhí nhảnh đại tiểu thư loại hình. Về phần thiếu nữ tu vi thì là đạt tới tìm u cảnh ngũ trọng. Tìm u cảnh ngũ trọng, còn trẻ tuổi như vậy, nhìn chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ. Nếu đổi lại là ở chính giữa Châu Đại Lục lời nói, khả năng liền sẽ gây nên manh động. Dù sao, ở chính giữa Châu Đại Lục, cái kia chỉ có mấy chục cái tìm u cảnh ngũ trọng trở lên người trẻ tuổi, cơ hồ đều là 30 tuổi trở lên. Cực kỳ cá biệt là chừng 25 tuổi, đã là thiên phú tung hành. Bất quá tại thần lưu đảo, lại là căn bản không thiếu tại 20 tuổi trước kia liền tu luyện tới tìm vũ cảnh ngũ trọng người trẻ tuổi. Thiếu nữ này hiển nhiên cũng nhìn thấy Tô Trần, nàng hai tay chắp sau lưng, đi vào Tô Trần trước mặt, sau đó vây quanh Tô Trần lượn quanh một vòng, bĩu môi nói, các ngươi lại là nhà nào hậu đại, tìm đến vương phủ đi cửa sau, định đem chính mình cho lấy tới Thiên Nguyên học viện bên trong đi à. Nói cho các ngươi biết, người trẻ tuổi cần nhờ chính mình, ngươi nhìn bản quận chúa, mặc dù là vương phủ thất quận chúa, nhưng không phải cũng là dựa theo quy củ, chuẩn bị tham gia năm nay đông viện khảo hạch à. Chưa từng nhìn qua bản quận chúa đi cửa sau. Thất quận chúa, thiếu nữ này là Thượng Thân Vương cái thứ 7 nữ nhi a. Chu Thừa chi tiền cũng không có cùng Tô Trần nói qua Thượng Thân Vương vương phủ có bao nhiêu thế tử quận chúa, cho nên Tô Trần cũng không có gì khái niệm. Quận chúa hiểu lầm. Tô Trần cười nhạt một tiếng, cái này thất quận chúa hiển nhiên đem mình làm đến đi cửa sau người, cần nhờ vương phủ cho Thiên Nguyên học viện chào hỏi mới có thể đi vào phải đi. Hiểu lầm cái gì? Thiếu nữ xinh đẹp nhíu mày, hỏi: "Ta đích xác dự định tiến vào Thiên Nguyên học viện, bất quá lại không phải muốn xin mời vương phủ đi cửa sau, mà là cần nhờ bản lãnh của mình thi được đi." Tô Trần cười nói: "Ôi, bị bản quận chúa kiểu nói này, ngươi không có ý tứ thừa nhận chính mình là đến đi cửa sau, cho nên ngược lại là mạnh miệng đi lên." Thiếu nữ một bộ xem thấu Tô Trần dáng vẻ, cách cách nở nụ cười, "Có thể, vậy ngươi cùng bản quận chúa đến so tay một chút tay chân, để bản quận chúa tới nhìn ngươi một chút thực lực đến tuột cùng như thế nào, có thể hay không dựa vào bản thân bản sự thi được Thiên Nguyên học viện. Ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, nếu như đánh với ngươi lời nói, đó là khi dễ ngươi." Tô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra: "Cắt, ngươi nói cái gì đó? Tại bản quận chúa trước mặt nói lời như vậy?" Thiếu nữ nghe chút lại là không vui, tựa hồ cảm thấy Tô Trần nói như vậy là coi thường nàng, thân thể lập tức hướng phía Tô Trần lướt đi tới, duỗi ra một cái tiêm bạch bàn tay, ấn về phía Tô Trần ngực. Bất quá, thiếu nữ mặc dù ngôn ngữ khác bạc, nhưng bản chất lại là không hỏng, một trưởng này cũng không có dùng hết toàn lực, mà là nửa có thu hay không trạng thái. Nếu như Tô Trần không cách nào ngăn cản nói, nàng sẽ đem một trưởng này lực lượng hoàn toàn thu hồi, không đến mức để Tô Trần thụ thương. Tô Trần đối mặt thiếu nữ một trưởng này, cũng là duỗi ra một bàn tay, tùy ý ngăn cản. Bành! Tô Trần lực lượng bắn ra, cùng thiếu nữ một trưởng này lực lượng đụng vào nhau. Sau một khắc, chỉ gặp song phương thân ảnh đều hướng lui lại, Tô Trần thân ảnh trọn vẹn lui về sau hơn 10 bước, mà thiếu nữ thì là chỉ lui 3-4 bước mà thôi. Tô Trần nội tâm cũng là âm thầm kinh ngạc, cái này thần lưu đạo nội tình, quả nhiên dị thường hùng hậu, võ giả nơi này, đồng dạng tu vi, so với Trung Châu đại lục cùng tu vi võ giả khó đối phó hơn nhiều. Nàng này tìm ngũ cảnh ngũ trọng, nhưng cùng Trung Châu đại lục tìm ngũ cảnh ngũ trọng chiến lực không phải một cấp bậc. Đây là bởi vì đồng dạng là tìm ngũ cảnh ngũ trọng, song phương bình thường hấp thu linh khí khác biệt, tu luyện công pháp cùng võ kỹ càng khác biệt. Dưới loại tình huống này, đồng dạng tu vi, chiến lực có thể là khác nhau một trời một vực. Bất quá, vừa rồi Tô Trần chiêu thức bên trong, cũng đồng dạng là cũng không dùng hết toàn lực, nếu như toàn lực ứng phó, Tô Trần tin tưởng mình chí ít có thể cùng thiếu nữ này đánh một phát lực lượng ngang nhau. A, ngược lại là nhìn không ra ngươi còn có chút thực lực. Thiếu nữ hơi kinh ngạc, Tô Trần nhìn qua chỉ có tìm ngũ cảnh nhất trọng, cho nên nàng mới buông lòng cảnh giác, lại không nghĩ rằng đối phương tiện tay một kích liền có thể ngăn cản được chiêu thức của nàng. Lại đến, thiếu nữ nội tâm lòng háo thắng nổi lên, ngay sau đó hướng Tô Trần phát động như là giống như mưa to gió lớn công kích. Tô Trần là người hai đời, tự nhiên biết đối phương loại tính cách này người không dễ trọng, nếu để cho nàng thắng còn tốt, nhưng nếu để cho nàng thua, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thế nhưng là, Tô Trần lại vì cái gì muốn buông chiều đối phương đâu? Cho nên, xuất phát từ loại nguyên nhân này, Tô Trần tiện tay đón đỡ mấy lần, duy trì cùng đối phương cân sức ngang tài cục diện. Chương 1845 phụ tá đệ nhất, chương 1845 phụ tá đệ nhất, thiếu nữ kia nhiều lần công kích, nhưng đều là bắt không được Tô Trần, khó thở phía dưới, cũng không lo được lưu thủ, bắt đầu toàn lực ứng phó, thế muốn áp chế Tô Trần không thể. Bất quá, mặc dù thiếu nữ này chiến lược so Trung Châu đại lục tìm vũ cảnh ngũ trọng mạnh hơn nhiều, nhưng Tô Trần cũng không phải ăn chay, chiến lược của hắn cùng bình thường tìm vũ cảnh nhất trọng so sánh hoàn toàn là hai việc khác nhau, một mực duy trì lấy tương xứng cục diện. Tô Trần còn có ý thả chút nước, làm cho thiếu nữ kia cảm thấy chiếm thượng phong, nhưng lại không cách nào triệt để áp chế. Đang đánh nhau đồng thời, Tô Trần cũng là phát hiện, cái này thần lưu đạo không gian, quả nhiên cũng so Trung Châu đại lục càng vững chắc. Nếu như ở chính giữa Châu đại lục lời nói, lấy Tô Trần cùng thiếu nữ này đánh nhau cường độ, sớm đã đem vùng không gian này đánh cho cắt bay đá chạy, năng lượng tuôn ra. Nhưng bây giờ, hai người đánh nhau, vẹn vẹn chỉ là đem vườn hoa mấy lá cây dương lên, trừ cái đó ra không còn gì khác phản ứng, thật giống như đã về tới rất thấp cảnh giới võ đạo giống như. Đây cũng là bởi vì không gian càng thêm vững chắc nguyên nhân, võ đạo cấp độ càng cao địa phương thường thường không gian càng vững chắc, nếu không nếu như đến võ đế cảnh giới, tùy tiện hất cái xì hơi khả năng liền đem một ngọn núi san bằng, thời gian này cũng liền không có cách nào qua. Bành bành bành. Hai người chiến đến 10 phần kịch liệt, bất quá trên cơ bản đều là thiếu nữ kia tại công kích, mà Tô Trần thì là phòng thủ. Một cái tìm vũ cảnh ngũ trọng, liền xem như thần lưu đạo tìm vũ cảnh ngũ trọng, Tô Trần cũng cảm thấy thắng đối phương không có ý nghĩa, hắn hiện tại tâm tư đã đặt ở Thiên Nguyên học viện, kích động, muốn đi vào trong đó gặp một lần bên trong thiên tài. Quân chúa, còn không mau dừng tay. Trong lúc đột nhiên, một đạo tử tính 10 phần thanh âm truyền đến, làm cho thiếu nữ lập tức ngừng công kích tay. Tô Trần vốn chính là thủ thế, cho nên chỉ cần thiếu nữ không công kích, chiến đấu tự nhiên mà vậy cũng liền ngừng lại, hai người cùng một chỗ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp phương hướng kia đi tới hai đạo nhân ảnh, bên trong một cái là Chu Thừa, một cái khác thì là nhìn hơn 40 tuổi nam tử trung niên, thân mang một thân trường bào màu mực, tản ra hào hoa phong nhã khí tức, chỉ là hai mắt ẩn ẩn bắn ra làm người sợ hai uy năng, hiện lộ rõ ràng người này thực lực không tầm thường. Viết Úc, ngươi làm sao không để cho ta đánh xong, ta cũng nhanh đánh bại hắn, chỉ thiếu một chút xíu. Thiếu nữ bên miệng, nhìn rất không tình nguyện. Nha đầu, người khác là để cho ngươi, chẳng lẽ ngươi đánh lâu như vậy còn không biết sao? Cái kia bị thiếu nữ gọi là Viễn Thúc mặc y nam tử trung niên, cười ha ha nói ra. Cái gì? Ngươi để cho ta? Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy không tin, lập tức đưa mắt nhìn sang Tô Trần, ngươi mau nói, đến cùng có hay không để cho bản quận chúa? Thất quận chúa thiên phú rất cao, thực lực không tầm thường. Tô Trần lại là không có trực tiếp trả lời thất quận chúa vấn đề, mà là đổi cái góc độ thổi phồng lên thất quận chúa thiên phú đến. Thất quận chúa dù sao cũng là tính tình trẻ con, nghe chút lời này, lập tức mặt mày hớn hở, cũng không có tiếp tục lại truy cứu đến cùng có hay không để cho vấn đề. Bất quá, từ một cái nào đó phương diện tới nói, Tô Trần cũng không có che giấu lương tâm nói dối, bởi vì cái này thất quận chúa thiên phú đích thật là không sai, 15-16 tuổi có thể tu luyện tới trình độ như vậy, đã rất có thể, dù sao 15-16 tuổi còn rất trẻ, về sau còn rất dài thời gian. Tô Trần, vị này là thượng thân vương dưới trướng phụ tá đệ nhất, Trương Văn Viễn đại nhân, phi thường nhận thân vương nể trọng. Chu Thừa hướng phía Tô Trần giới thiệu lên cái kia mặc y nam tử trung niên, kỳ thật hắn còn không có nói chính là vị này Trương Văn Viễn tại vương phủ địa vị cực cao, là thân vương tín nhiệm nhất nhu sĩ, thân vương cơ hồ là coi hắn làm thân huynh đệ đối đãi, mà lại để cho mình con cái cũng xem hắn là chân chính trưởng bối. Cho nên tấm này Văn Viễn nhìn thấy thất quận chúa, cũng không cần hành lễ, thậm chí còn có thể xưng hô nàng là nha đầu. Đây chỉ là Trương Văn Viễn một người đặc quyền, mà khác thượng thân vương người dưới trướng nhìn thấy thất quận chúa, đều là muốn hành lễ. Những này, Chu Thừa tự nhiên không cần ở trước mặt nói, về sau Tô Trần chính mình rất nhanh liền hiểu được. Về phần thất quận chúa, thì là thượng thân vương nhỏ nhất nữ nhi, thượng thân vương thương yêu nhất cũng là nữ nhi này, có thể nói là nâng trong tay sợ nát, ngậm vào trong miệng sợ hóa. May mắn thất quận chúa bản tính cũng xấu, chỉ là có chút ít điêu ngoa mà thôi, nếu không tại thượng thân vương cưng chịu như vậy cùng dung túng phía dưới, còn không biết muốn vô pháp vô thiên thành bộ răng gì. Nha đầu, ngươi không biết người trẻ tuổi kia cũng không phải là Thiên Nguyên vương triều người. Tấm kia Văn Viễn cười nói. Cái gì? Không phải Thiên Nguyên vương triều người? Đó chính là mặt khác hai đại vương triều người lạ, bất quá vậy thì có cái gì không tầm thường a? Thất quận chúa lại là hiểu sai ý, xem thường đạo, nói như vậy, ngươi là phản bội chính mình vương triều, đi vào chúng ta vương triều. Thất quận chúa vừa nói, một bên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, người phản bội là để cho người ta xem thường, đặc biệt là thất quận chúa loại này người ngay thẳng, mặc dù đối phương là phản bội quốc gia khác đi vào quốc gia của nàng, bất quá phản đồ hay là phản đồ. Trương Văn Viễn nhìn thấy thất quận chúa trên mặt thần sắc, cũng không có giải thích, chỉ là lộ ra một cái dáng tươi cười, đạo, không bằng như vậy đi, quận chúa, chúng ta tới đánh cược như thế nào?
Cái gì cược?
Thất quận chúa thuận miệng hỏi.
Liên cược ngươi cùng Tô Trần một trận chiến thắng bại đi.
Trương Văn Viễn tựa hồ cũng là hứng hở, nói ra, nếu là ngươi thắng Tô Trần, ta có thể đáp ứng giúp ngươi đi khuyên một chút thân vương, để hắn đồng ý ngươi rời đi vương đô đi lịch luyện.
Ô ca.
Thất quận chúa nghe vậy lập tức hoan hô lên, nàng đã sớm muốn rời đi vương đô ra ngoài đi dạo, thế nhưng là phụ vương luôn luôn lo lắng cái này lo lắng cái kia, không cho phép nàng rời đi vương đô nửa bước. Nhưng nếu như Văn Viễn thúc đáp ứng giúp nàng đi thuyết phục phụ vương lời nói, như vậy phụ vương đáp ứng nàng rời đi vương đô khả năng liền sẽ lớn hơn nhiều. Thất quận chúa lo lắng Trương Văn Viễn đổi ý, vội vàng nói, cái kia lập tức liền bắt đầu so đi.
Chờ chút.
Trương Văn Viễn chặn lại nói, đầu tiên nói trước, nếu như ngươi thua ta làm sao có thể thua? Thất quận chúa chen miệng nói, nàng cảm thấy mình căn bản không có bất luận cái gì thua khả năng, tìm vũ cảnh ngũ trọng làm sao có thể bại bởi tìm vũ cảnh nhất trọng thôi. Nếu như ngươi thua, vậy sẽ phải đến phản hư cảnh mới có thể rời đi vương đô, đến hóa thần cảnh mới có thể rời đi Thiên Nguyên vương triều quốc thổ. Trương Văn Viễn không nhanh không chậm đem lời nói của chính mình xong, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo cái kia sâu không lường được ý cười.
Tốt tốt tốt.
Thất quận chúa liên tục không ngừng đáp ứng, dưới cái nhìn của nàng thế gian không có so đây càng tốt chuyện, chỉ cần đánh bại Tô Trần liền có thể rời đi vương đô đi du lịch, rốt cuộc không cần bị phụ vương ước thúc, có thể hưởng thụ cuộc sống tự do tự tại, nghĩ như thế nào tốt như vậy. Về phần Trương Văn Viễn nói tới nếu như nàng thua điều kiện, thất quận chúa căn bản không có suy nghĩ tỉ mỉ, bởi vì tại trong đầu của nàng, mảy may không nghĩ tới chính mình thất bại bất luận khả năng nào. Nếu sẽ không thua, như vậy thua có điều kiện gì tự nhiên cũng không trọng yếu, đáp ứng là được. Chương 1846 là trùng là rồng. Chương 1846 là trùng là rồng. Liên thanh đáp ứng đằng sau, thất quận chúa liền hướng phía Tô Trần công kích mà đi, lần này là toàn lực ứng phó, tuyệt không lưu thủ. Tô Trần vẫn cùng vừa rồi một dạng, chỉ là chống đỡ, cũng không động thủ. Nói thật, hắn căn bản không muốn trở thành Trương Văn Viễn cùng thất quận chúa đánh cược công cụ, nhưng tựa hồ lại không cách nào tránh cho.
Người trẻ tuổi, cố gắng lên, nhất định phải thắng.
Trương Văn Viễn hướng về Tô Trần nói ra, hắn mặc dù cười khanh khách, nhưng lại để cho người ta khó mà coi nhẹ hắn câu nói này phân lượng, bởi vì hắn là một vị hóa thần cảnh đại cường giả. Tô Trần cũng là bất đắc dĩ, nếu như hắn không dựa theo Trương Văn Viễn lời nói làm lời nói, về sau khẳng định sẽ bị làm khó dễ. Giống Trương Văn Viễn dạng này vương đô quyền quý, muốn thu thập chính mình như thế một cái không có chút nào căn cơ kẻ ngoại lai, đơn giản quá dễ dàng. Ngay sau đó, Tô Trần gia tăng đánh trả cường độ, để cho mình dần dần chiếm cứ thượng phong. Bất quá hắn hay là cho thất quận chúa lưu lại chút mặt mũi, qua hơn 100 chiêu, cuối cùng mới xuống tay đem thất quận chúa đánh bại.
Làm sao có thể?
Thất quận chúa khó có thể tin, một cái tìm vũ cảnh nhất trọng vậy mà có thể đang luận bàn bên trong đánh bại chính mình.
Ha ha, Tô Trần thế nhưng là từ đó Châu Đại Lục thông qua truyền tống trận pháp đi vào thần lưu đảo, quận chúa ngươi muốn đánh bại hắn, cũng không có dễ dàng như vậy.
Trương Văn Viễn rốt cục cười ha ha, nói ra tình hình thực tế.
A,
thất quận chúa lúc này mới ý thức được chính mình hiểu sai ý, nguyên lai Tô Trần không phải từ Khắc Vương triều phản bội chạy trốn tới phản đồ, mà là từ đó Châu Đại Lục thông qua truyền tống trận pháp mà đến. Đây là một cái kỳ lạ mâu thuẫn, nếu như Tô Trần bèn bèn chỉ là Trung Châu Đại Lục một người bình thường, làm như vậy thần lưu đảo người khẳng định sẽ xem thường, bởi vì Trung Châu Đại Lục võ đạo cấp độ so với thần lưu đảo kém nhiều lắm. Nhưng nếu như Tô Trần là tự hành thông qua truyền tống trận pháp từ đó Châu Đại Lục truyền tống mà đến, như vậy ngược lại sẽ làm cho người lau mắt mà nhìn, bởi vì điều này nói rõ Tô Trần khẳng định là ở chính giữa Châu Đại Lục tu luyện đến đỉnh cấp thiên tài trình độ, mới có thể nghĩ đến tìm kiếm đến thần lưu đảo trận pháp. Tại một chỗ, có thể tu luyện thành nơi đó đỉnh cấp thiên tài, dù cho cái chỗ kia là thâm sơn cung cốc, nhưng này cá nhân cũng tuyệt đối là đáng kính nể. Người như vậy, bình thường đều là bị nơi đó tài nguyên điều kiện cho hạn chế, nếu để cho hắn đi tài nguyên nơi tốt hơn, chỉ sợ rất nhanh liền không phải tu vi như vậy. Tại thất quận chúa cùng Trương Văn Viễn trong con mắt của bọn họ, Tô Trần hẳn là tình huống như vậy. Chỉ bất quá, thời khắc này thất quận chúa lại là tức giận đến, thở phì phò trừng mắt Tô Trần, trong mắt đẹp tất cả đều là oán trách. Thất quận chúa tự nhiên có lý do sinh khí, bởi vì nàng tương đương với bị Trương Văn Viễn cùng Tô Trần liên hợp lại lừa, mà Trương Văn Viễn lừa nàng thì cũng thôi đi, Tô Trần dựa vào cái gì cũng tới khi dễ nàng. Nàng thế nhưng là đường đường quận chúa, lại nói nàng có chỗ nào đắc tội Tô Trần, muốn đối đãi như thế nàng.
Ha ha, quận chúa, ngươi nhưng muốn nói giữ lời, nguyện cực liền muốn chịu thua.
Về sau nghe thân vương lời nói đi Thiên Nguyên học viện tu luyện, không cần già nghĩ đến chạy loạn khắp nơi, đợi đến phản hư cảnh lại đi ra.
Trương Văn Viễn cười nói, kỳ thật chuyện cho tới bây giờ ý đồ của hắn cũng rất rõ ràng, hắn chính là xếp đặt cái bộ, muốn giúp lấy thượng thân vương đem thất quận chúa cho lưu tại trong vương đô, không để cho thất quận chúa ra ngoài chạy lung tung gặp được nguy hiểm. Dựa theo thất quận chúa vừa rồi chỗ đáp ứng điều kiện, chỉ cần nàng vừa, liền muốn đạt tới phản hư cảnh mới có thể rời đi vương đô, mà đạt tới hóa thần cảnh mới có thể rời đi Thiên Nguyên vương triều. Tương đương với thất quận chúa muốn tiếp tục tu luyện hơn một cái đại cảnh giới, trở thành hóa thần cảnh đại cường giả, mới có rời đi Thiên Nguyên vương triều khả năng. Thất quận chúa bĩu môi, muốn không phục phản bác, nhưng cũng phản bác không ra cái gì.
Bất quá, Trương Văn Viễn là trưởng bối nàng không có khả năng phản bác, nhưng lại không có nghĩa là nàng đối với Tô Trần cũng không có cách nào. Tiểu tử này dám phối hợp Trương Văn Viễn lừa nàng, nhìn nàng không tìm một cơ hội hảo hảo dọn dẹp một chút tiểu tử này. Tô Trần đem thất quận chúa thần sắc cho để ở trong mắt, tự nhiên biết cái này thất quận chúa là không thể nào từ bỏ ý đồ.
Bất quá, Tô Trần cũng không có cách nào, đắc tội thất quận chúa cùng đắc tội Trương Văn Viễn, hai cái này nếu như nhất định phải chọn một lời nói, hắn khẳng định tuyển người trước, bởi vì người sau quá sâu không lường được. Nếu như chỉ là thất quận chúa loại này điêu ngoa thiếu nữ, Tô Trần ngược lại là không quan trọng, bởi vì thất quận chúa chắc chắn sẽ không cùng hắn chơi cái gì tâm cơ, nhiều lắm thì chuyển ra càng mạnh cường giả đến. Nếu như nói như vậy, Tô Trần cũng không để ý cùng đối phương một trận chiến. Quận chúa, ngươi muốn bao nhiêu hướng Tô Trần học tập, người ta ở chính giữa châu đại lục tu luyện thành một phương đỉnh cấp thiên tài, ngươi muốn bao nhiêu hướng hắn thỉnh giáo một chút, đừng suốt ngày luôn luôn nghĩ đến chơi. Trương Văn Viễn lấy Tô Trần làm ví dụ, bắt đầu giáo dục lên thất quận chúa đến, hắn là thượng thân vương nể trọng nhất phụ tá đắc lực, tự nhiên có quyền lực giúp thượng thân vương giáo dục nhi nữ. Nếu như đem thất quận chúa nếu đổi lại là bình thường thân vương người thủ hạ lời nói, bị như vậy xếp đặt cái bộ, khẳng định sẽ kinh sợ, cho dù là cái bộ dáng cũng muốn hướng Tô Trần hào hào thỉnh giáo một phen. Bất quá, thất quận chúa như thế nào lại dính chiêu này? Nếu như nàng là dính chiêu này người, đây cũng là không cần Trương Văn Viễn đặt thiết cái bẫy này để nàng tới nhảy vào. Tất nhiên là thượng thân vương cùng Trương Văn Viễn dùng rất nhiều những phương pháp khác, nhưng thất quận chúa căn bản không nghe, cho nên cuối cùng mới nghĩ đến biện pháp này. Người cường đại cỡ nào cũng sẽ có chỗ yếu hại, thượng thân vương làm Thiên Nguyên vương triều số một số hai cường giả, nó chỗ yếu hại hiển nhiên chính là tiểu nữ như này, ngay cả quản thúc đều không nỡ dùng quá nghiêm khắc phương pháp. Thất quận chúa bệnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp không ngừng trừng mắt Tô Trần, hiển nhiên là căn bản không phục. Bất quá, nàng cũng là hiếu kỳ, Tô Trần bèn bèn chỉ là một cái tìm vũ cảnh nhất trọng, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, lại có thể che lại chính mình cái này tìm vũ cảnh ngũ trọng. Mà lại, Tô Trần từ đó châu đại lục mà đến thân phận, cũng tương tự để nàng hiếu kỳ. Toàn bộ thần lưu đảo, cái trước thông qua truyền tống trận từ đó châu đại lục người tới, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước đó. Cách hơn mấy trăm năm, mới lại xuất hiện một cái Tô Trần, tự nhiên sẽ để cho người ta hiếu kỳ. Mặc dù Trung Châu đại lục tại thần lưu đảo trong mắt người là cẩn cỗi rất lại phía sau biểu tượng, nhưng Tô Trần làm Trung Châu đại lục tồn tại đỉnh cấp, vẫn còn có chút phân lượng có thể nói. Nguyên bản, đối với dạng này người, thất quận chúa khẳng định là sẽ tốt vô cùng kỳ. Bất quá bây giờ, nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là hảo hảo cả một chút tên ghê tởm này, để hắn còn dám khi dễ lừa gạt mình. Hừ, hắn cũng bất quá chính là đem tìm vũ cảnh cơ sở tu luyện được tương đối nền vững chắc, cho nên mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Thất quận chúa hừ một tiếng, cố ý đem Tô Trần vượt cấp khiêu chiến nguyên nhân nói đến rất nhẹ Tô lại nhạt biết. Nhưng trên thực tế, cho dù là tại thần lưu đạo, có thể càng dòng ra bốn cái tiểu cảnh giới khiêu chiến tìm vũ cảnh võ giả, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Về sau có thể hay không đột phá đến hóa thần cảnh còn chưa nhất định đâu. Không thành hóa thần cảnh, lại có thiên phú thì như thế nào? Hóa thần cảnh đại cường giả vừa ra tay liền trấn áp. Thất quận chúa không phục bĩu môi, thần lưu đạo người đem có thể hay không đột phá hóa thần cảnh làm một cái cân nhắc thiên tài tiêu chí, đột phá hóa thần cảnh chính là rồng, nếu như vô vọng đột phá hóa thần cảnh lời nói, mặc cho ngươi cái gì thiên tài cũng chỉ là trùng. Chương 1847 tức giận đến cảm giác đều ngủ không đến. Chương 1847 tức giận đến cảm giác đều ngủ không đến. Đối với bọn hắn hiện tại tới nói, tìm vũ cảnh trước muốn đột phá đến phản hư cảnh, sau đó mới là hóa thần cảnh. Còn nếu là có thể tại 50 tuổi trước đó đột phá đến hóa thần cảnh, đó càng là vạn người không được một cực phẩm thiên tài. Ha ha, ngươi cũng thua, còn dám xem thường người. Trương Văn Viễn lắc đầu mà cười. Ta chủ quan thôi. Thất quận chúa mạnh miệng giải thích, nếu không, kia cái gì bụi, chúng ta các loại nửa tháng sau lại so. Tốt, vậy liền đến lúc đó lại so. Tô Trần cười nhạt một tiếng, lộ ra mây trôi nước chảy, thật giống như căn bản không thèm để ý thất quận chúa khiêu chiến giống như. Lần này thất quận chúa càng không muốn, tức giận đến gương mặt đều phồng lên, gia hỏa này vậy mà không chút nào đem chính mình để vào mắt, phải biết nàng không chỉ có riêng là thượng thân vương thất quận chúa, hơn nữa còn là Thiên Nguyên vương đô tam đại mỹ nữ một trong, không biết có bao nhiêu vương đô thế hệ tuổi trẻ đứng xếp hàng đang lấy lòng nàng, nhưng nàng nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Kết quả, một trong đó châu đại lục tới hương giã tiểu tử, vậy mà không đem chính mình coi ra gì, đơn giản đáng giận. Bất quá, nhìn một chút Tô Trần bên người nữ đồng bạn bọn họ, thất quận chúa không thể không thừa nhận, Tô Trần không có giống những vương khác đều người trẻ tuổi một dạng đối với nàng như cầu danh lợi, tựa hồ cũng là có đạo lý. Bất quá, bất kể nói thế nào, hay là sinh khí, tức chết nàng. Nếu như phải chờ tới nửa tháng sau mới có thể báo thù nói, vậy nàng khẳng định sẽ tức giận đến cảm giác đều ngủ không đến. Thất quận chúa hầm hừ xoay người rời đi, nàng đợi không được nữa, lập tức liền muốn tìm người để giáo huấn Tô Trần, càng nhanh càng tốt. Trương Văn Viễn cũng là chỉ có thể cười khổ, hắn dù sao chỉ là thượng thân vương phụ tá, mặc dù thượng thân vương coi hắn làm thân huynh đệ đối đãi, nhưng hắn lại không thể dùng cái này tự cho mình là, cho nên đối với cái này điêu ngoa tiểu quận chúa, hắn cũng vô pháp quá nghiêm khắc quản thúc. Ngay sau đó, Trương Văn Viễn chuyển hướng Tô Trần, hỏi: "Nghe nói ngươi muốn dựa vào bản thân bản sự thi được Thiên Nguyên học viện?" "Là, văn bối muốn dựa vào chính mình thi được đi." Tô Trần nhẹ gật đầu, tấm này Văn Viễn chính là hóa thần cảnh đại cường giả, nói chuyện rất có phân lượng. Bất quá, Tô Trần ở tại trước mặt, vẫn có thể bảo trì không kiêu ngạo không tự ti khí độ. Dưới mắt Trương Văn Viễn hỏi tới hắn ghi danh Thiên Nguyên học viện sự tình, vậy đã nói rõ Trương Văn Viễn giờ phút này là đại biểu thượng thân vương, tương đương với thượng thân vương đang hỏi, Tô Trần tự nhiên muốn giữ vững tinh thần trả lời. "Ân, đã ngươi có thể đánh bại thất của chúa, như vậy thực lực của ngươi tại năm nay ghi danh Đông viện người trong hẳn là đỉnh tiêm, thi được đi không có vấn đề." Trương Văn Viễn nhẹ gật đầu, nói ra: "Bất quá, nếu như ngươi muốn tại Thiên Nguyên học viện đạt được tốt hơn đãi ngộ, như vậy ánh sáng thi được đi còn chưa đủ, còn phải lấy rất cao thứ tự thi được đi mới được. Ta đối với mấy cái này còn không rõ ràng lắm, xin tiền bối chỉ giáo." Tô Trần vẫn là một bộ rất khiêm tốn thái độ. Thiên Nguyên học viện nhập viện khảo thí, thi chính là ba món đồ, đầu tiên là võ đạo thiên phú, thứ hai là võ đạo ý chí, thứ ba là kỹ xảo chiến đấu. Ngươi muốn tại cái này ba loại trong cuộc thi đạt được 10 hạng đầu thậm chí 3 hạng đầu, độ khó rất lớn. Trương Văn Viễn nói vẫn tương đối biện chuyện, sự thực là hắn hoàn toàn không coi trọng Tô Trần, Trung Châu đại lục tới võ giả coi như lại có thiên phú, cũng không có khả năng cùng thần lưu đạo võ giả đánh đồng. Về phần kỹ xảo chiến đấu vậy thì càng không cần nói, thần lưu đạo võ giả có hóa thần cảnh đại cường giả chỉ đạo, kỹ xảo chiến đấu khẳng định so Trung Châu đại lục võ giả cao hơn nhiều. Về phần võ đạo ý chí, từ đó Châu đại lục tiên truy bách luyện mà đến võ giả võ đạo ý chí đương nhiên sẽ không kém, nhưng cũng không thể chứng minh thần lưu đạo võ giả võ đạo ý chí liền yếu. Nếu như là võ đạo ý chí yếu người, đã sớm tại thần lưu đạo kịch liệt cạnh tranh bên trong bị đào thải. Ta nguyện ý thử một lần. Tô Trần nói ra. Tốt. Trương Văn Viễn nhẹ gật đầu. Thân vương tạm thời đang bế quan, không có khả năng gặp ngươi. Trên thực tế, liền ngay cả Trương Văn Viễn, lấy địa vị của hắn tới đón gặp Tô Trần, đều đã là rất cho Tô Trần mặt mũi. Dù sao Tô Trần chỉ là một cái không có bối cảnh tìm vũ cảnh nhất trọng, chưa cho phụ thân vương mang đến qua bất kỳ giá trị gì. Hiện tại đã thấy qua, Trương Văn Viễn liền miễn cưỡng vài câu. Dù sao mọi người về sau đều xem như thượng thân vương người. Sau đó nửa tháng, ngươi liền ở trong vương phủ đi, các loại thi đậu đồng viện lại rời đi qua. Trương Văn Viễn còn nói thêm, tiền bối phi tâm. Tô Trần nhẹ gật đầu, nói ra, Trương đại nhân muốn nghỉ ngơi, ta dẫn ngươi đi chỗ ở đi. Chu Thừa lập tức nhìn mặt mà nói chuyện nhận lấy câu chuyện. Lập tức, Tô Trần liền cùng Chu Thừa cùng rời đi tòa này vườn hoa. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, Trương Văn Viễn như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, có thể vượt cấp nhiều như vậy khiêu chiến thất của chúa, coi như nó tư chất không phải thượng thừa nhất, nhưng khẳng định cũng có nó chỗ thích hợp. Nếu như tại nhập viện trong cuộc thi có thể triển lộ ra cái gì chớp lóe chỗ lời nói, ngược lại là có thể cân nhắc bồi dưỡng một chút, dù sao sự kiện kia sắp tới. Vương phủ chia làm nội viện cùng ngoại viện, vừa rồi Tô Trần đi chính là nội viện. Mà bây giờ, Tô Trần tại Chu Thừa dẫn dắt phía dưới, đi vào vương phủ ngoại viện, cái này ngoại viện chủ yếu là gia phó cùng tân khách chỗ cư trụ. Chu Thừa cho Tô Trần an bài một gian phòng khách này bố trí được 10 phần tinh mỹ, như là tác phẩm nghệ thuật bình thường, khắp nơi cho thấy phụ thân vương hào phóng. Mà giống như vậy phòng khách, phụ thân vương còn có trên trăm gian. Tô Trần, ngươi trước ở chỗ này, có chuyện gì cứ tìm ta. Chu Thừa khách khí nói. Bất quá Tô Trần biết, đối phương cũng bèn bèn khách khí mà thôi, chính mình vừa tới đến Thiên Nguyên Vương Đô, không có chút nào căn cơ, đối phương có thể sẽ bởi vì chính mình là thông qua truyền tống trận từ đó châu mà đến, từ đó chú ý chính mình một chút, nhưng không thể lại trống rỗng liền xem trọng chính mình một chút. Tôn trọng, địa vị, đây đều là dùng thực lực tránh ra tới, mà không phải cùng người nào cầu tới. Tô Trần tâm thái rất bình thản, hắn dự định tiên khảo tiến Đông Viện, các loại đứng bước góp chân đằng sau, lại chậm chậm triển khai kế hoạch của mình. Mặc kệ là tìm người, hay là tìm kiếm cây cánh kiến trắng, cũng phải cần xây dựng ở mình đã tại Thần Lưu Đảo có nhất định căn cơ, đối với Thần Lưu Đảo cũng có nhất định hiểu rõ trên cơ sở. Nếu không, sẽ là mò kim đáy biển. Về phần các tùy tùng, mọi người cũng quyết định cùng Tô Trần cùng đi Đông Viện, có thể thi được liền thi, coi như thi không đậu, cũng có thể làm Tô Trần tùy tùng đi vào. Buôn ba nửa ngày, đoàn người cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi. Tô Trần cười nói. Phanh phanh phanh. Liên tại mọi người chuẩn bị đi nghỉ ngơi thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, thanh âm vừa vội lại nhanh, tựa như vội vàng muốn đi đầu thai giống như. Tô Trần mở cửa ra, chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy hai người. Bên trong một cái chính là thất của chúa, mà đổi thành bên ngoài một cái, thì là một nam tử trẻ tuổi, tiếng đập cửa kia đúng là hắn phát ra. Nam tử này nhìn qua ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, chuẩn xác mà nói là người thiếu niên, cũng liền cùng Tô Trần không chênh lệch nhiều. Ngươi chính là kia cái gì Tô Trần? Nhìn thấy Tô Trần mở cửa, thiếu niên này liền ngạo mạn nói ra.